521, thu lấy chương 521, thu lấy đại nhân, đồ vật đều đã thu thập xong, chỉ còn lại cái kia ba tôn tượng đá. Lý Ngôn nhanh chóng thu thập xong đồ vật, liền trở về Tuyết Khôi bên cạnh. Những cái kia thiên binh cũng đều đã bị thu thập tốt. Thiên binh hạch tâm chính là trong cơ thể kim loại viên cầu. Chỉ cần đem kim loại viên cầu bên trong trận pháp đóng lại, thiên binh liền sẽ biến mất. Sau đó cần sử dụng thiên binh, kích hoạt kim loại viên cầu bên trong trận pháp là được rồi. Đơn giản thuận tiện. Lúc đầu Lý Ngôn còn muốn đem Thiên Công Viện thủ hộ đại trận mang đi. Dù sao đại trận này là Thiên Công Viện rất nhiều tiền bối tâm huyết, giá trị không nhỏ. Nhưng trận pháp này bố trí mới bắt đầu, liền cùng Vân Hải Sơn cùng Thiên Công Viện hòa làm một thể. Muốn đem đại trận mang đi, vậy thì phải đem nguyên một tòa Vân Hải Sơn mang đi. Trong tay hắn trong chữ vật giới chỉ không gian mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không có lớn đến có thể đem một ngọn núi đều đặt vào trình độ. Cho nên suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hiện tại chỉ cần đem cái kia ba tôn tượng đá mang đi là được rồi. Ân, đi thôi. Nghe được Tuyết Khôi lời nói, Lý Ngôn nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, liền hướng về ba tôn tượng đá bay đi. Cùng thiên binh khác biệt, thiên binh chủ yếu đều là từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, mà ba tôn tượng đá là do đặc thù kim loại chế tạo thành, bên ngoài thoạt nhìn như là tượng đá, có thực thể tại nơi đó, coi như trong cơ thể trận pháp đóng lại, thân thể cũng sẽ không tiêu tán. Muốn mang đi chỉ có thể mở ra tượng đá trong cơ thể như ý biến hóa trận, khiến cho thu nhỏ sau đó mang đi. Với bắt đầu chế tạo tượng đá thời điểm, Thiên Công Viện trận sư là không có ý định tại tượng đá trong cơ thể bố trí như ý biến hóa trận. Dù sao tượng đá tồn tại mục đích chính là trấn áp bí cảnh bên trong thiên địa nhị khí, là lớn là nhỏ đều không ảnh hưởng. Hơn nữa như ý biến hóa trận cũng không tốt bố trí, không cần thiết lãng phí tinh lực ở trên đây. Sở dĩ cuối cùng vẫn là bố trí như ý biến hóa trận, cũng là lúc đó trận sư còn ôm lấy một chút chờ mong hậu nhân có thể tìm rời khỏi mở bí cảnh, trở lại Thần Châu biện pháp. Đến lúc đó cái này ba tôn tượng đá liền có đất dụng võ, chí ít có thể đi theo hậu nhân rời đi bí cảnh, bảo vệ một chút hậu nhân. Lý Ngôn tốc độ rất nhanh, còn đặc biệt ở trên người tăng thêm cái trận pháp, gia tăng tự thân tốc độ. Không bao lâu liền đã đến Cự Quy đỉnh đầu. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đại biểu Thiên Công Viện viện trưởng ngọc chất lệnh bài, chân khí truyền vào trong đó, câu thông lệnh bài bên trong ẩn chứa trận pháp, ánh sáng mông lung phát sáng từ lệnh bài bên trong phát ra. Cự Quy trong cơ thể kim loại viên cầu bắt đầu chấn động, cũng dẫn đến toàn bộ Cự Quy cùng nhau phát sinh biến hóa. Lấy kim loại viên cầu làm tâm, một tia sáng từ viên cầu bên trong lan tràn đến toàn bộ Cự Quy thân thể. Chỗ đến, nguyên bản nhìn như tảng đá chất liệu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ám kim chi sắc kim loại chất liệu. Cự Quy trong cơ thể huyết nhục xương cốt đều hiện ra loại này nhan sắc. Ầm ầm, sóng lớn mãnh liệt, Cự Quy tứ chi chậm rãi từ sông lớn bên trong rút ra, chân đạp hư không mà đứng. Một đạo vô hình bên trong ba động từ lệnh bài bên trong phát ra. Tiếp xúc đến Cự Quy thân thể một cái mắt, phản phất là tiếp xúc đến mặt nước một dạng, nổi lên một trận gợn sóng. Những rung động này cho đến, phản phất mở ra trận pháp gì, nguyên bản khổng lồ Cự Quy dần dần co vào. Sau một lát, gần như ngàn trượng Cự Quy biến mất ở trong tầm mắt, chỉ để lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, ám kim sắc kim loại viên cầu. Lý Ngôn hiếu kỳ đánh giá lớn chừng quả đấm kim loại viên cầu. Hắn còn là lần đầu tiên mở ra như ý biến hóa trận, không nghĩ tới sẽ là trực tiếp biến thành lớn chừng quả đấm viên cầu. Cái này mang theo bên người có thể quá thuận tiện. Cần thời điểm trực tiếp truyền vào chân khí kích hoạt trận pháp, sau đó đem viên cầu ném ra bên ngoài là được rồi. Xuất kỳ bất ý phía dưới, chắc hẳn địch nhân rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lý Ngôn duỗi ra hai tay, tiếp nhận kim loại viên cầu, ngoài ý liệu nhẹ, phản phất trọng lượng đã không tồn tại đồng dạng. Nhưng Lý Ngôn có thể cảm nhận được kim loại viên cầu mặt ngoài thời khắc vận chuyển trận pháp. Nếu như triệt hồi trận pháp lời nói, cái kia kinh khủng trọng lượng liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Lý Ngôn không có tiếp tục quan sát, đem kim loại viên cầu thu vào trong chữ vật giới chỉ về sau, liền lập tức chạy tới đại bảng tượng đá chỗ. Cùng lúc đó, cách Cự Quy gần nhất Khai Nguyên thành bên trong, tất cả bách tính đều ngẩng đầu nhìn phương xa, một mặt mở mịt bộ dáng. Cái kia vốn là hẳn là Cự Quy vị trí, tại một trận ầm ầm thanh kết thúc về sau, liền biến mất không còn chút tung tích. Một chút từ đầu tới đuôi đều chứng kiến Cự Quy biến mất một màn người, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia khổng lồ Cự Quy, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, thế mà chậm rãi thu nhỏ. Nhỏ đến cuối cùng thân ở Khai Nguyên thành bọn hắn đều nhìn không thấy. Cự Quy tượng đá không thấy. Chẳng lẽ là bị Tiên Công Viện lấy đi? Tiên Công Viện êm đẹp lấy đi Cự Quy tượng đá làm cái gì? Chẳng lẽ địa khí xảy ra vấn đề? Có lẽ không thể nào, tính toán, có Thiên Công Viện tại, chúng ta sử dụng cái này tâm làm gì? Nói cũng đúng, có vấn đề gì giao cho Thiên Công Viện người xử lý là được rồi. Trải qua ban đầu nghi hoặc không hiểu, Khai Nguyên thành bên trong bắt đầu xuất hiện nghị luận và rất nhanh kết thúc. Tại bí cảnh bên trong người trong lòng, Thiên Công Viện chính là bản năng, nghiêm trọng đến đâu vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu như ngay cả Thiên Công Viện đều không giải quyết được vấn đề, vậy bọn hắn khẳng định cũng không có biện pháp. Hơn nữa lại có thể xảy ra vấn đề gì đâu? Không chỉ là Khai Nguyên thành bên trong bách tính nghĩ như vậy. Tại Lý Ngôn đem mặt khác hai tôn tượng đá đều thu đi sau đó, khác hai tòa thành chỉ cũng xuất hiện nghị luận. Nhưng rất nhanh liền tính ra cùng Khai Nguyên thành bách tính giống nhau như lúc ý nghĩ. Thế là từng cái lại tiếp tục làm mình sự tình đi. Đang tại bay trở về Thiên Công Viện, Lý Ngôn túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới trong thành trì bách tính. Nhìn thấy bọn hắn không có bởi vì tượng đá biến mất mà biểu hiện ra khủng hoảng cảm xúc, ngược lại còn tiếp tục bình thường sinh hoạt. Nội tâm càng thêm kiên định chính mình tiến về Thần Châu ý nghĩ. Nếu như không biết Thần Châu tồn tại, có lẽ hắn cả một đời cũng liền ở tại cái này bí cảnh bên trong, chậm rãi ra đi, cuối cùng tử vong. Cùng những thứ này thành trì bên trong bách tính cũng không có khác biệt gì. Có thể biết ngoại giới còn có một phen rộng lớn thiên địa sau đó, bí cảnh bên trong với hắn mà nói chính là một đầm nước đọng. Thân ở bí cảnh, sinh lão bệnh tử đều có thể dự liệu được, nhân sinh một cái liền có thể nhìn đến cùng. Loại này không có chút ý nghĩa nào nhân sinh, không phải hắn nghĩ tới. Lý Ngôn ánh mắt kiên định, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về Thần Châu. Một lần nữa trở lại Thiên Công viện bên trong, Tuyết Khôi vẫn như cũ đứng tại trên nóc nhà. Lý Ngôn đến sau đó, do dự một chút, sau đó liền gỡ xuống trong tay chiếc nhẫn, hai tay dâng lên, đại nhân, bí cảnh bên trong vật có giá trị đều ở nơi này. Tế Nguyên chỉ là điều khiển Tuyết Khôi nhìn thoáng qua, tùy ý nói ra, cầm à, sau đó sẽ dùng đến. Là, đại nhân. Lý Ngôn nhẹ gật đầu, thu hồi nhẫn chứa đồ. Đi thôi, nên rời đi nơi này. Tuyết Khôi nói xong, thân thể hóa thành vô số tuyết hoa bay về phía Tàng Thư Lâu. Lý Ngôn vội vàng đuổi theo, nhưng nội tâm lại dâng lên một cái nghi hoặc. Người này cứ thế mà đi. Lý Ngôn còn tưởng rằng người này sẽ có hành động, muốn tại bí cảnh bên trong làm được gì đây. Nhưng bây giờ lại cái gì cũng không có làm, vậy hắn tiến vào bí cảnh bên trong mục đích là cái gì? Từ lời nói ở giữa, Lý Ngôn liền nghe được, hắn đối với Thiên Công viện những thứ này vật có giá trị, bao gồm cái kia ba tôn tượng đá đều không để ý, vậy thì không phải là hướng về phía bảo vật tới. Không phải hướng về phía bảo vật tới, cái kia tiến vào bí cảnh bên trong muốn làm gì? Luôn không khả năng là hướng về phía người đến đi. Chương 522, Tâm Áo Giáp Chấp Hải chương 522, Tâm Áo Giáp Chấp Hải ba cái thành trì bên trong người bình yên vô sự, chỉ có Thiên Công viện người đã chết hết, liền còn lại hắn một người. Hẳn là ôm loại bỏ bí cảnh bên trong thế lực mục đích tới. Lý Ngôn nhíu mày, đem tất cả vấn đề đều chôn sâu đáy lòng. Người kia tất nhiên không nói tới đây mục đích, vậy hắn tốt nhất không hỏi, để tránh thật sự là tới loại bỏ Thiên Công viện. Bởi vì hắn hỏi đề, cũng dẫn đến đem hắn cũng xử lý. Lại lần nữa bước lên ngũ sắc tế đàn. Lý Ngôn đứng ở sau lưng Tuyết Khôi, khó nén trên mặt kích động. Ngũ sắc chi quang lại xuất hiện trong mắt hắn, đem hắn cùng Tuyết Khôi thân thể bao khỏa. Trong mấy mắt, Thần Châu ngũ sắc tế đàn cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Đi ra, đi ra. Lần này là triệt để đi ra, ha 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 ha. Lý Ngôn cúi đầu, run rẩy thân thể, nội tâm điên cuồng cười to. Cả đời mộng tưởng, hôm nay cuối cùng thực hiện. Tuyết Khôi nhìn thoáng qua Lý Ngôn, cái kia băng lạnh ánh mắt trực tiếp để cho Lý Ngôn bình tĩnh lại. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ đại nhân mang ta rời đi bí cảnh. Sau này thuộc hạ định là đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đứng lên đi, còn có chuyện cần ngươi đi làm đây. Đại nhân mời nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Không phải đại sự gì, giết một chút người mà thôi, thuận tiện để cho ngươi nhiều động động tay, bằng không lấy ngươi kinh nghiệm thực chiến, gặp phải cao thủ, rất dễ dàng liền ăn quả đắng. Tại trong bí cảnh thời điểm, Thế Nguyên đã nhìn ra, Lý Ngôn đúng là tâm ngoan thủ lạn, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít. Trong bí cảnh người chủ tu cũng là trận pháp, không tu võ công chiêu thức. Không sớm thích ứng một chút Cửu Châu võ giả, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đến tiếp sau tại Kỳ Châu đối mặt cao thủ, rất dễ dàng liền xảy ra sự cố. Vừa vặn cũng có thể để cho Lý Ngôn tiến đến đối phó Liên Sơn Đạo, tránh khỏi hắn động thủ. Đi theo ta. Vừa dứt lời, cơ thể của Tuyết Khôi liền hóa thành tuyết hoa bay ra ngũ sắc tế đàn. Lý Ngôn thấy thế cũng trực tiếp đuổi theo. Hai người xuyên qua trận pháp, bay ra đáy sông. Ánh trăng chiếu dọi xuống, Quảng Lăng Hà xung quanh cảnh tượng đối với Lý Ngôn đến nói có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là khi nhìn đến trên trời mặt trăng một khắc này, Lý Ngôn càng là vô cùng kích động. Bí cảnh bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, vẫn luôn là ban ngày. Trước đây Lý Ngôn cũng chỉ có thể nhìn xem tiền bối lưu lại ghi chép, từng lần một ảo tưởng. Mà bây giờ cuối cùng nhìn thấy mặt trăng, còn có mặt trăng bên cạnh lập lòe vô tận ngôi sao. Nếu như không phải thời gian không thích hợp, hiện tại còn có chuyện muốn làm. Lý Ngôn khẳng định biết bay đến mặt trăng ngôi sao bên trên nhìn xem. Cấp tốc thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt đặt ở phía trước tuyết hoa trên thân, dư quang thì là không ngừng tại quan sát bốn phía. Hai người thân ảnh ở trên trời chợt lóe lên, bay về phía nơi xa. Thiên Công viện bên trong, Tế Nguyên thân ảnh lại xuất hiện, suy nghĩ khẽ động, Tội Nghiệp Tăng cùng Kiếm Tông cũng từ trong đầu đi ra. Tội Nghiệp Tăng, bắt đầu động thủ đi, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Sau lưng Tội Nghiệp Tăng không tiếng động nhẹ gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, hoàn thân phản âm tại lúc này lấy Thiên Công viện làm trung tâm, hướng về toàn bộ bí cảnh bên trong quyết tán. Tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến đến dị, hương vị vô chủ. Nhờ vào gần nhất khoảng thời gian này, Tội Nghiệp Tăng tại Vạn Tuyển Sơn mạch không gian dưới đất bên trong, ngày đêm không ngừng quét nghiệp lực. Hiện nay Tội Nghiệp Tăng hoán thân phản âm truyền bá phạm vi cực lớn, kích thích nhục thân thương thế tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Đồng thời theo bí cảnh bên trong người tại hoán thân phản âm phía dưới bỏ mình. Thời khắc này Tội Nghiệp Tăng còn tại mạnh lên. Một chút thời gian, lấy Tề Nguyên tính lực, thậm chí đều có thể nghe được đến từ Khai Nguyên thành mấy chục vạn người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Đại bộ phận người đều đang hô hoán Thiên Công viện, hy vọng Thiên Công viện người sẽ xuất hiện cứu vớt bọn họ. Nhưng mà, bọn hắn tâm niệm niệm Thiên Công viện người, giờ phút này đều đã trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, không còn có người sẽ đáp lại bọn hắn kêu cứu. Nghe lấy bên tai truyền đến âm thanh, Tề Nguyên giơ tay phải lên, hai mắt nhắm chặt. Trong hư không đem toàn bộ thất nhật phản hồn kinh viết xuống dưới. Hoàn Dương kinh văn hiện ra màu vàng, phản hồn kinh văn hiện ra màu đen đỏ. Hai đại kinh văn xuất hiện một khắc này, xung quanh thiên địa linh khí liền đỗng nhiên hướng nơi này tụ đến. Quần quần không dứt thiên địa linh khí chuyển vào Hoàn Dương kinh văn bên trong, bị Hoàn Dương kinh văn chuyển hóa thành Hoàn Dương khí, hướng toàn bộ bí cảnh tản. Mà phản hồn kinh văn thì là tỏa ra vô số đỏ thấm chi khí, nhiễm tại giữa Hoàn Dương khí cùng nhau truyền bá. Chỉ cần có Hoàn Dương khí tiến vào trong thân thể, những thứ này đỏ thấm chi khí cũng sẽ tiến vào trong cơ thể, sau đó tổ hợp thành phản hồn kinh văn, ngưng tụ người chết hồn phách. Làm xong tất cả những thứ này, bên hai âm thanh cũng đều biến mất. Thế Nguyên ánh mắt nhìn hướng Khai Nguyên thành phương hướng. Khắp nơi trên đất thi thể, không có người nào còn sống. Coi như tại bí cảnh bên trong, không cần tranh đấu, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Một khi thụ thương, tại hoán thân phản âm tác dụng dưới, chảy máu cũng phải lưu chết rồi. lấy trước 1 vạn người hiến tế xem một chút đi. Mở ra tế thương sinh. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, khai nguyên thành bên trong thi thể tự động phân ra 1 vạn. 1 vạn bộ thi thể bay về phía bầu trời, tại cái này quá trình bên trong, trên thi thể huyết đục xương cốt dần dần chuyển biến làm màu đen kịt. Đến giữa không trung thời điểm, những thi thể này nhan sắc đã chuyển biến thành cùng mực nước đồng dạng đen nhánh. Quần áo trên người cũng tại giữa không trung thời điểm, trở thành mực nước một bộ phận. Hơn vạn bộ thi thể tập hợp mà thành mực nước, tại trên không tạo thành một cái trôi nổi sông nhỏ, yên tĩnh ở tại trên không. Đột nhiên, sông nhỏ nổi lên từng cơn sóng gợn, như có trong sông có đồ vật gì muốn đi ra. Dẫn đầu xuất hiện chính là một đạo xuyên tấu đen như mực đường sông bạch quang. Ngay sau đó, một cái tỏa ra bạch quang vật thể từ mực nước trong sông nổi lên. Đó là từ thực thể bạch quang ngưng tụ mà thành hình hộp chữ nhật. Dài 16 cm, rộng 8 cm. Tại cái này hình hộp chữ nhật mặt sau, còn có một cái hơi lõm xuống vòng tròn. Tâm áo giáp đẳng cấp, nhất giai đặc tính, tâm hạn đặc tính, tâm hạn lấy tâm hóa áo giáp, biến hóa ngàn vạn, tâm không cực hạn, thì uy lực vô hạn. Lấy quyền thần tông, thần tâm các cầm đầu, kết hợp chú kiếm sơn trang, lợi dụng chấp niệm dẫn động âm nguyện biến dị mà thành. Tâm áo giáp. Tế Nguyên vây tay một cái, nằm ở khai nguyên thành trên không tâm áo giáp trong nháy mắt hóa thành bạch quang tan rã tiêu tán trong khoảnh khắc, Tế Nguyên tay phải liền có bạch quang chống rông xuất hiện, hội tụ thành tâm áo giáp. Tế Nguyên cũng không đụng vào tâm áo giáp mặt sau lõm. Suy tư một lúc sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng khai nguyên thành. Hiến tế 10 vạn người, lại lần nữa mở ra tế thương sinh. Theo Tế Nguyên suy nghĩ rơi xuống, 10 vạn bộ thi thể nhao nhao bay lên, chạy thẳng tới trên không còn chưa biến mất mực nước sông. Từng cỗ thi thể đầu nhập mực nước sông bên trong, khuấy động lên rất nhiều bọt nước. Mỗi một bộ thi thể tiến vào bên trong, mực nước sông đều sẽ trở nên trong suốt một chút. Mãi đến 10 vạn bộ thi thể toàn bộ đều đầu nhập trong đó, mực nước sông trở nên cùng bình thường nước sông không có gì khác biệt. Nhưng mơ hồ ở giữa, để lộ ra một cỗ cảm giác quái dị. Chấp hải đẳng cấp, nhất giai đặc tính, chấp hải đặc tính, chấp hải vô biên, quay đầu không bờ, vĩnh thế trầm luân, không thấy bờ bên kia từ Phật giáo bể khổ biến dị mà đến, mang đến bất khả tư nghị lực lượng đồng thời, cũng đem hàm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, cuối cùng hướng đi không biết phần cuối. Chương 523, vấn đề chương 523, vấn đề chấp hải. Thế Nguyên hơi nhíu mày. Tâm áo giáp nếu như hắn nghĩ lời nói, miễn cưỡng còn có thể sử dụng, nhưng cái này chấp hải, liền không dùng tốt lắm. Tâm áo giáp tâm hạn lấy tâm là cực hạn, chỉ cần tự thân tâm linh không có cực hạn, tâm áo giáp uy lực cũng không có hạn mức cao nhất. Đơn giản đến nói, tâm áo giáp là một bộ dựa vào tâm linh tới phát động áo giáp. Tự thân tâm linh mạnh bao nhiêu, áo giáp liền có mạnh bấy nhiêu. Đồng thời sẽ còn bởi vì người sử dụng tâm linh khác biệt, áo giáp dáng dấp cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mà đối với tâm linh định nghĩa, liền tương đối rộng hiện. Ví dụ như trong lòng tín niệm, tình cảm chờ một chút, đều tại tâm linh định nghĩa phạm vi bên trong. Tâm áo giáp sẽ chọn lựa tín niệm hoặc là tình cảm chờ một chút, đem trong đó mãnh liệt nhất một cái chọn lựa ra, sau đó lấy cái này là tâm linh làm đầu nguồn, trở thành áo giáp mạnh lên lực lượng. Nhưng mà người là có cực hạn, tâm linh lực lượng cũng là có cực hạn. Cho nên sử dụng tâm áo giáp sau đó, tâm áo giáp sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa người sử dụng tâm linh, để người sử dụng tâm linh có thể chậm rãi đột phá hạn mức cao nhất. Cũng chính là sử dụng qua một lần sau đó, chỉ cần đem tâm áo giáp mang ở trên người, tâm áo giáp liền sẽ mỗi thời mỗi khắc chậm rãi đề cao về mặt tâm linh của ngươi hạn, để cho ngươi thời khắc mấu chốt sử dụng tâm áo giáp có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Loại này đề thăng sẽ không thay đổi người sử dụng tâm tính, sẽ chỉ làm người sử dụng nào đó một tình cảm hoặc là tín niệm hạn mức cao nhất đề cao. Không sử dụng tâm áo giáp thời điểm, hạn mức cao nhất vẫn là khóa chặt tại người bình thường trình độ. Sử dụng tâm áo giáp sau đó, cái này hạn mức cao nhất liền sẽ bị mở ra. Nếu như đã bị đề thăng hạn mức cao nhất tình cảm hoặc là tín niệm xảy ra vấn đề, ví dụ như người sử dụng xem như lực lượng đầu nguồn tín niệm gặp khó khăn, hoặc là nào đó một tình cảm gặp khó khăn, sử dụng áo giáp sau đó thực lực cũng sẽ hạ xuống. Trừ phi khác tín niệm hoặc là tình cảm có thể gây nên tâm áo giáp chú ý, thay đổi sức mạnh tâm linh đầu nguồn. Bằng không tâm áo giáp có khả năng hiện ra lực lượng, liền cùng ban đầu khóa lại tâm linh hoặc là tình cảm cùng một nhịp thở. Tâm áo giáp cái này kỳ vật hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng rất thấp, đều xem người sử dụng như thế nào. Đồng thời tâm áo giáp ngoại trừ hàng ngày sẽ tăng lên tâm linh hạn mức cao nhất bên ngoài, cũng sẽ để thăng người sử dụng nhục thân. Tới càng tốt gánh chịu tâm áo giáp, duy trì tâm áo giáp xuất hiện thời gian, tâm linh cung cấp năng lượng, nhục thân duy trì thời gian, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mà chấp hải liền không đồng dạng. Chấp hải là từ Phật gia đưa ra bể khổ cái này khái niệm bên trong biến dị mà đến, từ chấp niệm hình thành, tiến vào chấp hải luyện hóa chấp niệm, hoặc là nói bị chấp hải luyện hóa người sẽ lấy chấp niệm làm tâm, diễn sinh ra đủ loại bất khả tư nghị lực lượng. Loại này bất khả tư nghị lực lượng đầu nguồn chính là chấp niệm. Luyện hóa chấp hải sau đó, người sử dụng liền sẽ thu hoạch được thuộc về chấp niệm lực lượng. Người sử dụng chấp niệm càng mạnh, lực lượng cũng liền càng mạnh. Lực lượng càng mạnh, chấp hải cũng liền càng khổng lồ. Chấp hải càng khổng lồ, liền sẽ để người sử dụng chấp niệm càng sâu. Chấp niệm càng sâu, lực lượng càng mạnh. Cũng chính là nói, một khi luyện hóa chấp hải, chấp niệm đâm sâu vào, cả một đời đều sẽ hãm sâu chấp niệm bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà chấp niệm quá sâu, lại rất dễ dàng thay đổi luyện hóa người tâm tính, khiến cho tâm tính đại biến. Sử dụng tâm áo giáp mặc dù hạn mức cao nhất cùng hạn cuối quyết định ở người sử dụng tâm linh, một khi gặp khó khăn, chiến lược vô cùng không ổn định. Nhưng tốt xấu sẽ không thay đổi người sử dụng tâm tính, mà chấp hải có thể để cho luyện hóa người thu hoạch được mãi mãi lực lượng tăng lên, đồng thời sẽ còn thay đổi luyện hóa người tâm tính. Dù luyện hóa người hãm sâu chấp niệm, hướng đi cực đoan. Có thể nói cái này hai kiện kỳ vật đều có các vấn đề, nhưng vừa so sánh, vẫn là tâm áo giáp vấn đề nhỏ một chút, thậm chí cũng không tính vấn đề. Chấp hải vấn đề mới kêu lớn. Thế Nguyên nhìn Khai Nguyên Thành trên không chấp hải, suy nghĩ khẽ động. Một đầu hư ảo sông nhỏ từ đã trở nên trong suốt mực nước trong sông đi ra ngoài. Nguyên bản mực nước sông tán phát cổ quái cảm giác, cũng tại giờ phút này biến mất. Hư ảo sông nhỏ vạch phá bầu trời, bay vào Tề Nguyên trong đầu. Sau đó Tề Nguyên liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Khai Nguyên Thành bên trong. Đến mức tâm áo giáp cùng chấp hải cái này hai kiện kỳ vật, chờ sau khi ra ngoài lại nói. Tổng cộng 120 vạn tà hữu người, hiện tại cử hành tế thương sinh tiêu hao 11 vạn. Còn sót lại 109 vạn tà hữu. Tề Nguyên hơi chút suy tư, liền làm ra an bài. Đã lan tràn hoàn dương khí tiến vào Khai Nguyên Thành bên trong, tràn vào tất cả thi thể bên trong, chữa trị thương thế của bọn hắn thế. Nhiễm tại giữa hoàn dương khí đỏ thấm chi khí thì tại bọn họ trong cơ thể ngưng tụ ra phản hồn kinh văn. Chỉ chốc lát, Khai Nguyên Thành bên trong bách tính liền đã sống lại. Chỉ là bị phản hồn kinh văn khống chế, không cách nào tỉnh lại. Kiếm Tông, Khai Nguyên Thành bên trong người liền giao cho ngươi. Kiếm Tông yên lặng gật đầu, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời đáp xuống Khai Nguyên Thành bên trong. Trong khoảnh khắc, kiếm vực tú lung mở rộng, khổng lồ kiếm áp từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, toàn bộ Khai Nguyên Thành bên trong, 20 hơn vạn người tất cả lại lần nữa lao tới hoàn tuyển. Huyết vụ đầy trời tại Khai Nguyên Thành bên trong nổ tung. Kiếm Tông hít sâu một hơi, vô số tuyệt vọng, sợ hai chi khí bị Kiếm Tông hút vào trong cơ thể. Hỗn tạp ở trong đó, chính là Khai Nguyên Thành 20 hơn vạn người hồn phách. Tiến vào trong cơ thể ngay lập tức, hồn phách liền giống như thiên hỏa đồng dạng, đốt lên những thứ này tuyệt vọng, sợ hãi chi khí, tại Kiếm Tông trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Cùng lúc đó, Thế Nguyên đem Huyết Nhật kiếm kêu gọi ra. Thanh này Huyết Nhật kiếm cũng không phải là bản thể, Huyết Nhật kiếm bản thể còn tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Đây chỉ là một bộ phận huyết nhục kiếm khí tạo thành. Lại lần nữa từ thanh này Huyết Nhật kiếm bên trong lấy ra đi ra một điểm huyết nhục kiếm khí, một lần nữa tạo thành một cái Huyết Nhật kiếm. Thế Nguyên vung tay lên, Huyết Nhật kiếm trực tiếp từ Thiên Công Viện bay vào huyết vụ tràn ngập Khai Nguyên Thành bên trong, treo lơ lửng ở Khai Nguyên Thành trung tâm. Hoàn Dương khí bắt đầu căn cứ bao phủ tại Khai Nguyên Thành huyết vụ chữa trị nhục thân. Mặc dù hồn phách không còn, đối với tội nghiệp tăng vô dụng, nhưng nhục thân vẫn là có thể lấy ra cho Huyết Nhật kiếm thôn vệ huyết đủ. Thế Nguyên cũng không có đem bọn họ thu vào huyết nhục hồ lô bên trong. Bây giờ huyết nhục hồ lô bên trong thi thể đã đầy đủ, mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện chế đan dược, coi như cơm ăn đều ăn không hết. Tại Thế Nguyên nhìn chăm chú phía dưới, Khai Nguyên Thành bên trong huyết vụ bị Hoàn Dương khí chữa trị xong xuôi, mà huyết vụ bên trong ẩn chứa cực kỳ nhỏ bé giọt máu, để cho Hoàn Dương khí căn cứ mỗi một cái giọt máu đều chữa trị một bộ nhục thân. Nếu một bộ nhục thân bị đánh nổ sau đó, tạo thành huyết vụ là do 10 vạn cực kỳ nhỏ bé giọt máu tạo thành. Cái kia Hoàn Dương khí chính là đem cái này 10 vạn cực kỳ nhỏ bé giọt máu sửa lại thành 10 vạn cố hoàn chỉnh nhục thân. Toàn bộ Khai Nguyên Thành bên trong 20 hơn vạn người hình thành huyết vụ cực kỳ to lớn. Trải qua Hoàn Dương khí chữa trị sau đó, Khai Nguyên Thành bên trong xuất hiện được chữa trị nhục thân, trực tiếp nhiều đến hơn 100 vạn cố. Đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược số lượng, cụ thể số lượng có lẽ càng nhiều. Duy nhất một lần chữa trị nhiều như thế nhục thân, ngoại trừ tiêu hao Hoàn Dương khí nhiều một chút, chữa trị nhục thân tốc độ so với bình thường chậm một chút bên ngoài, không có cái gì khuyết điểm. Tựa hồ là cảm ứng được Khai Nguyên Thành bên trong rất nhiều nhục thân. Đồng bên tại trong Khai Nguyên Thành tâm huyết nhật kiếm tỏa ra hồng quang, nhưng phàm là bị hồng quang soi sáng huyết nhục thân thể, đều hóa thành huyết nhục kiếm khí, trở thành huyết nhật kiếm một bộ phận. Sau đó chỉ còn lại xương thân thể lại bị Hoàn Dương khí sửa chữa phục hồi thành hoàn chỉnh nhục thân. Chương 524, tuần hoàn chương 524, tuần hoàn nhìn xem Khai Nguyên Thành bên trong đã tạo thành tuần hoàn, Tề Nguyên lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng mặt khác hai tòa thành trì. Kiếm Tông cũng tại giờ phút này luyện hóa xong tất cả tuyệt vọng, sợ hãi chi khí, hóa thành kiếm quang trở lại Tề Nguyên bên cạnh. Kiếm Tông sẽ giải quyết 20 vạn người, còn lại toàn bộ đều giao cho tội nghiệp tăng, sau đó tội nghiệp tăng trước ở tại chỗ này bí cảnh bên trong, để thăng nghiệp lực. Tề Nguyên hạ lệnh, sau lưng tội nghiệp tăng cùng Kiếm Tông lập tức hành động. Chờ hai người đến trong thành trì thời điểm, Hoàn Dương khí đã trước thời hạn đến. Liền chờ hai người động thủ sau đó, bắt đầu chữa trị nhục thân cùng ngưng tụ hồn phách. Thế Nguyên ánh mắt nhìn lên thương cung. Theo ba tôn tượng đã rời đi, bí cảnh bên trong chấn áp đã lâu thiên địa nhị khí tựa hồ cũng bắt đầu không ổn định. Đồng thời theo thiên địa linh khí tại nhanh chóng bị chuyển hóa thành Hoàn Dương khí. Loại này không ổn định còn tại tăng lên. Bất quá không quan trọng, dựa theo cái tốc độ này, chờ bí cảnh bắt đầu xảy ra vấn đề thời điểm, vô luận là tội nghiệp tăng cùng huyết nhật kiếm, đều đã sớm không cần ở tại cái này bí cảnh bên trong. Suy tư xong xuôi, Kiếm Tông cũng đã trở về. Thế Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua bí cảnh bên trong cảnh tượng, liền mang theo Kiếm Tông quay người rời đi, tiến về Ngũ Sắc Tế Đàn. Tại Thế Nguyên bước lên Ngũ Sắc Tế Đàn, rời đi bí cảnh một khắc này, Thiên Công Viện bên trong đã chết người cũng bị thất nhập phản hồn kinh chỗ phục sinh. Tại Hoán Thân Phản Âm phía dưới, lại tiếp tục chết đi, rơi vào sinh sinh tử tử, vĩnh viễn không dừng nghỉ bên trong. Rời đi bí cảnh sau đó, Thế Nguyên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn hướng nơi xa. Một chỗ thâm sơn trại bên trong, Tuyết Khôi cùng Lý Ngôn thân ảnh xuất hiện ở đây. Tại tìm tòi tỉ mỉ sau đó, xác định cái này trại bên trong không có một ai, Lý Ngôn liền hướng Tuyết Khôi bẩm báo nói: "Đại nhân, nơi này không có bất kỳ ai. Từ trên dấu vết đến xem, cái này trại hẳn là mới kiến không lâu, chí ít có 20 người trở lên cư trú. Tại dưới đất có một gian mới vừa đào ra địa lao, bên trong có lưu vết máu, phía trước có lẽ giam giữ người nào. Hiện tại toàn bộ đều không thấy tăm hơi, không biết đi hướng nơi nào." Tuyết Khôi không nói gì, mà là quan sát tỉ mỉ lên xung quanh. Nơi này chính là Tề Nguyên từ trong ngộng cảnh đạt được Liên Sơn Đạo Đại bản doanh. Từ trang trình trong ngộng cảnh liền có thể biết, trang trình rời đi nơi này, đến Quảng Lăng Hà cũng mới nửa canh giờ. Coi như tăng thêm trang trình đến Quảng Lăng Hà, mãi cho đến Tuyết Khôi cùng Lý Ngôn đến nơi này thời gian, cộng lại cũng mới không đến 3 canh giờ. Ngắn ngủi không đến 3 canh giờ, người nơi này liền biến mất không còn chút tung tích. Trước đó Trang Trình cũng một chút sự tình cũng không biết, xem ra nơi này đột phát tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, tuyết khôi phịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết hoa càn quét toàn bộ trại, một mực lan tràn đến phụ cận. Chỗ đến, giống như bị đại tuyết bao trùm đồng dạng. Rất nhanh, những thứ này tuyết hoa liền một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Tuyết Khôi đứng chắp tay, hướng về một cái phương hướng đi đến. Lý Ngôn vội vàng đuổi theo, trong mắt tràn đầy rung động. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy được, Lý Ngôn vẫn cảm thấy thân thể có thể hóa thành tuyết hoa, có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ người này đã tấn thăng thiên nhân? Lý Ngôn không khỏi âm thầm suy đoán. Thiên nhân dung hợp pháp tướng sau đó, nhục thân liền tự mang pháp tướng thần dị chỗ. Nếu là người này tu luyện pháp tướng cùng tuyết hoa có quan hệ, hiện tại có thể thân thể hóa thành tuyết hoa cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Ngôn càng thêm khẳng định hắn là nương nhờ vào đúng người. Thân là thiên nhân, còn có thể điều khiển ngũ sắc tế đàn. Bất luận người này là đến từ thế lực lớn bên trong người, vẫn là cùng thất phẩm trận sư có quan hệ. Bối cảnh lai lịch đều không phải bình thường. Đi theo người này bên cạnh, đúng là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc suy tư, Lý Ngôn liền cùng Tuyết Khôi rời đi trại, đi vào phụ cận một đầu cỏ dại rậm rạp tiểu đạo. Xuyên qua tiểu đạo, đập vào mi mắt là một cái huyệt động. Nội bộ thường cách một đoạn khoảng cách, đều cắm có bó đuốc. Bước vào hang động một khắc này, gây mũi mùi máu tanh liền xông vào mũi, để cho Lý Ngôn trong lòng bắt đầu cẩn thận. Hang động không sâu, rất nhanh liền đến hang động chỗ sâu. Tuyết Khôi dừng bước, nhìn thoáng qua phía trước. Khắp nơi trên đất sền sệt dòng máu chậm rãi chảy xuôi, mà đầu nguồn thì là một phương tổn hại huyết trì. Tại hang động chỗ sâu trong góc thì là một đại đoàn bị máu loãng chỗ nhuộm dần cho tàn. Người thấy thế nào? Đang tại quan sát Lý Ngôn bị câu nói này hỏi sững sờ, trầm ngâm một lúc sau mới lên tiếng, trại bên trong không có cái gì manh mối, bất quá từ phương này huyết trì đến xem, hẳn là có tu luyện ma đạo công pháp người ở đây. Trại cùng sơn động khoảng cách gần như vậy, chắc hẳn cùng vị này tu luyện ma đạo công pháp người là cùng một bọn. Tại chúng ta đến nơi này phía trước, tên này ma đạo hẳn là gặp đối thủ, lúc này mới dẫn đến huyết trì hủy. Người cũng không thấy. 3 vạn năm trước, cũng có ma đạo tồn thế, thành lập tông môn cũng không ít. Một chút ma đạo tu luyện thủ đoạn, Lý Ngôn vẫn là biết một chút. Tuyết Khôi nhẹ gật đầu, nói ra, 6000 năm trước, Đại Chu triều đình nhất thống Cửu Châu, cũng chính là Thần Châu, sau đó sáng lập giám sát ti, phụ trách giám sát thiên hạ. Mỗi một châu đều thiết lập có giám sát ti, vị trí ẩn nấp, không vì người ngoài biết. Mỗi cái giám sát ti riêng phần mình quản lý tự thân chỗ một châu chi địa. Lý Ngôn đứng ở sau lưng Tuyết Khôi, tiến tĩnh lắng nghe. Giám sát ti bên trong nắm giữ thủ đoạn đặc thù, có thể dùng người sống sinh mệnh nhìn trộm thiên cơ, thôi diễn muốn biết đáp án. Mà cái này thế tất yếu đại lượng người sống tính mệnh, thế là mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ bắt lấy một chút ma đạo người, nhốt vào chấn ma quật bên trong, dùng để thôi diễn. Lý Ngôn nghe đến đó giật mình trong lòng, lập tức minh bạch Tuyết Khôi ý tứ. Đại nhân ngài ý tứ là, người nơi này sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, chính là bị giám sát ti bắt đi. Hiện nay Cửu Châu, ngoại trừ ma đạo người sẽ tại giết người sau đó liền đem thi thể mang đi luyện công bên ngoài. Tìm không được thi thể khả năng chính là người căn bản là không có chết, mà là bị giám sát ti người mang đi. Đại Chu triều đình từ 6000 năm trước thành lập bắt đầu, liền đối với ma đạo đổi tận giết tuyệt, mà giám sát ti chính là trong đó chủ lực. Bây giờ có ma đạo người biến mất không thấy gì nữa, có khả năng nhất chính là giám sát ti làm. Tuyết Khôi nói xong, quay đầu nhìn hướng Lý Ngôn, sau này làm việc chú ý xuống, không cần bại lộ ngươi xuất từ trong bí cảnh, cũng không muốn bị người ta biết ngươi Thiên Công viện viện trưởng thân phận. Đại Chu triều đình 6000 năm trước tại biết bí cảnh tồn tại sau đó, liền nghĩ biện pháp ngăn cách trong bí cảnh, ngũ sắc tế đàn đối với Cửu Châu cảm ứng. Nếu như bị bọn hắn biết ngươi đến từ bí cảnh. Tuyết Khôi không có tiếp tục nói hết, mà Lý Ngôn đã trừng lớn hai mắt, đại nhân ngài ý tứ là, ngũ sắc tế đàn triệt để không cảm ứng được Thần Châu vị trí, cũng là bởi vì Đại Chu triều đình. Tuyết Khôi gật đầu nói ra, ta phía trước đi qua một cái bí cảnh, ở trong đó ngũ sắc tế đàn đối với Cửu Châu cảm ứng mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là tại. Nhưng lại tại 6000 năm trước, ngũ sắc tế đàn đối với Cửu Châu cảm ứng hoàn toàn biến mất. Thời gian này tiết điểm, không sai biệt lắm chính là Đại Chu triều đình nhất thống Cửu Châu không lâu về sau. Đại Chu triều đình. Lý Ngôn song quyền nắm chặt, không nghĩ tới tại Thiên Công viện đợi đợi kiếp kiếp muốn chạy ra bí cảnh thời điểm, Thần Châu hoặc là nói hiện tại Cửu Châu bên trong, có người đang nghĩ biện pháp đem bọn họ vĩnh viễn vây ở bí cảnh bên trong. Chương 525, trở lại Đại Hoang Sơn mạch chương 525, trở lại Đại Hoang Sơn mạch Đại Chu triều đỉnh sở tác sở vi, ở trên người Lý Ngôn, quả thực chính là muốn hắn chết. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, đụng phải người trước mắt tiến vào bí cảnh, coi trọng sự tàn nhẫn của hắn quả quyết, nói không chừng hắn cả đời này đều phải ở tại bí cảnh bên trong chết đi. Dù sao hắn đối với huyết tế đại trận có thể thành công hay không, cũng không có niềm tin quá lớn. Một khi thất bại, chắc chắn gặp phải Thiên Công viện người phỉ nổ. Đại Chu triều đình cử động lần này, ở trên người Lý Ngôn, chính là sợ bí cảnh bên trong người đi ra, quấy loạn thiên hạ, ảnh hưởng Đại Chu triều đình thống trị. Nghĩ đến đây, Lý Ngôn trong lòng nhất định. Cũng may kết quả cuối cùng không sai, hắn vẫn là đi ra. Hơn nữa tìm tới cái chỗ dựa. Bằng không coi như hắn huyết tế đại trận thành công, hắn đối với hiện nay Cửu Châu không hề quen thuộc. Tăng thêm Đại Chu triều đình như vậy nhằm vào bí cảnh bên trong thế lực, sợ rằng từ bí cảnh bên trong đi ra không bao lâu, liền sẽ bị Đại Chu triều đình giám sát ti cho để mắt tới. Ngay tại Lý Ngôn suy tư thời điểm, Tuyết Khôi mở miệng nói ra, đi thôi, tất nhiên giám sát ti đã đem người mang đi, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Tuyết Khôi vừa đi vừa nói chuyện, cách nơi này gần nhất chính là Quảng Lăng Thành, hai ngày này ngươi trước ở tại Quảng Lăng nội thành hiểu rõ một phen bây giờ Cửu Châu tình huống. Hai ngày sau đó, ta bên này sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Lý Ngôn nghe đến đó, lập tức gật đầu xác nhận. Rất rõ ràng, người trước mắt cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian, giải thích cho hắn Cửu Châu tình huống. Bất quá cũng tốt, không có người này ở đây, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Người này tổng cho hắn một loại rất quỷ dị cảm giác. Theo hai người rời đi hang động, Tuyết Khôi nói ra, dọc theo phía trước đầu kia Quảng Lăng Hà hướng phía dưới, liền có thể đến Quảng Lăng Thành. Là, đại nhân. Lý Ngôn chần chờ một chút, hỏi, đại nhân, tại Quảng Lăng Thành thời điểm, không biết thuộc hạ muốn làm sao tránh cho bị giám sát ti phát hiện. Lý Ngôn còn nhớ phải người trước mắt nói qua, giám sát ti bên trong có nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn, có thể thông qua người sống sinh mệnh, thôi diễn ra muốn bán. Hắn xuất từ bí cảnh, khẳng định là giám sát ti chủ yếu nhằm vào quần thể. Nếu là một cái không chú ý bị bắt, vậy hắn chẳng phải là trắng từ bí cảnh bên trong đi ra. Đừng núp nhích dùng trận pháp liên tốt, hiện tại giám sát ti tại các châu nhân viên đều tương đối khan hiếm. Lúc bình thường căn bản gây nên không được giám sát ti chú ý, nhưng trận sư một mực bị triều đình chối lúc đoạn. Trên giang hồ căn bản nhìn không thấy một cái trận sư, nếu như ngươi sử dụng trận pháp, nhất định phải giết sạch tất cả nhìn thấy ngươi thi triển trận pháp người. Bằng không rất nhanh liền sẽ bị triều đình cho để mắt tới. Lý Ngôn nghe vậy hơi nhíu mày, thân là trận sư, trận pháp là hắn lập thân gốc dễ, không thể dùng trận pháp, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Tựa hồ là nhìn ra Lý Ngôn tâm tư, Tuyết Khôi nói ra, bình thường trong thành trì thực lực cao nhất cũng mới ngự khí cảnh, lấy ngươi hóa linh cảnh thực lực, không cần trận pháp cũng đầy đủ. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ minh bạch. Lý Ngôn trong lòng vui mừng, nếu là không có Tuyết Khôi nhắc nhở, hắn đều kém chút quên chính mình vẫn là hóa linh cảnh. Vừa dứt lời, Tuyết Khôi thân thể liền hóa thành vô số tuyết hoa bay về phía chân trời. Lý Ngôn nhìn thấy Tuyết Khôi rời đi, cũng không ở nơi này lưu lại, trực tiếp ngự không phi hành, rời đi nơi đây, tiến về Quảng Lăng thành. Quảng Lăng Hà một bên, tuyết thai rơi vào nơi này, tiến vào tề nguyên trong cơ thể. Chỉ còn sót lại một mảnh tuyết hoa. Quay đầu nhìn thoáng qua Quảng Lăng Hà bên trong ngũ sắc tế đàn vị trí, đem trong tay một mảnh tuyết hoa ném vào trong sông. Ngũ sắc tế đàn xung quanh có trận pháp bao trùm, người bình thường tìm không được ngũ sắc tế đàn chỗ. Bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là lưu lại thủ đoạn tốt. Làm xong những thứ này, Tề Nguyên liền đem kiếm tông thu vào trong đầu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nơi đây. Bất quá chưa có trở lại Vĩnh An Hành, mà là tiến về Đại Hoang Sơn Mạch. Tối nay còn có chút thời gian, vậy liền đem thu hoạch suy nghĩ con đường, cùng nhau giải quyết. Đại Hoang Sơn Mạch bên trong, vốn phải là yên tĩnh ban đêm, giờ phút này ồn ào náo động vô cùng. Mười mấy cái thế lực tạo thành đội trinh sát, đang tại Đại Hoang Sơn Mạch bên trong cẩn thận tìm kiếm. Những người này cộng lại đều có hơn 1000 người, mà tại những người này trên đỉnh đầu thì là ba cái ngự không phi hành ngự khí cảnh. Một tên thoạt nhìn 40 tới tuổi trung niên nam nhân, sắc mặt âm trầm quét mắt phía dưới Đại Hoang Sơn Mạch. Một tên thân hình cao lớn trung niên trắng hán, giữ lại râu quai nón, không nhịn được nhìn phía dưới siêu tầm đội ngũ. Đến mức một tên sau cùng thì là Lương Trường An. Tìm nhiều ngày như vậy, đừng nói liên quan tới bảo vật đầu mối, liền nhóm đầu tiên tầm bảo người vết tích đều không tìm được, cái này Đại Hoang Sơn Mạch bên trong thật có thể có bảo vật. Cái gì đầy trời vân hà dị tượng, không phải là nghe nhầm đồn bậy a? Ba người bên trong râu quai nón trước tiên mở miệng. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua, nghe đến đó có dị tượng xuất hiện, cho nên mới tới nhúng một tay, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Chờ hắn đến thời điểm, dị tượng cũng sớm đã biến mất không thấy. Không nghĩ tới tìm mấy ngày, còn một điểm manh mối đều không có, quả thực chính là lãng phí thời gian. Lương Trường An không có trả lời, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lương gia chủ có cái gì đầu mối sao? Tên kia trung niên nam nhân hướng Lương Trường An hỏi. Người ở chỗ này bên trong, cũng liền Lương Trường An giống như hắn, có thân nhân tại nhóm đầu tiên tiến vào Đại Hoang Sơn Mạch tầm bảo đội ngũ bên trong, cũng tương tự sống không thấy người chết không thấy xác. Cho nên Thẩm Nạo vẫn là muốn nghe một chút Lương Trường An cách nhìn. Đối mặt Thẩm Nạo nghi vấn, Lương Trường An từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, nếu có đầu mối gì, ta cũng sẽ không ở chỗ này. Mấy ngày nay bọn hắn cái này ba vị ngự khí cảnh đều đích thân động thủ lục soát qua nhiều lần, đem toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch đều kiểm tra một lần, liền kém đem Đại Hoang Sơn Mạch đào cái út sấp, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hiện tại bọn hắn ba người còn có thể ở chỗ này, hoặc chính là cược bảo vật còn tại Đại Hoang Sơn Mạch bên trong, hoặc chính là muốn tìm được mất tích thân nhân, cho dù là thi thể cũng tốt. Nghe được Lương Trường An nói như vậy, Thẩm Nạo trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Lương Trường An biểu hiện, Thẩm Nạo cũng có thể thấy được, Lương Trường An đã đối Lương Tu Cẩn sinh tử không ôm cái gì hy vọng, cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Có thể Thẩm Lăng Tuyết là hắn nữ nhi duy nhất, hắn lại há có thể hiện tại liền từ bỏ. Tại không tìm được thi thể phía trước, liền còn có hy vọng. Tiếp tục tìm, không cần buông tha bất luận cái gì chi tiết. Thẩm Nạo trên cao nhìn xuống, đối với phía dưới lục soát đám người hô. Trên đất người nhao nhao trong lòng tiêu khổ, đặc biệt là những cái kia tất cả thế lực phái ra người dẫn đầu. Thực lực của bản thân bọn họ đặt ở mỗi cái thành trì bên trong đều không tính kém. Tới Đại Hoang Sơn Mạch bên trong tìm kiếm bảo vật hẳn là xem như người chỉ huy mới là. Nhưng ai đều không nghĩ tới, chống đỡ một chút đạt Đại Hoang Sơn Mạch không bao lâu, liền bị ba tên ngự khí cảnh để mắt tới. Đồng thời yêu cầu bọn hắn ngày đêm không nghỉ lục soát Đại Hoang Sơn Mạch. Bây giờ bọn hắn đã hai ngày hai đêm đều không có chợp mắt. Lại tiếp tục như vậy, bảo vật có thể hay không tìm tới bọn hắn không rõ ràng, nhưng bọn hắn khẳng định trước bị mà chết. Mọi người ở đây âm thầm kêu khổ thời điểm, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, ngọn núi kia đang phát sáng. Chương 526, một phương khác hư ảo thế giới. Chương 526, một phương khác hư ảo thế giới. Màu vàng quang tại đêm tối bên trong đặc biệt dễ thấy. Mới đầu chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng, về sau cái này điểm sáng dần dần chiếm cứ mọi người tầm mắt. Cuối cùng hiện ra tại mọi người ánh mắt bên trong, chính là một ngọn núi hướng về bốn phía tỏa ra kim quang. Tại đêm đen bên trong, giống như một tòa thần sơn đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là bảo tàng chỗ? sẽ không thật có tiên nhân bảo tàng đi. Trên đời có tiên nhân tồn tại. Nói vậy, nơi nào có cái gì tiên nhân, khẳng định là có khó lường bảo vật xuất thế. Ai, ngươi làm gì, mau đuổi theo, tiểu tử này muốn đi tới ngọn núi kia, không thể để hắn vượt lên trước. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, đã có người phản ứng lại. Không quản là tiên nhân bảo tàng, vẫn là bảo vật xuất thế, khẳng định trước đi nhìn kỹ rồi nói. Dù sao bọn hắn những người này tới đây, cũng chính là vì cái này. Lời còn chưa dứt, liền đã có một nhóm lớn người chạy tới ngọn núi kia chỗ. Mà nhanh hơn bọn họ, thì là Lương Trường An ba người. Ở trên trời vạch qua một đạo quy tích, chạy thẳng tới tòa kia tỏa ra kim quang núi. Ba người bọn họ mỗi người đều thần sắc kích động, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra tòa kia tỏa ra kim quang núi chính là sơn cốc chỗ. Nhóm đầu tiên tầm bảo người cuối cùng biến mất địa phương chính là chỗ đó. Bây giờ phát sinh dị biến, nhất định có thể từ trong tra ra muốn manh mối. Lương Trường An cùng dâu quay nón Tôn Phi bằng ánh mắt cực nóng nhìn phía xa núi, trong mắt tràn đầy tham lam. Lương Tu Cẩn biến mất lâu như vậy, căn bản là chết rồi. Lương Trường An cũng không ôm hy vọng gì. Hiện tại nếu có thể thu hoạch được bảo vật, cái kia cũng không tính thua thiệt. Chỉ có Thẩm Nạo một người, đầy mắt sốt ruột, chỉ nghĩ đến tìm tới nữ nhi Thẩm Lăng Tuyết. Đối với bảo vật khát vọng, ngược lại là ba người bên trong thấp nhất. Cùng lúc đó, phân bố tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong khác không môn không phái tán nhân, cũng đều đang hướng phía ngọn núi kia chạy đi. Những người này đều là thông qua từng cái đường nhỏ vòng qua phong tỏa đi vào. Đều là một đám quân lính tàn mạn, không có chút nào tổ chức có thể nói. Lương Trường An ba người cũng không có quản bọn họ, chỉ là đem một chút lực chú ý đặt ở trên người bọn họ, phòng ngừa bọn hắn tìm tới manh mối tự mình giấu đi. Đây là cái gì? Còn chưa đến Lương Trường An ba người trong nháy mắt dừng lại thân hình, ngu ngơ nhìn cảnh tượng phía trước. Ngọn núi kia bên trên kim quang chiếu rọi bốn phương, lan tràn tiên địa. Kim quang những nơi đi qua, một phương hư ảo thế giới từ trong hiện rõ mà ra. Phương thế giới này tại Lương Trường An trong mắt ba người đều có khác biệt. Lương Trường An ở trong đó nhìn thấy Lương Tu Cẩn, Phù Lăng Thanh bọn người ở tại một chỗ bí địa bên trong kinh lịch liều mạng tranh đấu, tranh đoạt hiếm thấy chân bảo. Thẩm Nạo nhìn thấy Thường Trạch Phong đang mang theo Thẩm Lăng Tuyết cùng đệ tử khác hành tẩu tại một thành trì bên trong. Thẩm Lăng Tuyết cười cười nói nói, không một chút nào giống như là xảy ra chuyện bộ dạng. Mà sau cùng Tôn Phi bằng thì là nhìn thấy một chỗ nút ở Thâm Sơn đại trạch bên trong luyện đan chi địa. Một cái lò luyện đan to lớn đang phát ra thần dị tia sáng, hình như có bảo đan muốn hiện thế. Ba người đều không có ngay lập tức hành động, mà là tả hữu quay đầu nhìn một phía, xác định chính mình chỗ vẫn là Đại Hoang Sơn mạch. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại phương kia hư ảo trong thế giới. Giờ phút này ba người đều cẩn thận vô cùng, bọn hắn cũng còn thân ở Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Trước mắt thế mà hiện ra một phương khác hư ảo thế giới. Tôn Phi bằng nuốt nước miếng, hướng hai người hỏi, các ngươi đều thấy được sao? Lương Tu Cẩn cùng Thẩm Nạo nhẹ gật đầu, nhìn thấy, có phải hay không là ảo ảnh, hoặc là cái gì huyễn tượng? Lương Trường An nhìn xem tại hư ảo trong thế giới cùng người đánh nhau Lương Tu Cẩn, có chút chần chờ nói, ảo ảnh? Nếu như là ảo ảnh lời nói, chẳng phải là nói sáng đệ ta hiện tại thật sự tại một chỗ bí địa bên trong cùng người đánh nhau? Bí địa? Đánh nhau? Tôn Phi bằng cùng Thẩm Nạo có chút ngạc nhiên, Lương Trường An nói, cùng bọn hắn nhìn thấy chính là một vật sao? Thẩm Nạo trước hết nhất phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, ngươi thấy được đệ ngươi Lương Tu Cẩn đang cùng người đánh nhau? Lương Trường An nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ, liền biết sự tình không đơn giản, trực tiếp đem tự nhìn đến nói ra. Sau đó hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì? Cùng ta không giống. Thẩm Nạo gật đầu nói, ta thấy được Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong, còn có ta Huyễn Linh Tông đệ tử khác, bọn hắn đều tại một thành trì bên trong. Nói xong, Thẩm Nạo ánh mắt nhìn hướng phương kia hư ảo thế giới, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thẩm Lăng Tuyết nụ cười vui vẻ. Vậy còn ngươi, ngươi thấy được cái gì? Lương Trường An nhìn hướng Tôn Phi Bằng. Thâm Sơn đại trạch, bên trong có một cái luyện đan chỗ. Tôn Phi Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước hư ảo thế giới. Lấy ban đầu tòa kia tỏa ra kim quang núi làm tâm, kim quang hướng xung quanh phạm vi trăm dặm lan tràn, cuối cùng hiện lộ ra một phương hư ảo thế giới, liền đình chỉ lại. Phương này hư ảo trong thế giới, mặt trời vẫn tồn tại như cũ. Điều này dẫn đến một việc, đó chính là nguyên bản hẳn là bị đêm tối bao phủ Đại Hoang Sơn mạch, giờ phút này đột nhiên có một cái địa phương xuất hiện kim quang. Chờ kim quang trở thành nhạt sau đó, chính là một phương hư ảo thế giới hiện rõ, mặt trời treo ở trên trời. Đêm tối Đại Hoang Sơn mạch trên không, đột nhiên xuất hiện một vòng hư ảo mặt trời. Mặc dù mặt trời phát tán quang mang chỉ chiếu rọi tại xung quanh trăm dặm phạm vi, nhưng ở đêm tối bên trong, cực kỳ dễ thấy. Xa tại Phong Ba thành bên trong bách tính, cũng đều nhìn thấy Đại Hoang Sơn mạch trên không xuất hiện một vòng hư ảo mặt trời. Lần này cảnh tượng, xa so với phía trước đầy trời vân hà càng để cho người khiếp sợ cùng lộ vẻ xúc động. Đều không cần cẩn thận suy nghĩ, những ngày này giấu giếm tại Phong Ba thành bên trong, các đại thế lực nhân mã lập tức hành động. Mật báo, triệu tập nhân thủ, triệu tập nhân thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Ba thành bên trong náo nhiệt vô cùng. Mà lúc này, Đại Hoang Sơn mạch bên trong, những cái kia đội trinh sát người cũng chạy tới nơi đây. Vừa tiếp cận nơi đây, trong đầu vô hình vọng niệm liền từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, chui vào phương này hư ảo thế giới bên trong. Một màn này tất cả mọi người không có phát hiện. Mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn phương kia hư ảo thế giới. Tại phương kia trong thế giới, bọn hắn nhìn thấy tự thân khát vọng đồ vật. Đã qua đời thân nhân, phân biệt người yêu, tài sản phú khả địch quốc, còn có tu luyện sau đó liền có thể vô địch thiên hạ công pháp bí tịch. Bọn hắn định lực không giống Lương Trường An ba người như thế. Mỗi người hô hấp đều dồn dập lên. Đặc biệt là một chút thực lực thấp người. Lúc đầu thực lực liền thấp, tăng thêm 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt lục soát. Hiện tại vừa gặp phải tình cảnh này, lập tức liền nghĩ đến tiên nhân bảo tàng nghe đồn. Chỗ nào sẽ còn suy nghĩ nhiều như vậy? Đầu trực tiếp ông một chút nhiệt huyết sông lên đầu, trong nháy mắt kích động không thôi, lao ra đám người muốn đi vào phương tiên hư ảo thế giới bên trong. Trên trời Lương Trường An ba người cũng không ngăn cản, dự định để người đi thăm dò đường, nhìn xem tình huống như thế nào. Tất cả những thứ này cũng không quá giống như là ảo giác hoặc là ảo ảnh đơn giản như vậy, mà trên mặt đất những người kia liền không có lánh tính như vậy. Tại nhìn thấy có người phóng tới phương kia thế giới sau đó, lập tức liền có một nhóm lớn người tranh nhau chạy lớn, sợ bị người đoạt trước. Tại Lương Trường An ba người nhìn kỹ, trước hết nhất chạm đến phương kia hư ảo thế giới người, trực tiếp xuyên qua hư ảo thế giới ngã trên mặt đất. Đến tiếp sau những người khác cũng nhao nhao đi vào góc chân, té ngã trên đất. Phản phất bọn hắn nhìn thấy, thật chỉ là hư ảo đồng dạng. Một chút người thậm chí không tin đây là giả dối, điên cuồng tại bốn phía đưa tay sờ loạn. Nhưng tay chỉ có thể từng lần một xuyên thấu cái kia hư ảo thế giới. Mọi người ở đây dần dần tiếp thu tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh hoặc là tập thể tính ảo giác, tỉnh táo lại sau. Tại phương kia hư ảo thế giới bên trong, đột nhiên dâng lên một khối bia đá. Chương 527, lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Chương 527, lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Trong mắt mọi người, tấm bia đá này xuất hiện không giống nhau. Có người là thấy được tấm bia đá này từ thâm sơn đại trạch mặt đất bên trong toát ra. Có người là thấy được tấm bia đá này từ thành trì mặt đất gạch đá xanh bên dưới toát ra. Thậm chí có người nhìn thấy bia đá là từ một đống vàng bạc châu báu bên trong thăng ra. Một màn như thế trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm bia đá ba hàng chữ: Thành tâm quy lại, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Mọi người thấy trên tấm bia đá ba hàng chữ lớn, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thành tâm quy lại, có thể nhập giới này, câu nói này, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là có thể nghĩ rõ ràng. Dù sao đại bộ phận võ giả luyện võ đều muốn biết chữ mới có thể xem hiểu võ học công pháp. Tất cả mọi người có chút văn hóa, nhưng hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia là chỉ cái gì? Còn có sau cùng lễ bái nhật nguyện, lấy giả hóa thật. Cái gì giả dối cần hóa thật? Đối trước mắt hư ảo thế giới không có chút nào hiểu rõ mọi người, một mặt mở mịt. Tổng không đến mức là trước mắt hư ảo thế giới biến thành chân thật a? Lúc đầu câu đầu tiên thành tâm quy lại, có thể nhập giới này đối với ở đây võ giả đến nói liền đã rất không hợp thói thường. Bởi vì nếu là đây là thật sự, vậy liền đại biểu ngoại trừ Cửu Châu bên ngoài, còn có một phương không biết thế giới. Trên tấm bia đá câu nói sau cùng, nếu như là chỉ phương này hư ảo không biết thế giới lấy giả hóa thật, cái kia càng là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường. Trong lòng mọi người hoàn toàn không thể tin được cái suy đoán này. Cái này nếu là thật, ở trên người bọn họ, cũng chỉ có không gì làm không được tiên nhân mới có thể làm đến. Có thể vừa nghĩ tới Đại Hoang Sơn mạch vốn là có tiên nhân bảo tàng nghe đồn, một chút thực lực thấp võ giả liền bắt đầu dao động. Phù phù. Ở đây vũ giả bên trong, lập tức liền có mấy người quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng về phương kia hư ảo thế giới quỳ lạy dập đầu. Bọn hắn không biết tất cả những thứ này là thật là giả, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều tại phương kia hư ảo trong thế giới, nhìn thấy vật mình muốn hoặc là người. Bây giờ có cái này cơ hội, thử một lần cũng không sao. Bọn hắn thực lực thấp, cũng không quan tâm ngay trước mặt mọi người quỳ lạy phương kia hư ảo thế giới, có thể hay không có người cười nhạo bọn hắn. Mà tại mấy người quỳ lạy thời điểm, lại có một chút người theo sát phía sau, cũng cùng nhau quỳ lạy. Những người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là thực lực bản thân thấp. Thuộc về ở đây tất cả mọi người bên trong hạng bét. Thực lực cao một chút, kiến thức rộng một ít người, đều lựa chọn án binh bất động. Liên ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia quỷ lệ người. Nếu như là giả dối, cái kia đại gia bình an vô sự. Nhưng nếu là thật, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đi theo những cái kia quỷ lệ người cùng nhau tiến vào phương kia hư ảo trong thế giới. Mà cũng là lúc này, không ít người đã bắt đầu muốn kéo bè kết phái. Có thể đang thấp giọng thảo luận làm sao phân phối lợi ích thời điểm, bọn hắn mới phát hiện chính mình nhìn thấy phương kia thế giới cùng người khác hoàn toàn không giống. Giống như là đặc biệt nhằm vào mỗi người, thể hiện ra bọn hắn muốn đổ vật đồng dạng. Hai vị thấy thế nào? Lương Trường An nhìn hướng Tôn Phi Bằng cùng Thẩm Nạo, muốn nghe một chút hai người cách nhìn. Tôn Phi Bằng mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng có lúc tâm tư vẫn tương đối tinh tế, tại mặt đất người đến nơi này sau đó, mọi cử động bị hắn để ở trong mắt. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện lời nói, tự nhiên cũng bị Tôn Phi Bằng nghe được. Trầm ngâm một lúc sau nói ra, nếu như là ảo ảnh, vậy chúng ta nhìn thấy ít nhất cũng giống như vậy. Phía dưới những người kia nói, các ngươi cũng nghe đến. Bất luận là bọn hắn vẫn là chúng ta, nhìn thấy đồ vật đều không giống, đáp án rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là ảo tưởng. Thẩm Nạo tán đồng nhẹ gật đầu, Tôn Minh nói có đạo lý, chỉ có huyễn tượng mới có thể rất tốt giải thích điểm này. Lương Trường An lúc này nói ra, có thể trên tấm bia đá chữ, chúng ta nhìn thấy lại là giống nhau như lúc. Đừng quên trước mắt phương này hư ảo thế giới là thế nào xuất hiện, đó là tại kim quang xuất hiện sau đó mới lộ rõ mà ra. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bảo vật xuất thế, mà món bảo vật này lại có thể chế tạo ra huyễn tượng, cái kia mọi người thấy cảnh tượng cũng không giống nhau, liền có thể giải thích không? Tôn Phi Bằng nói xong, Thẩm Nạo ở một bên nói bổ sung, mà đại gia có thể nhìn thấy trên tấm bia đá giống nhau như lúc chữ, cũng rất dễ lý giải. Trước mấy ngày gây nên đầy trời vân hà dị tượng bảo vật, nhưng đến hiện tại đều không có người tìm tới đây. Hai người nói xong sau đó, ánh mắt liếc nhìn một phía, giống như là đang tìm cái gì. Lương Trường An minh bạch hai người ý tứ. Bọn hắn là cảm thấy trước mấy ngày xuất thế bảo vật đã bị người học được làm sao sử dụng. Bây giờ hiện tượng chính là đoạt được bảo vật người đưa tới. Nghĩ đến đây, Lương Trường An đem ánh mắt đặt ở chỗ kia sơn cốc chỗ trên núi. Kim quang đầu nguồn chính là từ ngọn núi kia phát ra. Bảo vật ban đầu vị trí cũng tại ngọn núi kia trong sơn cốc. Chẳng lẽ mấy ngày nay cái kia đoạt được bảo vật người vẫn luôn giấu ở trong núi này? Lương Trường An trong lòng không hiểu. Ngọn núi kia thế nhưng là ba người bọn họ trọng điểm quan tâm địa phương. Mỗi một cái địa phương đều kiểm tra lần, nhất là chỗ kia sơn cốc. Trừ phi có thể đột địa, trốn ở sâu dưới lòng đất, bằng không sớm đã bị bọn hắn tìm tới. Hơn nữa đoạt được bảo vật người làm ra cái này huyễn tượng là muốn làm cái gì? Nghĩ không hiểu, Lương Trường An thân hình có chút lùi lại, đem chính mình đặt Tôn Phi Bằng cùng Thẩm Ngạo phía sau hai người. Từ nhóm đầu tiên tâm bảo người mất tích, đến bây giờ đột nhiên xảy ra huyễn tượng, tổng cho hắn một loại cảm giác xấu, giống như là có người tại phía sau màn điều khiển hết thảy, chờ lấy bọn hắn tới đồng dạng. Có thể mục đích làm như vậy là cái gì đây? Ngay tại Lương Trường An suy nghĩ thời điểm, Tôn Phi Bằng cùng Thẩm Ngạo hai người đã bắt đầu nghĩ nên hay không hiện tại liền tiến về ngọn núi kia trông được nhìn tình huống. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ mặt đất truyền đến, đem ba người suy nghĩ xáo trộn. Mau nhìn, trên người bọn họ đang phát tán ra kỳ quang. Lương Trường An ba người vội vàng túi đầu nhìn, chỉ thấy phía trước quỳ lạy phương kia hư ảo thế giới người, giờ phút này trên thân toát ra một tầng ám đạm kỳ quang. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ở đêm tối bên trong, giống như một ngọn đèn sáng đồng dạng để người chú ý. Những cái kia quỳ lạy người nhìn xem trên thân sáng lên ám đạm kỳ quang, một mặt khiếp sợ. Ảm đạm kim quang sau lưng bọn họ một điểm cảm giác đều không có, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nhưng không hiểu, trong lòng bọn họ đều dâng lên một cỗ trực giác, có thể tiến vào phương kia hư ảo thế giới. Có người run run rẩy rẩy đứng lên, khoát trên người ảm đạm kim quang, bắt đầu hướng đi phương kia hư ảo thế giới. Mọi người ánh mắt tập trung sau lưng người này, từng chút nhìn xem người này tiếp cận phương kia hư ảo thế giới. Giờ khắc này xung quanh triệt để yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, càng tiếp cận phương kia thế giới, thân thể liền sẽ trở nên càng thêm hư ảo. Kèm theo một bước cuối cùng hướng về kia phương thế giới bước ra, người này thân ảnh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mà bởi vì mọi người nhìn thấy nội dung đều có khác biệt, cho nên không có người có thể thấy được người này tiến vào phương kia thế giới sau đó cảnh tượng. Chương 528, hóa giả là thật. Chương 528, hóa giả là thật tiến vào. Thật sự tiến vào. Trên tấm bia đã nói là sự thật. Không biết cái này thế gian thật sự có thần tiên đi. Nhanh, mau vào đi. Hiện trường yên lặng một sát na, chợt buộc phát ra ồn ào náo động vô cùng âm thanh. Những cái kia khoác trên người ảm đạm kim quang người vọt thẳng hướng phương kia thế giới. Những người khác gặp cái này lập tức đuổi theo, muốn không quỳ lạy, liền trực tiếp đi theo những cái kia khoác trên người ảm đạm kim quang người đi vào. Nhưng mà nắm giữ ảm đạm kim quang người là tiến vào, nhưng bọn hắn không có. Bọn hắn hai tay chỉ bắt hụt. Phương kia thế giới đối với bọn họ đến nói, vẫn là ở vào hư ảo trạng thái, không tại cùng một cái thế giới. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu quỳ lạy, muốn nhanh chóng tiến vào bên trong. Hiện tại tất cả mọi người biết, lần này bọn hắn đụng tới, nhất định là ngàn năm một thở cơ duyên. Một thế giới khác tồn tại, đây chính là bọn hắn cả một đời đều không gặp được. Chỉ có thể tại thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy một hai. Bây giờ đủ phải, chỗ nào còn quan tâm được quá nhiều, đi vào trước lại nói. Muốn một chút nói không chừng cơ duyên liền không có. Chỉ là lần này quỳ lệ hình như không phải dễ dùng như vậy. Phía trước 10 người quỳ lệ, 10 người đều có ảm đạm kim quang xuất hiện. Mà bây giờ trên mặt đất tất cả mọi người tại quỳ lệ, nhưng chỉ có 3 thành thân thể người xuất hiện ảm đạm kim quang. Mắt thấy cái kia 3 thành người đều chạy thẳng tới phương kia thế giới, còn lại 7 thành người nhất thời gấp. Điên cuồng hướng về bia đá vị trí lễ bái, muốn mau chóng đi vào. Cùng lúc đó, Đại Hoang Sơn mạch các nơi tán nhân cũng dần dần đến nơi đây. Nhìn thấy mặt phía trước cảnh tượng đều là sửng sợ. Chỉ thấy phía trước có một đống người đang quỳ xuống đất hướng về một cái hư ảo bia đá lễ bái. Mà bia đá vị trí địa phương là một chỗ chưa bao giờ thấy qua, không nên xuất hiện tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong thế giới cảnh tượng. Đồng thời bên trong chỗ hiện ra đồ vật, nhắm thẳng vào bọn họ nội tâm chỗ sâu suy nghĩ. Thành tâm quỳ lạy, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Theo khoảng cách tiếp cận, nội dung trên tấm bia đá cũng bị những thứ này tán nhân nhìn thấy. Lập tức liền minh bạch bọn hắn vì cái gì quỳ trên mặt đất, hướng về bia đá lễ bái. Cũng là tại lúc này, phản phất là tiếp thu được một số người thành tâm lễ bái, lại có một thành thân thể bên trên xuất hiện ảm đạm kim quang. Tại mới vừa đến tán nhân trước mặt, từng bước một bước vào hư ảo thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cử động lần này không thể nghi ngờ là kích thích những người còn lại, bắt đầu liều mạng lễ bái. Một chút não linh hoạt tán nhân trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong truyền thuyết tiên nhân bảo tàng. Lời nói đều không nói một câu, liền mang theo một mặt không thể tưởng tượng, trực tiếp đi theo mọi người cùng nhau lễ bái. Muốn đi vào hư ảo thế giới bên trong, tìm đòi hư thực. Nhìn xem từng cái quỳ lạy mọi người, Lương Trường An ba người vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt rung động còn chưa tàn đi. Không phải huyễn tượng, bọn hắn là thật biến mất không thấy, hoặc là nói, thật sự tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Lương Trường An giọng nói có chút run rẩy, hắn là không tin có cái gì một thế giới khác tồn tại, nhưng từ đầu tới đuôi, tất cả trải qua hắn đều thấy rõ, không giả được. Người đúng là mất rồi, có phải là một thế giới khác, vào xem chẳng phải sẽ biết. Tôn Phi Bằng thần sắc kích động. Như thế cơ duyên, nếu như không phải cân nhắc đến động tinh quá lớn giấu giếm không được, cũng không biết như thế nào mới có thể mang đi, hắn đã sớm động thủ. Các ngươi nói, nhóm đầu tiên tầm bảo người có phải là tiến vào bên trong, cho nên chúng ta mới một mực tìm không được. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới sẽ thấy được bọn hắn. Thầm nào ánh mắt nhìn xem hướng Lương Trường An. Hắn cùng Lương Trường An đều nhìn thấy chính mình thân nhân tại phương kia trong thế giới. Đối với thầm nào cái suy đoán này, Lương Trường An từ chối cho ý kiến. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hư ảo thế giới bên trong đang tại đảo vong Lương Tu Cẩn cùng Phù Lăng Thanh trên thân. Trải qua một phen đánh nhau sau đó, Lương Tu Cẩn cùng Phù Lăng Thanh là được đến bảo vật, nhưng cũng tại bị truy binh sau lưng đuổi giết. Cái kia bảo vật là một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, trên cây kết màu đỏ thâm trái cây. Nói thế nào, đi vào chung nhìn xem. Tôn Phi Bằng nhìn thoáng qua trên mặt đất lần lượt tiến vào hư ảo thế giới người, không nhịn được nói. Sau khi đi vào là tình huống như thế nào, hắn một chút cũng không biết. biện pháp tốt nhất chính là kéo lên Thẩm Nạo cùng Lương Trường An cùng nhau, dạng này xảy ra chuyện gì, ba người còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Lương Trường An suy tư một hồi, liền rất nhanh nói ra, trước đi ngọn núi kia bên trên nhìn xem, nếu là không có thu hoạch gì, chúng ta lại đi bảo. Vừa dứt lời, Lương Trường An liền đã hướng về Kim Quang Đầu nguồn núi bay đi. Tôn Phi Bằng cùng Thẩm Nạo hai người lẫn nhau, cùng theo sát phía sau. Tốc độ của ba người rất nhanh, đến Kim Quang Đầu nguồn sau đó, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, nhanh chóng đem toàn bộ núi đều đại khái kiểm tra một lần. Trọng điểm đặt ở sơn cốc chỗ kia hố sâu bên trong, nhưng vẫn là hoàn toàn không có cái gọi là tìm không được một điểm hữu dụng manh mối. Lục soát trong đó, ba người thân thể xuyên qua hư ảo trong thế giới sông núi cỏ cây, khu phố người đi đường, còn có chính đang chạy trốn Lương Tu Cẩn cùng Phù Lăng Thanh thân thể. Cả hai không ảnh hưởng lẫn nhau, giống như không tồn tại đồng dạng. Xác định tìm không được đầu mối gì sau đó, ba người ăn ý tách ra, riêng phần mình tại cái này ngọn núi bên trong tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu quỳ lạy dập đầu. Vì đề cao tỷ lệ thành công, nhanh một chút đi vào, ba người đều đem quỳ lạy phương hướng mặt hướng bia đá vị trí. Bởi vì ba người thực lực tối cường, bọn hắn lễ bái tốc độ cũng là mọi người bên trong nhanh nhất, thậm chí còn có thể vận dụng khí huyết cùng chân khí ra tốc lễ bái. Tôn Phi Bằng thậm chí đều lễ bái ra tan ảnh. Thật đúng là cố gắng a. Trên bầu trời, dùng vô lượng thần quang che lấp vết tích Tề Nguyên cảm thán nói, tất nhiên bọn hắn như thế có thể lễ bái, vậy liền để bọn hắn lễ bái lâu một chút tốt. Những thứ này võ giả suy nghĩ đúng là so với người bình thường suy nghĩ chất lượng muốn càng tốt hơn một chút hơn. Thực lực nhỏ yếu võ giả có thể còn không rõ ràng, nhưng thực lực đến trình độ nhất định, đặc biệt là từ hoán huyết cảnh bắt đầu, suy nghĩ cùng người bình thường suy nghĩ liền bắt đầu có chênh lệch. Nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia lễ bái người, đã có không ít người lễ bái hữu hiệu, thân thể ảm đạm kim quang xuất hiện, sau đó theo đứng dậy tiến lên, thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng tiến vào hư huyễn giới bên trong. Lúc đầu những người này đều tại hư huyễn giới nơi bao bọc phạm vi trăm dặm bên trong, tại hấp thu vọng niệm sau đó, liền có thể trực tiếp truyền tống đến bên trong. Bất quá Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp lập tức truyền tống đến hư huyễn giới bên trong không đủ rung động, cho nên hắn liền khống chế hư huyễn giới, trì hoãn một chút truyền tống quá trình. Biến thành theo tại hư huyễn giới nơi bao bọc phạm vi bên trong tiến lên, thân thể liền sẽ chậm rãi trở nên hư ảo, mãi đến tiến vào hư huyễn giới. Rất rõ ràng một màn này làm ra tác dụng không nhỏ. Mỗi người đều tại nhìn thấy một màn này thời điểm, ánh mắt trở nên càng thêm khát vọng, muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Lễ bái thời điểm sinh ra suy nghĩ cũng nhiều hơn. Sau đó đều sẽ bị cùng hư huyễn giới kết hợp với nhau kim quang, cũng chính là vô lượng thần quang hấp thu. Đây cũng là Tề Nguyên không đồng nhất xem liền để tất cả lễ bái người đều tiến vào hư huyễn giới nguyên nhân. Chỉ có mắt thấy người khác tiến vào, chính mình còn không có đi vào, mới có thể càng thêm khát vọng tiến vào bên trong, càng thêm thành tâm lễ bái. Chờ những người này đi vào hư huyễn giới, còn có lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật cái này nhất lưu trình chờ lấy bọn hắn. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Điểm này tại bọn họ nhận thức đến hư huyễn giới bên trong tất cả mọi thứ đều là giả tạo sau đó, khẳng định sẽ nghĩ tới trên tấm bia đá câu nói sau cùng. Hắn đã đem một chút không dùng đến đồ vật, ví dụ như vàng bạc châu báu, võ học công pháp, binh khí, hoặc là thiên tài địa bảo bỏ vào hư huyễn giới bên trong. Chỉ cần những người này tại hư huyễn giới bên trong, đối với vô lượng thần quang chô huyễn hóa nhật nguyệt lễ bái, để cho vô lượng thần quang hấp thu đến đủ nhiều suy nghĩ, mà bọn hắn muốn đồ vật, vừa vận Tề Nguyên bên này cũng có, liền sẽ ban cho bọn hắn, để cho bọn họ mang ra hư huyễn giới bên trong. Liền xem ai thông minh, phản ứng đầu tiên. Mà những cái kia võ học công pháp, vàng bạc châu báu loại hình có tiêu ký lai lịch địa phương, đều bị Tề Nguyên cho xóa đi. Như vậy thì xem như là xuất hiện thế giới hiện thực môn phái khác công pháp, cũng sẽ chỉ tưởng rằng cùng một môn võ học công pháp, sẽ không cảm thấy những thứ này võ học công pháp là bị diệt môn sau đó lấy đi nguyên bản, sẽ chỉ cảm thấy là lấy giả hóa thực sự tới. Đến mức một chút tương đối đặc thù người, bọn hắn muốn chính là thân nhân, người yêu. Điểm này liền không có biện pháp. Hư huyễn giới bên trong người coi như lại chân thật, cũng là giả tạo. Giả tạo cùng hiện thực ở giữa, là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù Tề Nguyên sắc thực có thể mượn nhờ vô lượng thần quang đặc tính tới hóa giả là thật, cần tiêu hao suy nghĩ một chút cũng biết là cực kỳ khủng bố. Được không bù mất. Chương 529, tiến vào hư huyễn giới chương 529, tiến vào hư huyễn giới một đám công cụ người mà thôi, cũng không có cần phải vì bọn họ tiêu hao nhiều như thế suy nghĩ. Có thể lưu lại một chút thiên tài địa bảo cho bọn hắn, liền đã rất tốt. Đến mức lễ bái nhật nguyện, để cho vô lượng thần quang biến thành nhật nguyện, hấp thu bao nhiêu suy nghĩ mới có thể lấy giả hóa thật cho bọn hắn thiên tài địa bảo hoặc là bí tịch võ công. Liền muốn nhìn hư huyễn giới bên trong người muốn đồ vật, giá trị bao nhiêu. Giá trị càng cao, cần có suy nghĩ thì càng nhiều. Hơn nữa cũng không phải mọi người đến tiêu chuẩn, liền có thể thu hoạch được đồ vật. Chỉ có một bộ phận người vận khí tốt mới có thể thu hoạch được. Dạng này những người khác một biết, liền sẽ hoài nghi có phải là chính mình không đủ tâm thành. Sau đó lại lần tiến vào hư huyễn giới bên trong, lễ bái nhật nguyệt. Những thứ này lại lần nữa tiến vào hư huyễn giới bên trong người, hoặc là những cái kia lấy giả hóa thật đã thu hoạch được muốn đồ vật người, còn vào hư huyễn giới. Ở trong đó chờ càng lâu, sâu trong nội tâm liền càng sẽ mơ hồ thật giả ở giữa giới hạn. Dẫn đến bọn hắn không chịu đi ra hư huyễn giới bên trong, cả một đời trầm luân trong đó. Chuyện này đối với một chút thiên phú không tốt, thực lực thấp người mà nói, cả một đời ở bên trong, vượt qua cuộc sống mình muốn, đã là cực kỳ tốt một chuyện. Cho dù hết thảy tất cả đều là giả tạo, bọn họ nội tâm chỗ sâu cũng sẽ dần dần cảm thấy hết thảy đều là thật. Đến lúc đó liền cùng thế giới hiện thực không khác. Nghĩ đến đây, Thế Nguyên trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nhằm vào những thứ này trầm luân hư huyễn giới bên trong người, hắn cũng muốn ra một bộ biện pháp. Dù sao những thứ này trầm luân hư huyễn giới người, đều không ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không đi lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật cho nên vì để cho bọn hắn thật tốt lễ bái nhật nguyệt, cung cấp suy nghĩ. Bọn hắn vọng niệm biến thành thế giới, chỉ cần một đoạn thời gian không có lễ bái nhật nguyệt, thế giới kia liền sẽ bắt đầu sụp đổ. Chỉ có lễ bái nhật nguyệt mới có thể cứu vớt thế giới kia. Lúc này bọn hắn đã luân hãm trong đó, coi như lại lần nữa phản ứng lại vị trí thế giới là giả tạo, cũng sẽ không rời đi nơi đây. Bởi vì nơi này ở trên người bọn họ, sớm đã cùng hiện thực không khác, thậm chí so với hiện thực còn muốn tốt. Ở đây bọn hắn chính là tuyệt đối thiên mệnh chi tử, há lại sẽ lại chạy về thế giới hiện thực, làm thực lực kia thấp pháo hôi đây. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là tạm định. Tế Nguyên dự định nhìn xem đến tiếp sau phát triển, căn cứ đến lúc đó tình huống cân nhắc chỗ nào cần sửa chữa. Trong lúc suy tư, Tế Nguyên trông coi một cái mặt đất. Trên mặt đất người cũng đã toàn bộ tiến vào bên trong. Mà tại Đại Hoang Sơn mạch bên ngoài, số lớn nhân mã đang cùng phong tỏa Đại Hoang Sơn mạch người giằng co. Những thứ này phong tỏa Đại Hoang Sơn mạch người, đều là hiện tại nhóm này tiến vào hư huyễn giới người lưu lại. Phân biệt đến từ mười mấy cái thế lực khác nhau, tại tận mắt thấy Đại Hoang Sơn mạch bên trong xuất hiện dị tượng về sau, bảo vệ càng thêm nghiêm mật. Trực tiếp đối mặt từ phong ba thành bên trong chạy tới số lớn nhân mã. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Hiện tại liền nhìn có hay không đầy đủ phân lượng người dẫn đầu đánh vỡ cái này thằng bằng mắt thấy người đều đến, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động. Đang tại Quỳ Lệ Lương Trường An ba người trên thân sáng lên ảm đạm kim quang. Chợt Tề Nguyên liền rời đi nơi này. Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, chuyện còn lại liền tạm thời giao cho những người này tự do phát huy tốt. Có, kim quang có. Tôn Phi Bằng nhìn mình trên thân xuất hiện ảm đạm kim quang, kích động không thôi. Tại thử nghiệm một phen tiếp xúc kim quang không có kết quả về sau, Tôn Phi Bằng cũng không có do dự, đứng dậy liền nghĩ tìm tới Lương Trường An cùng Thẩm Nạo hai người. Nhìn xem hai người thành công không có, tốt cùng nhau làm bạn tiến vào phương kia thế giới bên trong. Nhưng mà vừa đi hai bước, thân thể liền trở nên mờ đi. Thấy thế Tôn Phi Bằng chỉ là chần chờ một chút, liền bước ra một bước cuối cùng, tiến vào hư huyễn giới bên trong. Cùng lúc đó, thân ở mặt khác hai địa phương Lương Trường An cùng Thẩm Nạo cũng đã đứng dậy, đi về phía trước. Nhìn mình trở nên hư ảo thân thể, hai người đều không có ngoài ý muốn, chỉ là hết sức ngạc nhiên. Lương Trường An sờ lên chính mình, còn có thể cảm nhận được thân thể của mình tồn tại, chỉ là bên ngoài nhìn qua, trở nên hư ảo một chút. Rất nhanh, hai người cũng phân biệt tiến vào hư huyễn giới bên trong. Bước ra một bước sau đó, Thẩm Nạo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vô ý thức nhắm mắt lại. Nguyên bản yên tĩnh xung quanh cũng vang lên ồn ào âm thanh. Đợi đến Thẩm Nạo mở hai mắt ra, liền thấy chính mình chính bản thân ở vào một tòa thành trì bên trong. Hai bên bán hàng rong đang tại giá sức hét lớn. Hắn thậm chí còn có thể nghe đến cách đó không xa trong tiểu lâu đồ ăn mùi thơm. Nơi này thật sự là một thế giới khác. Làm sao có thể chứ? Thẩm Nạo bị chấn động đến tột đỉnh, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đợi đến phản ứng lại sau đó, liền bốn phía quan sát tỉ mỉ, muốn tìm được Thẩm Lăng Tuyết. Căn cứ suy đoán của hắn, Thẩm Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong đều là tại tầm bảo thời điểm, tiến vào phương này thế giới bên trong. Chỉ cần tìm được bọn hắn, có lẽ liền có thể biết tình huống nơi này. Đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nghĩ tới đây Thẩm Nạo liền lại không lưu lại, bắt đầu tại trong tòa thành trì này chạy nhanh. Cũng thời khắc lắng nghe xung quanh bách tính trò chuyện âm thanh. Đáng tiếc không có từ bọn hắn trò chuyện bên trong thu hoạch đến cái gì hữu dụng tin tức. Đột nhiên, trong tiếng trò chuyện truyền đến ba chữ, để cho Thẩm Nạo bước chân dừng lại. Phượng Nghiệp Thành. Cái tên này Thẩm Nạo mười phần khẳng định chính mình là ở nơi nào nghe được. Chẳng qua là lúc đó cũng không để ý, cho nên cũng không có ghi vào trong lòng. Dẫn đến bây giờ lại lần nữa nghe được cái tên này, để cho Thẩm Nạo trong thời gian ngắn hoàn toàn nghĩ không ra. Chỉ có thể miễn cưỡng nhớ tới chính mình hẳn là gần nhất nghe được cái tên này. Thời gian không hề xa xưa. Thẩm Nạo ánh mắt nhìn hướng xung quanh người đi đường, trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không hỏi thăm một phen xung quanh bách tính. Dạng này có thể nhanh nhất hiểu được tự thân vị trí hoàn cảnh. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. "Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được thanh âm này, Thẩm Nạo thân thể chấn động, liền vội vàng xoay người nhìn. Chỉ thấy Thẩm Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong hai người đang đứng ở phía sau hắn, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. "Lăng Tuyết?" Thẩm Nạo mau tới phía trước, ôm chặt lấy Thẩm Lăng Tuyết. Cảm thụ được trong ngực nhiệt độ, Thẩm Nạo mấy ngày gần đây lo lắng để phòng tâm mới xem như triệt để rơi xuống đất. "Còn tốt ngươi không có việc gì, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi để cho ta làm sao cùng ngươi nương bàn giao a?" Bị Thẩm Nạo ôm lấy Thẩm Lăng Tuyết một mặt mờ mịt, nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì a?" Thẩm Nạo nghe vậy vùng ra Thẩm Lăng Tuyết một mặt nghiêm túc, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, không cho ngươi đi ra, ngươi mà lại chính mình lén lút chạy ra. Còn cùng Trạch Phong chạy đến Đại Hoang Sơn mạch đi, hắn đi Đại Hoang Sơn mạch là mượn cơ hội lịch luyện đệ tử trong môn phái, ngươi đi làm gì?" Không đợi Thẩm Lăng Tuyết phản bác, Thẩm Nạo lại nói, "Các ngươi tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong đều phát sinh cái gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Đệ tử khác đâu, làm sao không thấy bọn hắn?" Lúc này Thường Trạch Phong mở miệng nói ra, "Thẩm trưởng lão, đệ tử khác tạm thời đều tại bên trong khách sạn nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta trước đến bên trong khách sạn lại nói chi tiết." Thường Trạch Phong nói xong nhìn thoáng qua dân chúng xung quanh. Tỉnh táo lại Thẩm Nạo minh bạch nơi này không phải giao lưu chuyện trọng yếu địa phương, thế là nhẹ gật đầu, đồng ý Thường Trạch Phong đề nghị. Chương 530, to gan suy đoán chương 530, to gan suy đoán ngươi nói là, các ngươi vừa tới dưới chân núi, còn chưa kịp làm cái gì, ngay tại một trận kim quang bên trong, bị chuyển tống đến dã ngoại hoang vu. Sau đó tìm tới đường lớn sau đó, liền một đường đến Phượng Nghiệp Thành. "Đúng vậy, Thẩm trưởng lão." Nhà trọ trong phòng, Thẩm Nạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới từ Thẩm Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong trong miệng đạt được đáp án lại là dạng này. Đồng thời Thẩm Nạo cũng nhớ tới đến, mình tại chỗ nào nghe qua Phượng Nghiệp Thành ba chữ này. Tháng trước thời điểm, Thẩm Lăng Tuyết liền có cùng hắn nói, muốn đi Phượng Nghiệp Thành nhìn xem. nghe nói nơi đó rượu rất tốt uống, muốn đi nếm thử. Thân là người tập võ, uống chút rượu không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lăng Tuyết nhất định muốn tự mình đi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Thẩm Ngạo tại chỗ liền bắt bỏ. Không nghĩ tới bây giờ quanh đi còn lại, Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn thế mà đến Phượng Nghiệp Thành. Thật sự là thế sự vô thường a, Thẩm Ngạo trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt, đến mức lúc trước đem Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn chuyển tống đến bên này kim quang đến cùng là cái gì, ở trên người Thẩm Ngạo cũng không trọng yếu. Dù sao hắn quan tâm cũng chỉ có Thẩm Lăng Tuyết, cái kia bảo vật như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, cũng chưa hẳn là hắn có thể nắm chắc lại. "Cha, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói đạo kim quang kia sẽ là bảo vật gì a?" Thẩm Lăng Tuyết một mặt tò mò nhìn Thẩm Ngạo. Liền một bên Thường Trạch Phong cũng là đồng dạng. Đối mặt hai người hiếu kỳ, Thẩm Ngạo trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng, "Có lẽ là một cái cỡ lớn truyền tống trận." "Truyền tống trận?" Thẩm Ngạo nhẹ gật đầu. Từ một chút cổ tịch bên trên ghi chép đến xem, 6000 năm trước, Đại Chu triều đình còn chưa nhất thống Cửu Châu. Lúc kia trận pháp còn không có bị Đại Chu triều đình lũng đoạn. Nghe nói lúc ấy một chút đứng đầu thế lực liền nắm giữ cỡ lớn truyền thống trận, thời khắc mấu chốt, có thể đem tự thân thế lực bên trong hoạch tâm đệ tử đưa đến bên ngoài 1.000 dặm. Cam đoan tông môn thế lực kéo dài, không bị diệt tông. Thẩm Nạo nói xong, còn nói bổ sung, bất quá đây đều là cổ tịch ghi chép, đến cùng phải hay không, ta cũng chưa từng thấy qua. Cái này 6000 năm qua, Du Châu có thế lực tìm tới 6000 năm trước để lại trận pháp, nhưng đều không có một cái là truyền thống trận, cho nên các ngươi nghe một chút liền tốt. Thường Trạch Phong gật đầu bày tỏ biết, mà Thẩm Lăng Tuyết lại là một mặt hưng phấn, cha, đã có truyền thống trận, đây chẳng phải là nói rõ trên núi kia có tông môn gì chỉ, nói không chừng còn có cái gì bảo vật hoặc là công pháp để lại xuống, hay là chúng ta bây giờ liền xuất phát, trở lại Đại Hoang Sơn mà đi. Thẩm Lăng Tuyết lập tức đứng lên, dùng chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn xem Thẩm Nạo, nhưng mà đáp lại nàng, chỉ có Thẩm Nạo bàn tay lớn, đem nàng một lần nữa theo về trên ghế. Thẩm Nạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, về cái gì về? Hiện tại Đại Hoang Sơn mạch dị tượng bị quá nhiều người nhìn thấy, không bao lâu nữa liền sẽ có người đến Đại Hoang Sơn mạch. Lấy các ngươi thực lực nhúng tay vào đi, chẳng phải là chịu chết. Đừng nói các ngươi, liền xem như ta lại lần nữa tiến về Đại Hoang Sơn mạch, đều có chút nguy hiểm. Hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, đã là kết quả tốt nhất, còn muốn tiếp tục tìm đòi, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nói cho ngươi, ngày mai liền cùng ta về Huyền Linh Tông, trở lại trong tông, trực tiếp cho ta diện bích hối lôi đi, không có ta cho phép không cho phép bước ra Huyền Linh Tông một bước. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lăng Tuyết nét mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Kéo lên một cái ngồi bên cạnh Thường Trạch Phong liền chạy ra khỏi gian phòng. "Cha, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi." Ầm. Kèm theo cửa gian phòng đóng lại, Thẩm Nạo bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Thẩm Lăng Tuyết tính cách chính là như vậy, chỉ cần hắn nói lời hung ác, Thẩm Lăng Tuyết liền sẽ chạy là thừa kế. Hoàn toàn không cùng hắn tranh luận. Đối với cái này hắn cũng không có biện pháp gì. Gian phòng bên trong, Thẩm Nạo một thân một mình ngồi một hồi, liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Phía trước cùng Thẩm Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong trò chuyện thời điểm, hắn che giấu không ít tin tức, bao gồm trong sơn cốc hồ sâu, còn có nội dung trên tấm bia đá các loại. Hai người bọn họ chỉ biết là vì bọn hắn tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong mất tích, cho nên Thẩm Nạo mới ra ngoài tìm bọn hắn. Tình huống cụ thể Thẩm Nạo không nói, Thường Trạch Phong cũng không dám hỏi. Mà Thẩm Lăng Tuyết thì là không có quá nhiều não, càng thêm sẽ không truy hỏi những thứ này. Bây giờ người đã tìm tới, Thẩm Nạo mới có thời gian bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nội dung trên tấm bia đá. Thành tâm quy lại, có thể nhập giới này. Thư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Bây giờ lại nghĩ, Thẩm Nạo chỉ cảm thấy những lời này đều là giả dối, có lẽ chỉ là mê hoặc tử. Chất tướng sự thật chính là hắn nói tới cỡ lớn truyền tống trận, chỉ là bị ngụy trang thành một thế giới khác. Mà thành tâm quy lại, chính là truyền tống trận mở ra sau đó tiến vào điều kiện. Mà sở dĩ truyền tống trận chỗ cần đến, mỗi người nhìn thấy địa phương đều không giống. Thẩm Nạo trầm mặc một lát, nội tâm dâng lên một cái to gan suy đoán. Có lẽ cái này cỡ lớn truyền tống trận có một loại nào đó không biết năng lực, có thể biết người khác sâu trong nội tâm muốn đi địa phương. Cho nên Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn bị truyền tống đến Vượng Nghiệp thành phụ cận. Bởi vì Thẩm Lăng Tuyết muốn uống Vượng Nghiệp thành bên trong rượu, mà hắn muốn tìm được Thẩm Lăng Tuyết, cho nên ngay tại bên trong truyền tống trận nhìn thấy Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn, cuối cùng đem hắn truyền tống đến Vượng Nghiệp thành bên trong. Nghĩ đến đây, Thẩm Nạo cảm giác hết thảy đều nói phải thông. Cái này liền có thể giải thích vì cái gì mỗi người nhìn thấy đều không giống. Bởi vì đó đều là bọn hắn khát vọng đi địa phương, mà cái truyền tống trận kia liền sẽ thỏa mãn bọn hắn nhu cầu, đem bọn họ mang đến chỗ cần đến. Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn không thấy được bia đá kia cùng hư ảo thế giới, cũng là tốt giải thích. Nói không chừng lúc kia truyền tống trận vẫn chưa hoàn toàn khởi động, lúc này mới dẫn đến Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn cuối cùng truyền tống thời điểm, chạy hướng Phượng Nghiệp Thành, bị truyền tống đến cách Phượng Nghiệp Thành tương đối gần rừng núi hoang vắng. Thư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Hai câu này ở trên người Thẩm Nạo, chỉ là thêm mắm thêm muối lời nói, không có gì ý nghĩa thực tế. Có lẽ hai câu này đúng là có ý tứ gì khác, nhưng ít ra Thẩm Nạo nghĩ không ra có cái gì tương quan đồ vật. Dù sao thật giả nửa nọ nửa kia, lấy giả hóa thật gì đó, ngươi phải biết cái gì là giả dối a? Cũng không thể hắn hiện tại vị trí địa phương là giả dối a. Ý nghĩ này hiện lên một khắc này, kém chút đều đem chính Thẩm Ngạo làm cho tức cười. Chính mình vị trí địa phương, chính mình nữ nhi là thật là giả, chẳng lẽ hắn còn có thể không phân rõ hay sao? Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền mang Lăng Tuyết bọn hắn về tông môn. Cái truyền tống trận kia năng lực, nếu quả thật như hắn suy nghĩ đồng dạng, toàn bộ Du Châu có mặt mũi đại tông đều sẽ tiến về Đại Hoang Sơn mạch tranh đoạt. Không phải bọn hắn những thứ này tiểu tông tiểu phái có thể tham dự trong đó. Vẫn là ở tại trong tông môn an toàn một điểm. Trong lĩnh An Thành, đã trở lại gian phòng Tề Nguyên không khỏi lắc đầu. Tiến vào hư huyễn giới bên trong đại bộ phận người đều bởi vì hư huyễn giới quá chân thực, đồng thời hư huyễn giới là lấy bọn hắn vọng niệm tạo dựng ra tới thế giới. Bọn hắn thậm chí đều có thể tại hư huyễn giới bên trong tìm tới đối ứng hiện thực bọn hắn biết hết thảy chi tiết. Cái này dẫn đến bọn hắn đều cho rằng thân ở chính là thế giới hiện thực. Biết truyền tống trận tồn tại, cảm thấy là truyền tống trận đem bọn họ đưa đến thế giới hiện thực nào đó một chỗ. Không biết truyền tống trận tồn tại, chỉ cho là cái gì thần tiên thủ đoạn, đem bọn họ đưa đến bọn hắn muốn đến địa phương. Nhưng có một số nhỏ người, nội tâm bên trong minh bạch hết thảy trước mắt đều là giả dối. Bởi vì những người này vọng niệm tạo dựng ra tới trong thế giới, có bọn hắn đã qua đời thân nhân, người yêu các loại, đã bỏ mình người, xuất hiện lần nữa ở trước mắt, coi như lại ngu xuẩn, liên tưởng đến trên tấm bia đá ba câu nói, cũng có thể hiểu được. Bất quá tại hư huyễn giới bên trong, loại này thanh tỉnh có thể duy trì bao lâu, liền không nói được rồi. Chương 531, thời gian chương 531, thời gian hư huyễn giới bên trong. Đã nghỉ ngơi một ngày Thẩm Nạo sớm rời giường, đánh thức còn đang ngủ Thẩm Lăng Tuyết. "Cha, sớm như vậy bảo ta làm cái gì a?" Thẩm Lăng Tuyết buồn ngủ 10 phần mở cửa phòng ra, một mặt buồn ngủ dáng dấp. "Làm cái gì?" "Đương nhiên là về trong tông môn đi, hôm qua đã cho ngươi một ngày thời gian tại Phượng Nghiệp thành chơi, hôm nay về sớm một chút." "A." Nghe xong cái này Thẩm Lăng Tuyết trực tiếp buồn ngủ hoàn toàn không có, tinh thần. "Cha, ta còn không có chơi chắn đây." Thẩm Nạo không để ý tới Thẩm Lăng Tuyết lời nói, quay người liền hướng ngoài nhà trọ đi đến, chỉ để lại một câu, "Đi gọi Trạch Phong bọn hắn đứng lên đi, ta tại bên ngoài khách sạn chờ các ngươi." Thẩm Lăng Tuyết nhìn xem Thẩm Nạo bóng lưng rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ dậm chân. Lập tức đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền đi kêu Thường Trạch Phong đám người. Thẩm Nạo không đợi bao lâu, Thẩm Lăng Tuyết cùng Thường Trạch Phong đám người liền đi ra nhà trọ. Một chút người trên mặt còn mang theo hơi buồn ngủ. "Đi thôi." Nhìn mọi người một cái, Thẩm Nạo nói. Vừa dứt lời, Thẩm Nạo liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Một bóng người bay trên trời nhanh qua, biến mất ở trong tầm mắt. "Thế nào cha?" Thẩm Lăng Tuyết không hiểu nhìn xem Thẩm Nạo, ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, vạn dặm không mây, cái gì cũng không có. Thường Trạch Phong mấy người cũng là đồng dạng phản ứng. Không hiểu Thẩm Nạo làm sao đột nhiên nhìn lên bầu trời. Bọn hắn cũng không có thấy được cái gì à, không có gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Thẩm Nạo lắc đầu, trong lòng minh bạch liên quan tới Đại Hoang Sơn mạch sự tình đã bắt đầu truyền bá. Cái hướng kia một đường hướng về phía trước, chính là Đại Hoang Sơn mạch chỗ. Điểm này hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đêm qua hắn đã tìm bản đồ nhìn qua, Phượng Nghiệp thành cách Đại Hoang Sơn mạch khoảng cách cũng không gần. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tin tức liền truyền bá xa như vậy, đoán chừng là cái nào có đặc thù truyền tin phương thức tông môn tham dự vào. Nội tình thực lực không cần nghĩ cũng biết, khẳng định so với hắn Huyền Linh tông muốn càng mạnh. Tiếp xuống có lẽ chính là những cái kia lịch sử lâu đời đại tông đánh cờ. Nghĩ tới đây, Thẩm Nạo cũng không quay đầu lại mang theo mọi người rời đi Phượng Nghiệp thành, chạy tới Huyền Linh tông. Trước mắt chỉ có bên trong tông môn mới là an toàn, ngoại giới quá nguy hiểm, không thích hợp những người tuổi trẻ này đi ra lịch luyện. Bởi vì muốn mang một đám người, lại thêm cân nhắc đến vấn đề an toàn. Thẩm Nạo đám người đều là tại trên mặt đất đi đường. Cái này đưa đến Thẩm Nạo đám người lặn lội đường xa, ngày đêm không ngừng 6 ngày sau đó mới đến Huyền Linh tông bên trong. Tại đến Huyền Linh tông ngày đầu tiên, Thẩm Nạo ngay tại bên trong tông môn nhận được tin tức. Đại Hoang Sơn mạch buộc phát kinh thiên chiến đấu, Chân Đan, Hóa Linh tất cả đều tham dự trong đó, vẫn lạc đông đảo cao thủ. Đem Đại Hoang Sơn mạch đều đánh phế đi hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn là giang hồ rất lâu không ra pháp tướng cảnh xuất hiện, trấn áp hết thảy. Còn cường thế mang đi truyền tống trận, tất cả mọi chuyện mới có thể bình tĩnh. Mà tên này pháp tướng cảnh, liên đến từ Du Châu đệ nhất đại tông, Huyền Quang tông. Khi nghe đến tin tức này sau đó, Thẩm Nạo may mắn chính mình mang Thẩm Lăng Tuyết trở về, bằng không quỷ biết sẽ tại bên ngoài gặp phải cao thủ gì. Đồng thời Thẩm Nạo trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thẩm Lăng Tuyết bọn hắn xem như nhóm đầu tiên tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong tầm bảo người, tại mất tích sau đó lại lần nữa xuất hiện. Nói không chính xác sẽ bị đã được đến truyền tống trận Huyền Quang Tông để mắt tới, tính toán ép hỏi ra càng nhiều liên quan tới truyền tống trận tình báo. Thậm chí liền hắn cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm, Thẩm Nạo tại Huyền Linh Tông bên trong đứng ngồi không yên một mực chờ đến đan sư đại hội mở ra thời gian. Huyền Quang Tông từ khi lấy được truyền tống trận sau đó, liền không có động tĩnh. Đan sư đại hội cùng diễn sinh ra tới dược sư giao lưu đại hội cũng hết thảy bình thường tiến hành. Thẩm Nạo không có tiến về, chỉ là yên tĩnh ở tại Huyền Linh Tông bên trong. Chờ Huyền Linh Tông tham gia đại hội người trở về, xác định không có vấn đề sau đó, cả người mới buông lòng xuống. Có vấn đề, liền không chỉ là Huyền Linh Tông người trở về, Huyền Quang Tông người cũng sẽ cùng đi đến. Bây giờ không thấy Huyền Quang Tông người, vậy liền chứng minh Huyền Quang Tông đối với bọn họ không hề cảm thấy hứng thú. Có lẽ Huyền Quang Tông đối với môn kia truyền tống trận hiểu rõ, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Thẩm Nạo liền đem ném ra sau đầu, không còn suy tư. Dù sao cũng cùng hắn không quan hệ. Từ một ngày này bắt đầu, Thẩm Nạo vượt qua ngày trước sinh hoạt, không phải tại tu luyện, chính là tại gian dạy Thẩm Lăng Tuyết trên đường. Trong thế giới hiện thực, ngày mới hơi sáng. Tế Nguyên cũng đem một bộ phận lực chú ý từ hư huyễn giới bên trong rút đi ra. Từ cái này nhóm đầu tiên tiến vào hư huyễn giới bên trong người cũng có thể thấy được đến, hư huyễn giới đối với bọn họ ảnh hưởng từ tiến vào một khắc này cũng đã bắt đầu. Chỉ là vừa bắt đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể coi là rất nhỏ ảnh hưởng. Điểm này nhẹ nhàng ảnh hưởng, để cho bọn họ có ít người theo bản năng coi nhẹ ngày sáng đêm tối vấn đề. Rõ ràng Đại Hoang Sơn mạch bên trong vẫn là đêm tối, nhưng tiến vào hư huyễn giới về sau, chính là ban ngày. Điểm này chỉ cần hơi chút nghĩ, liền có thể nghĩ tới. nhưng ở hư huyễn giới ảnh hưởng phía dưới, không ít người đều coi nhẹ điểm này. Tăng thêm chính mình vọng niệm sinh ra thành sự vật đang ở trước mắt, bị phân tán lực chú ý, càng thêm coi nhẹ điểm này. Mà tại hư huyễn giới bên trong thời gian biến hóa, cũng thật có ý tứ. Hư huyễn giới bên trong thời gian không cùng hiện thực thời gian đồng bộ, thậm chí mỗi cái vọng niệm sinh ra thành thế giới thời gian trôi qua đều không giống. Những thời giờ này trôi qua cùng tạo ra vọng niệm người có quan hệ. Tại những người này trong tiềm thức, cảm thấy thời gian trôi qua phải nhanh chút, chỗ trong thế giới thời gian trôi qua liền sẽ biến nhanh. Mà tại hãm sâu trong đó người xem ra, thời gian cũng không có biến hóa gì. Bọn hắn vẫn là giống như thường ngày, vượt qua 12 cái canh giờ. Giống như là thẩm ngạo tình huống đồng dạng. Theo bản năng muốn thời gian trôi qua mau mau, biết Đại Hoang Sơn mạch sự kiện đến tiếp sau kết quả. Chỗ thế giới thời gian trôi qua liền bắt đầu tăng nhanh. Mãi cho đến hết thảy đều kết thúc, chỗ trong thế giới thời gian qua không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu. Thế giới hiện thực mới trời có chút sáng lên, liền nửa ngày thời gian đều chưa từng có đi. Cảm thụ được Đại Hoang Sơn mạch bên trong không ngừng sinh ra suy nghĩ. Thế Nguyên biết chuyện này tạm thời là xong rồi. Đại Hoang Sơn mạch bên trong đã tụ tập năm nhất nhóm người, tăng thêm còn có một chút người đang tại mật báo. Không bao lâu nữa xung quanh thành trì liền đều sẽ biết Đại Hoang Sơn mạch bên trong tình huống. Sau đó tin tức không ngừng truyền bá, hấp dẫn tới càng nhiều người. Hắn cũng đem thu hoạch được càng nhiều suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Thế Nguyên nhắm hai mắt chợp mắt. Đợi đến Tề Nguyên mở ra hai mắt lúc, đã là mặt trời treo cao tại bầu trời. Gian phòng bên ngoài cũng truyền tới cấp thiết tiếng bước chân. Đông đông đông. Hậu sinh, ngươi đã tỉnh chưa? Một tiếng quẹt, Tề Nguyên mở cửa phòng. Đập vào mi mắt chính là Đan Dương Tử cái kia gấp gáp khuôn mặt. Đạo trưởng, ngươi đây là đụng tới chuyện gì? Đan Dương Tử liên tục xua tay, vội vàng giải thích nói, không phải ta đụng tới chuyện gì, là Đại Hoang Sơn mạch bên kia xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Chương 532, có đi không về chương 532. Có đi không về Đại Hoang Sơn mạch bên kia lại xuất hiện dị tượng. Hôm nay toàn bộ Vĩnh An thành tiểu lâu nhà trọ, bên đường hẻm nhỏ cũng đang thảo luận chuyện này. Nói là đêm qua thời điểm, Đại Hoang Sơn mạch trên không dâng lên một vành mặt trời, chiếu sáng toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch. Ta ở trên đường trở về, còn nghe được tin tức mới. Nói là tại dưới Thái Dương, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một phương hư ảo thế giới, cùng Đại Hoang Sơn mạch trùng điệp. Chỉ là cách khá xa, trừ phi thâm nhập Đại Hoang Sơn mạch, bằng không thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Đan Dương Tử có chút bất an, hậu sinh, ngươi nói có đúng hay không động thiên phúc địa xảy ra vấn đề gì? Lúc này mới đưa đến trường hợp này phát sinh. Bọn hắn nhìn thấy hư ảo thế giới, không phải là động thiên phúc địa đi. Nếu như là dạng này, Lương Tu Cần bọn hắn nếu là không có chết, chẳng phải là sẽ chạy ra. Cái này nếu là phía sau phát hiện hai người chúng ta không có chết, có thể hay không chuyên môn phái người tìm tới chúng ta. Tế Nguyên khẽ mỉm cười, mang theo Đan Dương Tử đến trong viện ngồi xuống, phơi nắng an ủi, đạo trưởng quá lo lắng, động thiên phúc địa bên trong tình huống ngươi cũng biết, có người đặc biệt nhằm vào tiến vào động thiên phúc địa người. Lấy Lương Tu Cần hoán huyết cảnh thực lực, có thể chưa hẳn có thể còn sống sót. Mà phù quan chủ tuổi tác lại quá lớn, gặp gỡ địch nhân, nói không chừng không có mấy chiêu liền bị người giải quyết. Coi như bọn hắn còn sống, cùng chúng ta hai người lại có quan hệ gì? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, lại không có người biết đạo trưởng trong tay có đồ vật gì, chúng ta yên tâm làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Nghe vậy, cho dù Đan Dương Tử cảm thấy còn có rất nhiều thai hoàng ẩm, có thể vừa nhìn thấy Tề Nguyên khí định thần nhàn dáng dấp, Đan Dương Tử liền không hiểu an lòng. Từ quen biết đến dọc theo con đường này gặp phải, Tề Nguyên kinh lịch có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong có thể ngẫu nhiên gặp hắn cùng Lương Tu Cẩn, bị Lương Tu Cẩn mang lên tiến về Nhập Vân Sơn bên trong. Tiến vào động thiên phúc địa bên trong về sau, còn có thể không nhiễm trần thế, một cái truy sát người đều không có gặp phải, trực tiếp đến tiên duyên chỗ vào hố. Dẫn hắn nhảy vào hố sâu bên trong, một chút sự tình đều không có, càng là thu được tiên duyên. Cái này ở trên người Đan Dương Tử, hoàn toàn chính là Tề Nguyên thân là tương lai thế gian đệ nhị tiên, trên thân nắm giữ đại khí vận đưa đến. Có loại này khí vận, gặp giữ hóa lành không nói chơi. Cho nên tất nhiên Tề Nguyên nói như vậy, vậy hắn vẫn là yên tâm chút. Bất quá nghĩ lại, hắn hình như cũng là tương lai thế gian đệ nhất tiền, có thể hết lần này đến lần khác không có Tề Nguyên trên thân đại khí vận, thường thường đều là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có thể cảm khái một tiếng mệnh số vô thường, có lẽ đây chính là hắn muốn đi đường đi, trở thành cái thứ nhất tiên nhân đường, lúc nào cũng gian khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đan Dương Tử trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Tề Nguyên gặp cái này không khỏi lắc đầu bật cười. Tất nhiên hậu sinh ngươi đều như vậy nói, ta cũng liền tạm thời yên tâm. Bất quá vì để phòng vạn nhất, chúng ta phải tăng nhanh một chút tốc độ. Đan Dương Tử nói xong, từ trong ngực móc ra viên bản, để tại trên bàn đá. Chỉ vào phía trên rất nhiều không biết văn tự nói ra, viên bản bên trên những chữ này là có thể di động, phía trước để cho ổn thỏa, ta vẫn không núp đích. Nghĩ đến chờ phiên dịch ra viên bản bên trên văn tự lại nói, có lẽ viên bản bên trên văn tự chính là thành tiên chi pháp, ta cũng không cần bước lên không biết nguy hiểm di động phía trên văn tự. Nhưng hôm nay Đại Hoang Sơn mạch bên kia lại xuất hiện dị tượng, không biết là động thiên phúc địa xảy ra vấn đề, vẫn là có bảo vật gì xuất thế. Những biến hóa này sinh ra hậu quả, rất có thể nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Đan Dương Tử nói xong, đem viên bản chuyển qua Tề Nguyên trước mặt, nghiêm túc nói, ngươi thân có đại khí vận, cho nên ta dự định giao cho ngươi di động phía trên văn tự. Nghĩ đến xuất phát từ quyết định của ngươi là không có sai. Tế Nguyên có chút ngoài ý muốn, đạo trưởng ngươi khẳng định muốn giao cho ta làm quyết định. Đây chính là liên quan đến thành tiên sự tình a, đạo trưởng không còn suy tính một chút. Đan Dương Tử lắc đầu, ngươi ta vẫn còn tin được, lấy ngươi đại khí vận, nếu như cũng quyết định sai, vậy coi như giao cho ta làm quyết định cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa phía trước ta đã đem viên bản bên trên văn tự sao chép một phần. Nếu như xảy ra vấn đề gì, còn có thể nghĩ biện pháp đem phục hồi như cũ. Đại Hoang Sơn mạch phát sinh hết thảy, để cho Đan Dương Tử nội tâm mơ hồ có chút cấp bách. Hắn đối với động thiên phúc địa, còn có thành tiên hết thảy đều biết rất ít, chỉ có thể tại không biết biến hóa lan đến gần hắn phía trước, tận lực nâng mau một chút tốc độ. Tế Nguyên nghe vậy, liếc nhìn Đan Dương Tử, lại nhìn trên bàn đá viên bàn, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa đè lại viên bàn, đem đẩy hướng Đan Dương Tử. Ta lịch duyệt còn thấp, để cho ta di động phía trên văn tự, cũng chỉ có thể tùy tâm mà động, thà rằng như vậy, chẳng bằng đạo trưởng đích thân động thủ. Chắc hẳn lấy đạo trưởng phong phú lịch duyệt, tăng thêm đạo trưởng thành tâm, nhất định có thể gõ mở thiên môn, đạp lên tiết lộ. Nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, Đan Dương Tử lúc đầu muốn cự tuyệt. Dù sao chính mình khí vận cùng Tề Nguyên không so được, nhưng Tề Nguyên câu nói thứ hai, trực tiếp đem hắn muốn cự tuyệt lời nói chặn lại trở về. Trong đầu chỉ có 8 chữ: gõ mở thiên môn, đạp lên tiết lộ. Đan Dương Tử vô ý thức nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đẩy tới trước người hắn viên bản. Cái này 8 chữ đã để hắn không cách nào cự tuyệt. Huống chi còn là Tề Nguyên cái này thân có đại khí vận người nói tốt, giao cho ta. Đan Dương Tử ngữ khí kiên định. Giờ khắc này Đan Dương Tử, hai mắt bên trong để lộ ra viễn siêu người đồng lứa tinh quang. Cả người tinh khí thần phảng phất đều phát sinh biến hóa, để cho Tề Nguyên mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới một người trước sau ở giữa biến hóa có thể đạt tới loại này trình độ. Chỉ là cảm khái một chút, Tề Nguyên liền không để ý tới đã đem viên bản cầm lấy, bắt đầu hành động Đan Dương Tử. Đem lực chú ý chuyển rời đến Đại Hoang Sơn mạch bên trên. Thời khắc này Đại Hoang Sơn mạch ngoại vi đã bị trùng điệp bao vây lại. Những người này đều đến từ Phong Ba thành bên trong. Từ khi tối hôm qua Đại Hoang Sơn mạch xuất hiện lần nữa dị tượng sau đó, người của phủ thành chủ liền đã xuất động, triệu tập nội thành tất cả bang phái gia tộc thế lực nhân viên, vây quanh Đại Hoang Sơn mạch. Mãi cho đến ban ngày, mới đưa toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch rất nhiều cửa ra vào miễn cưỡng bao vây lại. Nhưng lúc này đã có nhóm thứ hai người tiến vào hư miễn giới bên trong. Cũng may đến tiếp sau người không có phận sự đã bị cản lại. Lúc này, hư miễn giới vị trí, đến từ Phong Ba thành bên trong các đại thế lực hạch tâm thành viên tụ tập một khối, liền không có chủ tâm cốt lương ra đều phái người tới. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trước mắt hư ảo thế giới, con mắt đều không nháy mắt một chút. Bọn hắn cũng tại nơi này chờ đợi một canh giờ. Tại một canh giờ trước đây, bọn hắn phái một nhóm người đi vào. Tăng thêm ban đầu nhóm người thứ nhất, cùng bọn hắn triệt để vây quanh Đại Hoang Sơn mạch phía trước liền đã đi vào nhóm thứ hai người. Cái này đã coi như là nhóm thứ ba người. Những người này đều không ngoại lệ, tại hư ảo thế giới bên trong, nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Có rất nhiều vàng bạc châu báu, có rất nhiều công pháp bí tịch, hơn nữa nhìn thấy đã chết đi thân nhân. Bọn hắn tiến vào bên trong sau đó, không còn có đi ra. Trước mặt hai nhóm người giống nhau như lúc. Hàn quản gia, còn phải lại phái người đi vào sao? Lúc này có người mở miệng hỏi. Hàn Đào không có ngay lập tức trả lời, mà là ánh mắt ngắm nhìn một phía, đem từng cái thế lực người phản ứng thu hết vào mắt. Nguyên bản gọi bọn họ tới thời điểm, bọn hắn còn rất vui vẻ. Cảm thấy chính mình là Phong Ba thành người, có thể kiếm một chén canh. Thế nhưng là theo đi vào người có đi không về, trong mắt tham lam cũng bị sâu sắc kiêng kỵ thay thế. Trong này đến cùng là cơ duyên, vẫn là cạm bẫy còn chưa thể biết được. Đi vào cùng chịu chết đã không sai biệt lắm. Chương 533, chờ đợi chương 533, chờ đợi mỗi cái bị Hàn Đào ánh mắt đảo qua người, đều theo bản năng rời đi ánh mắt, hoặc là thoáng túi đầu xuống. Không dám hoặc là nói không muốn cùng đối mặt. Liên vừa rồi cái kia đứng ra hỏi Hàn Đào muốn hay không lại an bài nhân thủ đi vào, giờ phút này cũng là túi đầu không nói. Trong lòng đều âm thầm quạt chính mình mấy cái bàn tay. Hắn chỉ làm miệng nhanh, đem đầu mình bên trong ý nghĩ nói ra, cũng không có dự định chính mình tự mình đi hoặc là phái chính mình người đi. Có thể đứng ở phía sau hắn, đều là trong thế lực hạch tâm thành viên. Bọn hắn nếu là tiến vào phương kia hư ảo thế giới bên trong, cũng không tiếp tục đi ra. Cái kia nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng chẳng phải là phó mặc. Loại này mua bán lô vốn, hắn cũng không nguyện ý làm. Hàn Đào nhìn xem mọi người phản ứng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Biết hiện tại chỉ dựa vào bang phái gia tộc thế lực, trong thời gian ngắn sợ rằng không chiếm được kết quả hắn muốn, mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bây giờ Đại Hoang Sơn mạch tin tức đã truyền ra ngoài, địa phương khác thế lực rất nhanh liền sẽ đến nơi này, nếu là những cái kia ngự khí cảnh hoặc là ngự khí cảnh bên trên cao thủ, sẽ còn càng nhanh đến nơi này. Phải tại bọn hắn chạy tới Đại Hoang Sơn mạch phía trước, tra xét rõ ràng tình huống nơi này, sau đó nghĩ biện pháp đem nơi này bảo vật lấy đi. Chỉ cần lấy đi, mang về trong phủ thành chủ, trên giang hồ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám đến trong phủ thành chủ cướp đoạt bảo vật, trừ phi không muốn sống. Nhưng nếu là về thời gian không kịp, bị bọn hắn trước thời hạn chạy tới, Đại Hoang Sơn mạch ngoại vì coi như bảo vệ lại nghiêm mật, cũng không ngăn cản được ngự khí cảnh cao thủ. Đến lúc đó bảo vật sẽ rơi xuống trong tay ai, nhưng là không xác định. Nghĩ đến đây, Hàn Đào nhìn hướng sau lưng mang tới thành chủ phủ tử sĩ, các ngươi đi bảo, vừa có cái gì không đúng, liền nghĩ biện pháp đi ra. Phải, Hàn đại nhân. Một đám tử sĩ cao giọng nói, nhìn hướng phương kia hư ảo thế giới ánh mắt cũng không giống nhau. Cho dù là tử sĩ, chỉ cần không phải cái người chết, đều sẽ có vọng niệm. Hư miễn giới lấy bọn hắn vọng niệm tạo dựng ra từng cái hấp dẫn bọn hắn cảnh tượng, coi như lấy bọn hắn kiên định ý chí lực, cũng là lòng sinh vận sóng. Nhìn xem một đám tử sĩ bắt đầu hướng về bia đá lê bái, Hàn Đào trong lòng vẫn là rất có lòng tin. Những thứ này tử sĩ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thực lực không kém, đồng thời còn trung thành tuyệt đối, không giống như là những bang phái kia gia tộc người, không có chút nào kỷ luật có thể nói. Chỉ cần phương kia hư ảo trong thế giới không phải cái gì cả bấy, Hàn Đào tin tưởng những thứ này tử sĩ là có thể đi ra. Nếu như là cả bấy, mức độ nguy hiểm viễn siêu tử sĩ có thể ứng đối phạm chủ, vậy bọn hắn cũng sẽ khẩn cấp rút lui đi ra, báo cho hắn tình huống bên trong. Dạng này hắn cũng tốt cùng thành chủ báo. Nhưng muốn làm sao rút lui đi ra đâu? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại Hàn Đào trong đầu. tổng cộng tiến vào 3 nhóm người, không ai đi ra. Liên Lương Trường An cái này 3 tên ngự khí cảnh sau khi đi vào đều không thể đi ra. Không phải là chỉ có thể bảo, không thể ra a? Hoặc là thật chỉ là đơn thuần cả bẫy, không có bảo vật gì. Dù sao bọn hắn liền trước mắt cái này rốt cuộc là thứ gì đều không hiểu rõ. Hàn Đào trong lòng lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra trong đầu. Phải hay không phải chung quy phải trước thử một chút nhìn lại nói. Bằng không nếu như bị phía sau tới người từ trong mang ra bảo vật gì, hắn cũng không tốt cùng thành chủ bàn giao. Trong lúc suy tư, những cái kia tử sĩ bên trong đã có thân thể bên trên tán phát ra ảm đạm kim quang. Sau đó đứng dậy đi vào phương kia hư ảo thế giới bên trong. Không lâu sau đó, một đám tử sĩ lần lượt tiến vào bên trong. Mà Hàn Đào thì là nghe lấy thủ hạ tin tức chuyển đến. Đại Hoang Sơn mạch ngoại vi tuyến phong tỏa bên trên đã tụ tập không ít thế lực người, đều là từ những thành trì khác bên trong tới. Mặc dù còn không có ngự khí cảnh xuất hiện, nhưng đã có hoán huyết cảnh giới đến ngoại vi. Điểm này có chút vượt quá Hàn Đào dự liệu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thành trì bên trong có thể có ngự khí cảnh bên ngoài, đại bộ phận thành trì bên trong thực lực cao nhất cũng chính là hoán huyết cảnh. Bọn hắn đều là từng cái trong thế lực trụ cột bình thường không dễ dàng rời đi. Chớ nói chi là trong thời gian ngắn như vậy liền đến nơi này. Trừ phi cũng sớm đã bố trí tốt hết thảy, liền chờ tin tức truyền về, lập tức xuất phát. Nói với bọn họ một tiếng, vì an nguy của bách tính, ta thành chủ phủ sẽ tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong bài tra dị thường, xác định sẽ không lan đến gần bách tính, sau đó liền sẽ giải trừ đối với Đại Hoang Sơn mạch phong tỏa, để cho bọn họ trước ở vòng ngoài chờ đợi. Là đại nhân, bọn thủ hạ đi rồi. Hàn Đào ánh mắt không tự giác đặt ở trên trời. Đã có hoán huyết cảnh đến, cái tiêu ngự khí cảnh sẽ còn lâu sao? Sợ rằng thời gian xa xa không có hắn nghĩ như vậy đầy đủ. Hàn Đào ánh mắt lại lần nữa chuyển qua phong ba thành các đại thế lực thân thể bên trên. Chư vị, đến các ngươi là phong ba thành làm cống hiến thời điểm. Vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, đã có không ít thế lực người đến ngoại vi, liền hoán huyết cảnh đều có, đây vẫn chỉ là xung phong. Đến tiếp sau đại bộ đội chắc hẳn rất nhanh liền đến. Nếu như chúng ta không thể thời gian ngắn từ phương này hư ảo trong thế giới hiểu được càng nhiều tin tức, chiếm đoạt tiên cơ, hoặc là tìm đến bảo vật. Đến tiếp sau nhưng liền không có phong ba thành chuyện gì. Tất cả thế lực người quay đầu nhìn một chút lẫn nhau, minh bạch Hàn Đào là có ý gì. Nhưng không ai đứng ra. Phía trước bọn hắn đưa đi vào người đã đủ nhiều, lại đưa một chút người đi vào, quả thực chính là nguyên khí đại thương. Nếu như chư vị chịu sắp xếp người đi vào, bất luận là cung cấp tình báo hữu dụng hay là tìm được bảo vật, ta thành chủ phủ đều trùng điệp có thưởng. Coi như cuối cùng không có thu hoạch gì, ta thành chủ phủ cũng nguyện ý cung cấp một chút hoán huyết cảnh tài nguyên tu luyện cho chư vị. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thế lực người dẫn đầu đều là hai mắt sáng lên. Thành chủ phủ lương tựa triều đình, tài nguyên tu luyện có thể so với bọn hắn tốt hơn nhiều lắm. Thu hoạch được thành chủ phủ tài nguyên tu luyện, thực lực bản thân khẳng định sẽ nâng cao một bước. Đây là không có thu hoạch gì dưới tình huống. Nếu là tìm tới tình báo hữu dụng hoặc là bảo vật, còn có thể trùng điệp có thưởng. Rất nhanh, liền có người đứng ra nói ra, Hàn quản gia cứ yên tâm đi, chúng ta đều là phong ba thành một thành viên, cái này vốn là chúng ta phải làm, coi như không có thù lao, chúng ta cũng sẽ tận một phần lực. Đúng vậy a, Hàn quản gia, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Người tới, chuẩn bị xuống, chờ chút. Không, hiện tại liền đi lễ bái. Tất cả thế lực người dẫn đầu đối với thủ hạ sau lưng phân phó nói. Cùng thực lực bản thân tăng lên cùng lợi ích so sánh, những thứ này thủ hạ tính mệnh đã không đáng giá nhắc tới. Những thứ này tất cả thế lực mang tới thủ hạ, cũng không có bao nhiêu do dự, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng về bia đá lễ bái. Trước khi tới, bọn hắn liền đã bị họa quả bánh, cũng làm tốt tùy thời đánh nhau chuẩn bị. Mà bây giờ đều không cần đánh nhau, chỉ cần đi vào phương kia hư ảo thế giới, sau đó lại đi ra là được rồi. Cái này có lẽ đều so cùng thế lực khác đánh nhau tới còn sống có thể lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy phương kia trong thế giới đồ vật, xác thực cũng rất hấp dẫn bọn hắn. Bọn hắn cũng rất muốn vào xem là tình huống như thế nào. Không lâu lắm, liền đã có người tiến vào phương kia thế giới. Theo bọn hắn tiến vào, còn lưu tại nguyên chỗ, chỉ có các đại thế lực người dẫn đầu, còn có Hàn Đảo cùng thành chủ phủ một chút thủ hạ. Dư Quang nhìn thoáng qua những thế lực này người dẫn đầu. Hàn Đào nội tâm bỏ đi để cho bọn họ cũng đi vào ý nghĩ. Nếu như ngay cả bọn hắn đều rơi đi vào ra không được, vậy đối với phong ba thành ổn định vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Nghĩ xong, Hàn Đào ánh mắt liền cùng mọi người cùng chết nhìn chằm chằm trước mắt hư ảo thế giới. Chờ đợi có người đi ra. Chương 534, Vĩnh Thế Trầm Luân mới có thể thành tiên. Chương 534, Vĩnh Thế Trầm Luân mới có thể thành tiên ban đêm. Đan Dương Tử một thân một mình ở tại trong phòng, loay hoay trong tay biên bản. Suy nghĩ không khỏi chạy đến ban ngày nghe được tin tức bên trên. Lúc ban ngày, hắn dành thời gian đi ra một chuyến, lại lần nữa hỏi thăm một chút Đại Hoang Sơn mạch tin tức. Sau đó biết được trong Vĩnh An thành Thiên Tinh Bang, chắc ra đều đã hành động, mang theo tinh nhuệ chạy tới Đại Hoang Sơn mạch. Thậm chí có tin tức ngầm nói, còn thấy được người của phủ thành chủ rời đi Vĩnh An thành. Hắn mục đích không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cũng là hướng về phía Đại Hoang Sơn mạch đi. Chỉ là Đại Hoang Sơn mạch là tại Phong Ba thành phạm vi còn hạn. Bây giờ Vĩnh An thành người của phủ thành chủ đi qua, chẳng lẽ liền không sợ hai cái thành trì ở giữa có chỗ ma sát sao? Ai, thật sự là muốn luận a. Đan Dương Tử chau mày, thở dài một tiếng. Những thứ này chỉ là hắn có thể nghe ngóng đến tin tức. Trong bóng tối sóng lớn mãnh liệt hoàn toàn không phải người bình thường có thể biết rõ. Hiện tại Đại Hoang Sơn mạch, nói không chừng đã là ngư long hỗn tạp. Hoán huyết cảnh bên trên tồn tại, cũng không biết đến bao nhiêu. Hư ảo thế giới, mỗi người nhìn thấy cảnh tượng đều không giống. Đan Dương Tử trong miệng thấp giọng thì thầm. Đây là hắn tại nha hành lão bản bên kia nghe được. Khi nghe đến cái này sau đó, Đan Dương Tử liền biết cái này dị tượng, tuyệt đối cùng động thiên phúc địa có quan hệ, thậm chí có thể cùng tiên nhân có quan hệ. dù sao ở trên người Đan Dương Tử, loại này chính là tiên nhân mới có thể làm đến thủ đoạn. Hắn vốn còn muốn lại hỏi một chút tình huống cụ thể, nhưng bất đắc dĩ nha hành lão bản chỉ biết là những thứ này, càng nhiều tình báo liền không có. Đại Hoang Sơn mạch bị phong tỏa, có thể biết rõ những chuyện này cũng là tại triệt để bị phong tỏa phía trước, có người chạy ra, mới đưa tin tức truyền bá ra ngoài. Hiện tại lại nghĩ tiến vào Đại Hoang Sơn mạch, nhưng là không có đơn giản như vậy. Đuốt ve viên bàn bên trên không biết văn tự, Đan Dương Tử suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở viên bàn bên trên. Phía trên không biết văn tự đã cùng ban đầu vị trí rất khác nhau, mà tại trên mặt bàn thì để đó một trang giấy, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào phía trên, đập vào mi mắt chính là viên bản bên trên sao chép đi ra văn tự vị trí ban đầu. Lấy bảo đảm cuối cùng có thể phục hồi như cũ trở về. Cho đến bây giờ, hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng vô luận làm sao di động, hắn cũng chỉ có thể nghe thấy viên bản nội bộ vang lên kèn kẹt âm thanh. Còn lại biến hóa một chút cũng không có. Hắn cũng hoài nghi có phải là chính mình đoán sai, cái này viên bản phía trên trọng yếu nhất chính là văn tự, mà di động văn tự căn bản là vô dụng. Cái kia cũng không nên a, vô dụng, làm gì như thế thiết kế đâu. Đan Dương Tử trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải tạm thời đem viên bản đặt ở trang giấy bên cạnh. Ân. Đột nhiên, Đan Dương Tử ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy viên bản bên trên bị ánh trăng soi sáng văn tự, mặt ngoài mơ hồ ở giữa hiện lên một tia ánh sáng. Đan Dương Tử đội vàng rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn. Viên bản bên trên văn tự lại lần nữa hiện lên một tia sáng. Đây không phải là hắn ảo giác. Đan Dương Tử quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ tàn nguyệt, ánh trăng cũng đồng dạng chiếu đến trên mặt của hắn. Càng thêm chiếu sáng trong lòng hắn không hiểu địa phương. Đây là nguyệt quang tinh hoa. Đan Dương Tử hai mắt sáng lên. Trong truyền thuyết, tiên nhân chẳng phải có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sao? Mà tại một ít lời quyển tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính lấy được tiên bảo chính là dựa vào hấp thu nguyệt quang tinh hoa tới mở. Đan Dương Tử bỗng nhiên vỗ trán một cái, thầm nghĩ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khoảng thời gian này buổi tối hắn đều cơ bản ở tại trong phòng nghiên cứu văn tự. Cửa sổ càng là một điểm không có mở. Liên sợ một cái không tốt, bị cái gì tặc nhân để mắt tới viên bản. Không nghĩ tới vốn là ổn thỏa cử chỉ, nhưng cũng chỉ hoàn hắn phát hiện viên bản bí mật tiến độ. Nếu không phải hôm nay một bộ phận tâm tư bị Đại Hoang Sơn mạch hấp dẫn, quên giống thường ngày đóng cửa sổ, sợ rằng lại cho hắn thời gian dài hơn, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nghĩ thông suốt hết thảy, Đan Dương Tử nhanh chóng cầm lấy viên bản, đi đến bên cửa sổ, đón ánh trăng giơ cao viên bản. Mới đầu chỉ là viên bản bên trên văn tự sẽ hiện lên một tia sáng, có thể dần dần, tựa hồ là ánh trăng hấp thu nhiều. Viên bản tại Đan Dương Tử lòng bàn tay lay động, theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng vậy mà tại Đan Dương Tử nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi bay lên, thoát ly lòng bàn tay của hắn. Đây là được rồi. Đan Dương Tử giọng nói có chút run rẩy cùng kích động. Ken két. Thanh âm quen thuộc vang lên, viên bản bên trên văn tự tự mình bắt đầu di động. Tốc độ cực nhanh, Đan Dương Tử thậm chí đều không thể thấy rõ di động chính tự. Đành phải ánh mắt nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung viên bản. Cách. Cuối cùng một tiếng vang lên, Đan Dương Tử còn không có nhìn thấy viên bản bên trên văn tự, liền thấy hoa mắt. Chờ phản ứng lại thời điểm, người đã không tại trong phòng, mà là thân ở một phương khác thiên địa bên trong. Nơi này không có một tia sáng, trên dưới bốn phương đều không đổ vật. Hắn cứ như vậy đứng lơ lửng giữa không trung, giống như thân ở hỗn độn bên trong. Đây là nơi nào? Đan Dương Tử vội vàng nhìn bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Ngay tại tay chân hắn luôn cuống thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo ào ào tiếng nước. Đan Dương Tử theo tiếng nhìn, chỉ thấy hắc ám không có gì hỗn độn bên trong, đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Từ cuối tầm mắt, sâu trong bóng tối xuất hiện, hướng về hắn bên này chạy xuôi mà đến. Nước sông trong suốt vô cùng, nhưng cho Đan Dương Tử một loại kỳ quái có thể lại không nói ra được cảm giác. Nước sông tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó tại trước mắt hắn chạy xuôi mà qua, thâm nhập hắc ám. Gặp một màn này, Đan Dương Tử trực tiếp sững sờ tại chỗ, cứng ngắc quay đầu nhìn hướng bên phải, đó là dòng sông xuất hiện đầu nguồn. Sau đó lại nhìn hướng bên trái, đó là dòng sông cuối cùng địa phương muốn đi. Cái này viên bàn bên trong, chăng là một con sông? Không, thậm chí chăng là một vùng không gian hoặc là thiên địa. Đan Dương Tử bất khả tư nghị nhìn xem tất cả những thứ này, không nghĩ tới viên bàn mở ra sau đó sẽ là dạng này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giới tử nạp tu di, hạt bụi nhỏ giấu đại thiên thần tiên thủ đoạn? Sau khi hết khiếp sợ, Đan Dương Tử ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt dòng sông. Nơi này cái gì cũng không có, càng không có cái gì tiên nhân công pháp, chỉ có một con sông chảy xuôi không chỉ. Chẳng lẽ tiên nhân chỉ để lại cái này? Hay là nói tiên nhân công pháp thật là viên bản bên trên những chữ kia, chỉ có phá giải những cái kia văn tự ý tứ mới có thể tập được tiên nhân công pháp? Trong lúc suy tư, trước mắt dòng sông nào ảo âm thanh trở nên càng lớn một chút, đem Đan Dương Tử suy tư đánh gãy, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trước mắt dòng sông bên trên. Đan Dương Tử hai mắt đột nhiên bỗng nhiên trở to, chỉ thấy dòng sông bên trong bay ra mấy hàng từ nước tạo thành chữ nhỏ. Thân vào chấp hải, bước vào tiên đồ, không lên bờ bên kia, tiên đạo có hy vọng, vĩnh thế trầm luân mới có thể thành tiên. Chương 535, tham sân si tam độc. Chương 535, tham sân si tam độc. Chấp hải, tiên đồ, bị ngạ, tiên đạo, trầm luân, thành tiên. Một cái mắt, Đan Dương Tử liền bắt được cái này ba câu nói từ mấu chốt, không ngừng tại trong đầu luân phiên xuất hiện. Mỗi câu lời nói cuối cùng bốn chữ đơn giản dễ hiểu, trước sau kết hợp với nhau, Đan Dương Tử cũng có thể minh bạch muốn biểu đạt đại khái ý tứ. Nhưng trong đó chấp hải, bị ngạ, trầm luân, đơn độc sách đi ra Đan Dương Tử liền không rõ. Nơi này có thể cùng chấp hải có liên hệ, hình như cũng chỉ có trước mắt sông nhỏ. Nếu như trước mắt sông nhỏ chính là chấp hải lời nói, thân vào trong đó liền có thể bước vào tiên đồ. Cái kia bị ngạn đâu? nơi này trên dưới bốn phương, ngoại trừ trước mắt hư hư thực thực chấp hải sông nhỏ bên ngoài, liền không có những vật khác. Nơi nào có bị ngạn cho hắn trèo lên đây? Còn có câu nói sau cùng, vĩnh thế trầm luân mới có thể thành tiên. Như thế nào trầm luân? Trầm luân hai chữ này, vô luận là ở đâu bên trong, đều không phải một cái hảo từ a. Bất quá cho dù như vậy, Đan Dương Tử ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm chấp hải, hai mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Lâu như vậy tâm tâm niệm niệm thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, cho dù Đan Dương Tử thông qua cái này ba câu nói, phát giác trong đó có thể có vấn đề gì, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần có thể thành tiên, không quản là trầm luân tại cái gì, dưới góc nhìn của Đan Dương Tử đều không quan trọng. Bất quá là thành tiên cần thiết trả giá một điểm đại giới mà thôi. Nghĩ đến đây, Đan Dương Tử ánh mắt nhất định, giống như là chuẩn bị kỹ càng. Sau đó bước ra một bước. Hiện thực bên trong, đông đông đông, ngoài cửa phòng truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Tề Nguyên mở cửa phòng, chỉ thấy Đan Dương Tử một mặt kích động cùng hưng phấn dáng dấp. Cũng không đợi Tề Nguyên nói cái gì, sau khi vào phòng, xít sao đóng cửa phòng. Đạo trưởng, hơn nửa đêm không ngủ được đến chỗ của ta, chẳng lẽ là đối viên bản nghiên cứu có thu hoạch gì? Mới vừa ngồi xuống, Đan Dương Tử nghe xong Tề Nguyên lời này, liền mặt lộ cổ quái đánh giá Tề Nguyên. Trầm mặc một hồi, không khỏi cảm thán nói, ngươi cái này hậu sinh, không hổ là có đại khí vận trong người, đoán vẫn rất chuẩn. Hoặc là nói ngươi ban ngày nói đúng là đúng, giao cho ta tới, đúng là có thể gõ mở tiên môn, đạp lên tiên lộ. Đan Dương Tử nói xong, từ trong ngực móc ra viên bản. Lúc này viên bản đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Phía trên văn tự vị trí chỗ ở cũng thay đổi trở về Đan Dương Tử cuối cùng chỗ di động vị trí. Lấy ra viên bản về sau, Đan Dương Tử liền nói với Tề Nguyên lên hắn phát hiện, cũng đem cái kia ba câu nói nội dung báo cho Tề Nguyên. Nguyên bản Đan Dương Tử bước ra một bước, đều muốn tiến vào chấp hải bên trong. Có thể vừa nghĩ tới chính mình đối với chấp hải không hề hiểu rõ. Nếu như chấp hải chỉ có thể sử dụng một lần, đây chẳng phải là hắn dùng qua sau đó, Tề Nguyên bên kia liền không thể sử dụng. Hắn cũng không có quên còn có một cái thế gian đệ nhị tiên đây. Dứt khoát trước hết nghĩ biện pháp lui ra ngoài, sau đó đến tìm Tề Nguyên. Dù sao đã tìm tới thành tiên chi pháp, hắn hiện tại cũng không nhất thời bội vã. Có thời gian kéo lên Tề Nguyên cùng nhau tiến vào chấp hải thành tiên. Hai người đều là tương lai tại thế tiên nhân, thiếu một thứ cũng không được, đây là đã định mệnh số. Cũng may vùng không gian kia rất tốt lui ra, hắn chỉ là thăm dò nói xuống mình muốn rời đi, liền lui nơi đó. Sau đó liền lập tức đến tìm Tề Nguyên. Cho nên đạo trưởng ngươi ý là muốn để ta cùng ngươi cùng nhau tiến vào chấp hải bên trong. Tề Nguyên lông mày nhíu lại. Đúng a, hai người chúng ta đều là nhất định thành tiên, đương nhiên phải cùng nhau tiến vào bên trong. Đan Dương Tử khẳng định nhẹ gật đầu, sờ lấy sợi râu một mặt tiếu ý cảm thấy chính mình không hổ là tương lai tại thế tiên nhân, có thể tạm thời chống đỡ thành tiên dụ hoặc, còn tới kêu lên Tề Nguyên. Cái này nếu là đổi lại là những người khác đến, sợ rằng ngay lập tức liền trực tiếp nhảy vào chấp hải bên trong đi. Chỗ nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy? Tề Nguyên nhìn vẻ mặt ý cười Đan Dương Tử, suy tư một lát sau, nói ra, đạo trưởng đã xác định rõ, muốn đi vào chấp hải bên trong. Đan Dương Tử nụ cười trên mặt ngưng lại, hỏi, thế nào, có vấn đề gì sao? Nghe Tề Nguyên lời này, tựa hồ không quá tốt bộ dạng. Ta mặc dù không biết cái này chấp hải là cái gì, nhưng ở Phật giáo bên trong, sinh tử vì thế bờ, niết bàn là bị ngạ, vượt qua sinh tử, chính là niết bàn, cũng chính là bị ngạ. Mà niết bàn tại Phật giáo bên trong, còn có cái cách gọi, tiêu thổi tắt. Thông qua đoạn trừ bỏ tham, sân, si đạt tới diệt tận phiền não, vượt qua sinh tử niết bàn cảnh giới. Nếu như dựa theo Phật giáo thuyết pháp này đến, không lên bị ngạ, chính là không trải qua niết bàn, giữ lại tham, sân, si tam độc. Kết hợp một chút không lên bị ngạ, tiên đạo có hy vọng câu nói này, có thể là muốn ngươi bảo trì tham, sân, si tam độc, mới có thể tiên đạo có hy vọng. Đến mức một câu cuối cùng đỉnh thế trầm luân, mới có thể thành tiên, có lẽ ý tứ chính là. Tề Nguyên lời nói không nói tận, nhưng Đan Dương Tử đã minh bạch Tề Nguyên ý tứ. Bảo trì tham, sân, si tam độc, tiên đạo có hy vọng. Cái kia trầm luân tam độc bên trong, mới có thể thành tiên. T. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Đan Dương Tử không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ cần là người đều có tham, sân, si tam độc. Đơn giản chính là nặng nhẹ phân biệt mà thôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bảo trì tham, sân, si tam độc, vậy đối với Đan Dương Tử đến nói, cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì bản thân hắn liền có. Nhưng nếu là trầm luân tham, sân, si tam độc bên trong, mới có thể thành tiên lời nói. Cái này chẳng phải là trở thành một cái ác tiên. Nếu là hắn dùng cái này trở thành ác tiên, thế gian còn có ai có thể ngăn cản? Lần này, trực tiếp để cho Đan Dương Tử bình tĩnh lại. Hắn không muốn trở thành một cái bị tham, sân, si tam độc chi phối ác tiên, cũng không muốn Tề Nguyên trở thành dạng này ác tiên. Bị tham, sân, si tam độc chi phối, cái kia còn có thể xem như là chính bọn họ sao? Sợ rằng đến lúc đó thành tiên không phải bọn hắn, mà là tham, sân, si tam độc. Đan Dương Tử hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, liền y phục đều bị thấm đẫm. May mà ta tới tìm ngươi, bằng không nếu là tùy tiện tiến vào chấp hải bên trong, sợ rằng hậu quả khó liệu a. Đan Dương Tử lòng còn sợ hãi. Đạo trưởng lời này có ý tứ là còn muốn tiến vào chấp hải. Đương nhiên, Đan Dương Tử mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Tất nhiên đã tìm tới thành tiên chi pháp, tự nhiên không thể từ bỏ, vô luận như thế nào, hai người chúng ta khẳng định là muốn đi vào trong đó, bằng không như thế nào thành tiên. Mặc dù không biết vì cái gì trên đời không gặp được tiên nhân, nhưng có thể lưu lại thành tiên chi pháp, liền chứng minh phương pháp này có thể thực hiện, chỉ là chúng ta không tìm được phương pháp chính xác. Trên đời này tất nhiên tồn tại một cái giải quyết tai họa ngầm biện pháp, nếu không trước đây tiên nhân chẳng phải là từng cái bị tham, sân, si tam độc trô vây quanh. vậy cái này trên đời chỗ nào còn có thể có phạm nhân sinh tồn không gian? Nói xong, Đan Dương Tử trong đầu liền hiện ra hôm nay ban ngày lấy được tình báo. Đội văn nói, hậu sinh, ngươi nói cái này biện pháp giải quyết, có thể hay không ngay tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong a? Tế Nguyên có chút ngửa ra sau, đạo trưởng có ý tứ là, biện pháp giải quyết tại Động Thiên Phúc Địa bên trong. Đan Dương Tử nói bổ sung, hoặc là tại cái kia dị tượng đầu mượn. Chương 536, liều một phen chương 536, liều một phen đêm kia. Đan Dương Tử ngồi im thư giãn tại trong phòng hai mắt nhắm chặt, trong đầu làm thế nào cũng không yên lặng được, suy nghĩ bay tán loạn. Ai? Đan Dương Tử mở ra hai mắt, nhìn xem đen nhánh gian phòng, than nhẹ một tiếng. Đặt ở trước đây, cho dù liền xem như đêm tối, hắn cũng có thể thấy rõ cái đại khái. Mà bây giờ, tại đen nhánh trong phòng, có thể nhìn thấy chỉ có bóng tối vô tận. Nhìn chăm chú lên trước mắt hắc ám, Đan Dương Tử trầm tư thật lâu, chậm rãi đứng dậy, lục lọi hướng về phía trước. Không biết qua bao lâu, một tiếng quẹt, cửa phòng ứng thanh mà ra. Đón ánh trăng, Đan Dương Tử ra khỏi phòng, không bao lâu liền dừng bước. Chỉ thấy tại đỉnh đầu một vầng minh nguyệt phía dưới, Tế Nguyên ngồi ở trong viện ngắm trăng, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân. Tế Nguyên quay đầu nhìn hướng sau lưng, vừa cười vừa nói, đạo trưởng ngủ không được. Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, đi đến Tế Nguyên bên cạnh ngồi xuống, ngủ không được, liền đi ra đi đi, hóng hóng gió. Tế Nguyên nghe xong không nói chuyện, chỉ là có thâm ý khác nhìn chằm chằm Đan Dương Tử, nhìn đến Đan Dương Tử toàn thân không dễ chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay nói ra, tốt à, vốn là nghĩ đến tìm ngươi thương lượng một việc. Thương lượng sự tình? Chuyện gì đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Đan Dương Tử từ trong ngực lấy ra viên bản, còn có cái kia phần sao chép viên bản văn tự trang giấy, đem hai kiện đồ vật đặt ở Tế Nguyên trước mặt. Ta dự định đem hai món đồ này đặt ở ngươi nơi đó đảm bảo. Thả ta chỗ này. Cái kia đạo trưởng ngươi đây. Tế Nguyên mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án. Ta dự định trời vừa sáng liền xuất phát, tiến về Đại Hoang Sơn mạch. Đan Dương Tử ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ quyết định này đã là nghĩ sâu tính kỹ qua. Tế Nguyên mặt lộ kinh ngạc, ngươi muốn đi Đại Hoang Sơn mạch? Đạo trưởng, Đại Hoang Sơn mạch tình huống hiện tại ngươi cũng là biết rõ. Nơi đó nguy hiểm vô cùng, nói câu không dễ nghe, lấy đạo trưởng ngươi thực lực, đi qua chẳng phải là chịu chết sao? Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới đưa hai món đồ này giao cho ngươi đảm bảo. Đan Dương Tử một mặt nghiêm túc nói, hậu sinh, ta tuổi tác đã cao, không có mấy năm có thể sống, bây giờ tìm tới thành tiền chi pháp, liền kém một cái giải quyết tai họa ngầm biện pháp, coi như nguy hiểm lại lớn, ta cũng phải đi một chuyến. Đại Hoang Sơn mạch bên trong xuất hiện dị tượng, khẳng định cùng tiên nhân có quan hệ, có lẽ biện pháp giải quyết ngay tại trong đó. Cho dù bước lên bỏ mình nguy hiểm, ta cũng phải đi liều một phen. Đan Dương Tử cũng không phải là không nghĩ qua ổn thỏa một chút, trực tiếp tiến vào chấp hải bên trong, trước bước vào tiên đồ lại nói. Đến tiếp sau lại tìm kiếm giải quyết tham, sân, si tam độc biện pháp. Nhưng Đan Dương Tử thực sự là đối với chấp hải hoàn toàn không biết gì cả, không biết bước vào tiên đồ sau đó, tham, sân, si tam độc sẽ đối với hắn tạo thành cái dạng gì cụ thể ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng nghiêm trọng, khi đó hắn, sẽ còn là hắn sao? Nếu như không phải hắn, mà là tham, sân, si tam độc tập hợp thể, vậy hắn thành tiên ý nghĩa ở đâu? Cho nên suy đi nghĩ lại. Đan Dương Tử vẫn là quyết định đi Đại Hoang Sơn mạch bên trong liều một phen, cực Đại Hoang Sơn mạch bên trong có biện pháp giải quyết, từ hắn có thể tìm tới biện pháp giải quyết đồng thời thuận lợi trở về. Nếu là thất bại bỏ mình tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong, cũng không phải kết quả xấu nhất. Bởi vì viên bản tại Tề Nguyên trong tay, hắn tin tưởng lấy Tề Nguyên đại khí vận, nhất định sẽ tìm tới giải quyết tham, sân, si tam độc biện pháp, sau đó bước vào tiên đồ. Đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đáng tiếc hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bất quá chỉ cần Tề Nguyên thành tiên, hắn liền có cơ hội bánh xe phụ về bên trong trở về. Đan Dương Tử đem chính mình kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Sau khi nghe xong, Thế Nguyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Đan Dương Tử là thật tin tưởng hắn có đại khí vận trong người, là sẽ thành tiên a, đều nghĩ đến nếu là chính mình thất bại, loại kia hắn sau khi thành tiên còn có thể bớt một tay, đem hắn bánh xe phụ về bên trong bớt đi ra. Được, nếu là đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì, sau này ta sau khi thành tiên nhất định đem đạo trưởng bánh xe phụ về bên trong mang về. Thế Nguyên nói đùa. Nghe vậy, Đan Dương Tử trên mặt lập tức cao hứng mừng mừng. Có Thế Nguyên câu nói này, hắn cũng coi là triệt để yên tâm. Ngày mai là có thể xuất phát Đại Hoang Sơn mạch liệu một phen. Về phần tại sao hiện tại không xuất phát, đương nhiên là muốn chuẩn bị một chút ngựa. Từ nơi này đến Đại Hoang Sơn mạch bình thường ngựa quá chậm, phải đi tìm nha hành lão bản mua một cái tốt nhất ngựa, lúc này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đại Hoang Sơn mạch. Thuận tiện cùng nha hành lão bản lại hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì tin tức mới. Lại tìm một vài thứ, dịch dung một chút, để tránh bại lộ thân phận. Nghĩ đến liền làm, Đan Dương Tử nói với Tề Nguyên một chút về sau, liền lập tức đứng dậy rời đi, chạy tới nha hành. Hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, Đan Dương Tử liền đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đạo trưởng một đường cẩn thận. Yên tâm đi hậu sinh, ta sẽ tận lực còn sống trở về, nếu như ta thất bại, hết thảy liền giao cho ngươi. Đã dịch dung tốt, Đan Dương Tử nói. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái hộp, đưa cho Đan Dương Tử. Đạo trưởng, cái này ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể mở ra nó, có lẽ có thể giúp ngươi một cái. Trong này là cái gì? Đan Dương Tử nghi ngờ hỏi. Tế Nguyên không có trả lời, chỉ là nói ra, thời khắc mấu chốt đạo trưởng ngươi liền biết. Được thôi, vậy ta liền đi trước. Tế Nguyên không nói, Đan Dương Tử cũng không có truy hỏi, đem hộp ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ sau đó, liền ra biệt tử, dù ngựa rời đi. Đại Hoang Sơn mạch. Vẹn vẹn thời gian một ngày, Đại Hoang Sơn mạch bên trong thế lực cách cục liền đã thay đổi dáng dấp. Giờ phút này, hư huyễn thế giới vị trí đã bị ba cố nhân mã chiếm cứ. lấy Hàn Đào cầm đầu phong ba thành thế lực chiếm cứ trong đó một góc. Các đại thành trì thế lực bao gồm thành chủ phủ Hoán Huyết cảnh chiếm cứ một vị trí, mà cuối cùng một đội nhân mã. Hàn Đào ngẩng đầu nhìn trên trời ngự không mà đi bốn vị ngự khí cảnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lúc đầu ngày hôm qua không ít Hoán Huyết cảnh đến, hắn cho rằng đã là cùng ngày hạn mức cao nhất, không nghĩ tới cuối cùng bốn tên ngự khí cảnh lần lượt đến nơi này. Mượn thành chủ phủ thân phận, hắn hơi hỏi một chút. Lúc này mới biết được bọn hắn mục đích của chuyến này không phải Đại Hoang Sơn Mạch, chỉ là bởi vì Huyền Quang Tông đan sư đại hội, cho nên đi qua mà thôi. Sau đó nghe được nơi này có dị tượng xuất hiện, liền đến nơi này nhìn xem. Không nghĩ tới tình huống nơi này như thế đặc biệt. Một phương này hư huyễn thế giới, là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho nên cái này bốn tên ngự khí cảnh đến sau đó ngay lập tức, liền đem thực lực đến nhất định cảnh giới người, thả vào. Để cho bọn họ xung làm pháo hôi. Không phải sao, những cái kia Hoán Huyết cảnh mang tới người, ngoại trừ thực lực thấp, được an bài tại bên ngoài Đại Hoang Sơn Mạch vây phong tỏa bên ngoài. Khác hơi có chút thực lực người, đều tiến vào phương kia hư huyễn thế giới bên trong, không còn có đi ra. Làm những cái kia Hoán Huyết cảnh sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Cái này có thể đều là bọn hắn trong thế lực tinh nguyện a. Nhưng đối mặt ngự khí cảnh tồn tại, bọn hắn hoàn toàn giận mà không dám nói gì. Mà sắc mặt càng khó coi hơn chính là Hàn Đạo. Trên trời cái này bốn tên ngự khí cảnh vẫn chỉ là đi qua, chân chính hướng về phía Đại Hoang Sơn Mạch tới ngự khí cảnh, đoán chừng cũng tại trên đường. Lấy hắn thực lực, bây giờ tại nơi này đã không có quyền nói chuyện nào. Hắn là người của phụ thành chủ, lương tựa triều đình không sai, những cái kia ngự khí cảnh khẳng định là sẽ không động thủ với hắn. Nhưng bảo vật cũng sẽ không là hắn. Loại này vẫn là vô chủ bảo vật, giang hồ thế lực từ hắn thành chủ phủ trong tay đoạt cũng liên đoạn, chỉ cần thành chủ phủ không chết người. Triều đình cũng sẽ không vì điểm này sự tình, liền vì ý động thủ. Bằng không chẳng phải là sẽ để cho trên giang hồ thế lực người người cảm thấy bất an. Chương 537, giết vào Đại Hoang Sơn Mạch. Chương 537, giết vào Đại Hoang Sơn Mạch. Trên trời, ba nam một nữ, nhìn xem trong mắt không giống nhau hư huyễn thế giới, mỗi người trong lòng tham lam đều đang điên cuồng lan tràn. Bọn hắn mặc dù không biết cái này hư huyễn thế giới ra sao lai lịch, nhưng cũng có thể nhìn ra bất phàm. Lại thêm bọn hắn nghe tiên nhân bảo tàng truyền ôn, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Cái này tất nhiên là một cọc kinh thiên cơ duyên. Ba vị thấy thế nào? Đến bây giờ còn không có người đi ra, sẽ không có vấn đề gì đi. Bốn người bên trong, một cái duy nhất lão giả lên tiếng nói. Bọn hắn cũng tại nơi này nhìn chằm chằm rất lâu rồi, không ai từ trong đi ra. Cái này dẫn đến bọn hắn không biết tình huống bên trong, cũng không dám tùy ý tiến vào. Dù sao bọn hắn cũng từ người của phủ thành chủ trong miệng biết được, đã có ba tên ngự khí cảnh tiến vào bên trong, cho tới bây giờ còn chưa có đi ra. Có thể để cho ba tên ngự khí cảnh đều ra không được, bọn hắn đương nhiên phải chú ý cẩn thận một chút. Không bằng tiếp tục phái người đi vào đi. Một người trung niên tráng hán đề nghị. Ánh mắt đã nhìn hướng nằm ở mặt đất những cái kia Hoán Huyết cảnh. Có đạo lý, ít nhất phải biết tình huống bên trong, chúng ta mới tốt có chỗ chuẩn bị, nếu không tùy tiện tiến vào, sợ rằng sinh tử khó liệu. Duy nhất một nữ tử nói. Cuối cùng ba người ánh mắt đều nhìn về người cuối cùng, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Ta không có ý kiến, bất quá tốc độ của chúng ta phải nhanh chút ít, kéo đến thời gian càng lâu, chạy đến người thì càng nhiều. Người cuối cùng nói xong, ánh mắt nóng nhìn phương xa. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy phương xa có hai cái chấm đen nhỏ đang tại nhanh chóng tiếp cận. Hai cái ngự khí cảnh. Trong lòng ba người siết chặt, cái này hai tên ngự khí cảnh khoảng cách rất gần, không phải quen biết chính là đến từ cùng một thế lực bên trong. Bốn người liếc nhìn nhau, mơ hồ ở giữa cách càng gần một chút. Thời khắc quan tâm trên trời tình huống Hàn Đảo ngay lập tức phát hiện khác thường. Chân trời hai tên ngự khí cảnh ngự không mà đến, chỉ chốc lát liền đến nơi này. Ở trên trời cùng cái kia bốn tên ngự khí cảnh không biết tại trao đổi cái gì, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn hướng mặt đất. Không chút nào che giấu ánh mắt rất nhanh cũng đưa tới khác Hoán Huyết cảnh chú ý ngẩng đầu nhìn đột nhiên nhiều ra tới hai tên ngự khí cảnh, nhao nhao suy đoán cái này hai tên ngự khí cảnh lại là xuất từ thế lực nào. Không đợi mọi người tính ra kết quả, chỉ nghe thấy trên trời truyền đến một thanh âm. Ngoại trừ người của phủ thành chủ, các Hoán Huyết cảnh đều tiến vào bên trong. Lời này vừa nói ra, những cái kia không phải là thành chủ phủ Hoán Huyết cảnh đều là biến sắc. Bọn hắn là tới nơi này ăn thịt, hiện tại thịt không thấy, canh cũng không có uống đến, thủ hạ người cũng không biết sống hay chết. Bây giờ còn muốn bọn hắn tiến vào bên trong, coi bọn họ là cái gì? Pháo hôi sao? Có thể đối mặt ngự khí cảnh yêu cầu, còn có mơ hồ bên trong từ trên trời truyền đến cảm giác áp bách, để cho bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng riêng phần mình thành chủ phủ phái tới thân thể bên trên. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn ánh mắt, những thứ này thành chủ phủ phái tới người lại làm như không thấy. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng muốn để những thứ này Hoán Huyết cảnh đi vào thăm dò đường. Mắt thấy người của phủ thành chủ không nhìn bọn hắn, ở đây Hoán Huyết cảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu này hết thảy. Thế là ở trên trời sáu tên ngự khí cảnh nhìn kỹ, bọn hắn bắt đầu hướng về bia đá lễ bái. Chư vị, nếu là nhóm người này sau khi đi vào, vẫn không có người nào đi ra, lẽ ra nên đến phiên chúng ta đi. Duy nhất một tên ngự khí cảnh nữ tử mở miệng nói ra. Lại kéo đi xuống, tới càng nhiều người, thực lực cũng càng mạnh, đến lúc đó thật là liền đối với bọn họ phần. Vu cô nương nói có đạo lý, thời gian không đợi người, qua một hồi nếu là còn không có người đi ra, chúng ta liền đơn độc tìm một chỗ, tiến vào bên trong đi. Lời này đưa tới mọi người đồng ý dù sao bọn hắn đều là ngự khí cảnh, cũng không phải trên mặt đất những cái kia Hoán Huyết cảnh. Nếu là bên cạnh có người tại, bọn hắn chỗ nào có thể quỳ phải đi xuống. Cũng may phương này hư miễn thế giới phạm vi bao trùm có trăm dặm, đầy đủ bọn hắn tìm một chỗ không người lễ bái tiến vào. Quyết định này lấy được đại gia đồng ý sau đó. Chúng ngự khí cảnh liền nhìn chằm chằm trước mắt hư huyễn thế giới, chờ mong có người có thể từ trong đi ra. Nửa ngày sau, một thất nắm giữ yêu thú huyết mạch ngựa chạy nhanh đến, dừng ở Đại Hoang Sơn mạch ngoại vi cách đó không xa. Khá lắm, nhiều người như vậy a. Đan Dương Tử phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt đều là người. Chỉ là nhìn một cái liền có hơn trăm người, theo ánh mắt di động, đập vào mi mắt người cũng càng nhiều. Những người này hoặc là không có cái gì bối cảnh võ giả, hoặc chính là thực lực không tốt, liền đi vào xung làm pháo hôi tư cách đều không có, chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài. Đan Dương Tử sau khi xuống ngựa cũng không có quả ngựa, trực tiếp chui vào giữa đám người. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên những người khác chú ý, mỗi thời mỗi khắc đều có người đến nơi này, một cái tiểu lão đầu không có người sẽ quan tâm, nhiều lắm là nhìn một chút mà thôi. Bọn hắn càng quan tâm chỗ nào có thể tìm tới đường nhỏ đi vào. Đan Dương Tử tại dòng người bên trong, xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm có thể vào ẩn nấp nhập khẩu. Nhưng coi như là lúc trước hắn cùng Tề Nguyên cùng nhau đi ra ẩn nấp đường nhỏ, lúc này đều đã bị người phát hiện, tại bọn họ phía trước còn có người bảo vệ. Điều này không khỏi làm cho Đan Dương Tử một lần nữa trở lại chủ nhập miệng bên này, một lần nữa bắt đầu suy tư như thế nào tiến vào Đại Hoang Sơn mạch. Cũng liền tại lúc này, một thân ảnh từ Đan Dương Tử bên cạnh chạy qua. Liêu Diệp Mi, đào hoa nhãn, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, trên người mặc một thân màu đỏ thâm y phục. Dung mạo kinh hãi là thiên nhân. Xung quanh nhìn thấy người liền hô hấp đều nhẹ một chút, ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Cho dù chính là Đan Dương Tử, tại dư quang nhìn thấy một cái mắt, cũng là hô hấp trì trệ. Sau đó Đan Dương Tử trực tiếp lui lại mấy bước, bởi vì hắn nhìn thấy nữ tử trước mắt cái kia không tình cảm chút nào ba động hai mắt. Trực giác nói cho hắn, nữ tử trước mắt không phải hiền lành gì, vẫn là cách xa một chút tốt. Sự thật chứng minh Đan Dương Tử trực giác là đúng. Ngay tại Đan Dương Tử lui lại mấy bước sau đó, còn không có đứng vững đâu, nữ tử trước mắt liền trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lấy một cái nhìn xem nàng người. Giang giác. A. Nữ tử ngón tay sâu sắc rơi vào người này đầu. Đầu kia xương vỡ nứt ra âm thanh, để cho Đan Dương Tử một trận sợ hãi, bước chân lặng lẽ di động, dự định lặng yên không tiếng động lại cách xa một chút. Ở đây những người khác gặp một màn này, sửng sốt một chút, cũng chỉ gặp nữ tử kia tiện tay ném một cái. Tiếng xé gió truyền đến, bị nàng bắt lấy người tựa như mũi tên đồng dạng bị ném về nơi xa. Phim một tiếng, nơi xa phong tỏa Đại Hoang Sơn mạch người trực tiếp bị đụng miệng phun máu tươi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thổ huyết mà chết. Liền dưới thân mặt đất cũng hơi lom đi vào. Sau một khắc, hô to một tiếng vang lên, có người mạnh mẽ xuống tới. Lời còn chưa dứt, liền có mấy chục đạo đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Nữ tử người xung quanh trong nháy mắt rời xa, không muốn rước họa vào thân. Cái này cũng dẫn đến lập tức liền phát hiện người xuất thủ. Mấy chục đạo bóng người nhao nhao cầm đao kiếm trong tay chạy đến, trước bọn họ còn có không ít bóng người nghe được tiếng hét lớn sau lao tới mà đến. Nữ tử kia bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo nàng biến mất, mọi người bên tai đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng kêu thảm thiết, còn có một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia mấy chục người trên thân dính đầy máu tươi. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì trên dưới một phân thành hai, máu vết thương lưu không chỉ. Mà tại những người này sau lưng, không ngừng có tàn ảnh chợt lóe lên, số lớn chạy tới người tại tàn ảnh phía dưới, không có một chút sức hoàn thủ. Nàng đây là muốn giết vào Đại Hoang Sơn mạch. Người kia là ai? Lá gan cũng quá lớn à, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị Đại Hoang Sơn mạch bên trong hoán huyết cảnh cao thủ đánh giết sao? Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không thừa dịp một cơ hội tiến vào Đại Hoang Sơn mạch? Trong đám người, không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho mọi người cũng vì đó chấn động. Đúng vậy à, hiện tại có người xung phong giết vào Đại Hoang Sơn mạch, bọn hắn không bằng theo sau lưng, có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được Đại Hoang Sơn mạch bên trong bảo vật đây. Dù sao người cũng không phải là bọn hắn giết, sau đó muốn trách tội, cũng không có khả năng trách móc tất cả mọi người, đem bọn họ đều giết đi. Nghĩ đến đây, đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều một đám người hướng thẳng đến tàn ảnh chỗ qua phương hướng phóng đi. Mà Đan Dương Tử thì là theo thật sát đám người cuối cùng. Chương 538, chặn đường chương 538, chặn đường cùng lúc đó, hư miễn thế giới vị trí chỗ ở nơi này ngự khí cảnh đã cao tới 9 người. Giờ phút này 9 tên ngự khí cảnh thần sắc của quái, không khí hiện trường đều có chút lung túng. Chư vị, vô cô nương đâu? Mọi người. Đối mặt vấn đề này, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh một hồi. Bởi vì lúc trước chính là tại Vu Cô Nương đề nghị phía dưới, mọi người tách ra đều tự tìm cái địa phương lễ bái tiến vào phương kia hư nguyên thế giới. Nhưng mà, qua sau một khoảng thời gian, đại gia một lần nữa ở đây đã nhìn thấy lẫn nhau, lại duy chỉ có thiếu Vu Cô Nương một người. Không cần nghĩ cũng biết, Vu Cô Nương đã tiến vào phương kia hư nguyên thế giới bên trong. Nguyên bản 10 vị ngự khí cảnh nói tốt cùng nhau tiến vào, kết quả 9 người đều đang đùa tiểu tâm tư, liền một cái Vu Cô Nương thật tiến vào. Cho dù là bọn họ lịch duyệt phong phú ra mặt dày, giờ phút này cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cũng may lúc này có người đứng ra nói sang chuyện khác. Tất nhiên chư vị đều không có tiến vào phương kia thế giới, nghĩ đến ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí, vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng lẽ đợi có người mang theo bảo mà ra liền tốt, dù sao cũng so chúng ta mạo hiểm đi vào tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức nên đón còn lại 8 tên ngự khí cảnh đồng ý Trừ huynh nói có đạo lý, cùng hắn mạo hiểm, không bằng ôm cây đợi thỏ tới đơn giản. Tốt, Trừ huynh đề nghị không sai, vậy liền theo Trừ huynh đề nghị tới. Đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự tranh đoạt liền tốt. Lúc đầu tại bọn họ nghĩ sâu tính kỹ sau đó, liền nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ đợi có người mang theo bảo mà ra. Hiện tại đại gia ý nghĩ nhất trí, lại có người chủ động đưa ra, đương nhiên đều là đồng ý đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Ai bảo cho tới bây giờ, bọn hắn đều không thấy một người từ phương kia thế giới bên trong đi ra. Bên trong có bảo vật gì đều không rõ ràng, liền tiến vào trong đó mạo hiểm, có thể một chút cũng không có lời. nếu là trong đó là cái tử địa, bọn hắn tiến vào bên trong chẳng phải là hữu tử vô sinh. Mọi người ở đây tán đồng thời điểm, trong đó vài tên ngự khí cảnh đột nhiên quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng, trong miệng một lời, có người xông vào. Ngay vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đại Hoang Sơn mạch nhập khẩu vị trí. Một đạo tàn ảnh tại phong tỏa nhân viên bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi lần tàn ảnh vượt qua, đều sẽ mang đi một bộ phận phong tỏa nhân viên thân thể. Mà tại đạo này tàn ảnh sau lưng, thì là đi theo một nhóm lớn người. Người này là ai? Ta thế mà không có phát giác được trên người người này khí huyết. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều đã đến hoán huyết cảnh. Khí huyết không hiện, nói không chừng là chuyên môn luyện thể, cái này có thể không thấy nhiều, đặc biệt vẫn là nữ tử, tại giữa giang hồ vị có ai nghe qua nữ tử chuyên môn tu luyện luyện thể công pháp sao? Ở đây ngự khí cảnh nhao nhao lắc đầu. Muốn nói thể chất đặc thù, lục thân cường đại nữ tử bọn hắn còn có thể nói lên một hai. Nhưng chuyên môn luyện thể, tựa hồ thật đúng là không có, ít nhất bọn hắn nghĩ không ra có ai. Thể chất đặc thù đó là tiên tiên, chuyên môn luyện thể đó là hậu tiên. Hậu tiên luyện thể độ khó có thể nghĩ, đặc biệt vẫn là nữ tử. Gặp không có người nghe nói qua, đặt câu hỏi người tiếp tục nói, tất nhiên tất cả mọi người không quen biết, vậy liền để những người khác chặn đường một cái đi, không mời mà đến cũng không quá tốt. Nói xong dừng lại một chút, gặp không có người phản đối, thế là liền hướng xuống đất hoán huyết cảnh nói ra, có người xâm nhập Đại Hoang Sơn mạch, hoán huyết cảnh tiến đến chặn đường một chút. Trên mặt đất hoán huyết cảnh nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, đều là sửng sở, sau đó hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có người xâm nhập Đại Hoang Sơn mạch, người nào là gan lớn như vậy, không biết nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ sao? Tại sửng sốt một lúc sau, những cái kia không phải là thành chủ phụ hoán huyết cảnh chủ động đứng dậy, dự định tiến về chặn đường. Bọn hắn đều là tại cái này nửa ngày bên trong vừa mới đến Đại Hoang Sơn mạch. Sau đó dưới tay người liền bị đưa vào phương kia thế giới bên trong. Hiện tại nếu là không tìm cái cớ rời đi trên trời mấy cái kia ngự khí cảnh ánh mắt, sợ rằng lần tiếp theo tiến vào chính là bọn hắn nhóm người này. Nghĩ tới đây, 6 tên hoán huyết cảnh rời đi tốc độ nhanh hơn một chút. Mấy hơi thở, liền đã nhìn không thấy lưng của bọn hắn cả. Chỉ để lại những cái kia người của phủ thành chủ hai mặt nhìn nhau, thấp giọng trao đổi là ai lá gan lớn như vậy, dám xông đi vào. Chạy, chạy mau. Nhanh đi tìm hoán huyết cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không được qua đây, không được qua đây a. Một đám người thất kinh chạy trốn, thỉnh thoảng nhìn hướng sau lưng. Trước bọn họ là một đạo nhìn không thấy hình dạng, thời khắc đang di động tàn ảnh. Mỗi một lần kèm theo tàn ảnh di động, đều sẽ có người trọng thương ngã gục thậm chí trực tiếp tử vong, liền nhìn người kia vận khí tốt không tốt, là kéo dài hơi tàn một hồi lại chết, vẫn là trực tiếp chết rồi. Ban đầu bọn hắn chỉ là nghe được có người mạnh mẽ xông tới tiếng hét lớn, cho nên dự định tiến về chặn đường. Ai biết mạnh mẽ xông tới người thực lực viễn siêu bọn hắn, đối mặt mạnh mẽ xông tới người bọn hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ngay cả ngăn trở ngại tiến lên bộ pháp đều làm không được. Cuối cùng liền thành hiện tại cái bộ dáng này, một bên chạy một bên quay đầu nhìn hướng sau lưng, sợ người phía sau đã chết hết, kế tiếp liền đến phiên chính mình. Hiện tại bọn hắn nội tâm là vô cùng hối hận. Sớm biết sẽ như vậy, bọn hắn khi nghe đến có người mạnh mẽ xông tới sau đó liền trực tiếp tìm một chỗ trốn đi thật tốt, á cần gì phải liều mạng đây. Đột nhiên, có người nhìn về phía trước phát ra một tiếng kinh hô. Mau nhìn, là gia chủ. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người nhìn, chỉ thấy phía trước 6 đạo bóng người đang tại chạy đến. Tại cái này 6 người dưới tay làm việc, gặp một màn này kém chút lệ nóng doanh chóng khóc lên. Mà 6 người kia gặp cái này lại là lên cơn giận dữ. Mạnh mẽ xông tới thì cũng thôi đi, thế mà một chút cũng không nương tay, dám giết bọn hắn nhiều người như vậy. Quả thực không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Trong đó một tên hoán huyết cảnh trong cơ thể khí huyết vận chuyển, một thanh khí huyết trường mâu tại trong tay ngưng tụ mà thành. Vung tay lên, tiếng xe gió lên trong nháy mắt, khí huyết trường mâu liền đã vạch qua chạy trốn mọi người, tinh chuẩn dự đoán tàn ảnh sau một khắc vị trí. Chỉ cần không kịp thay đổi phương hướng, liền sẽ bị khí huyết trường mâu xuyên thủng. Tại 6 người nhìn chăm chú phía dưới, khí huyết trường mâu cách tàn ảnh đã gần trong gang tấc. 6 người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Nhưng mà sau một khắc, 6 người nụ cười triệt để ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy cái kia khí huyết trường mâu một mực bị một cái tinh tế trắng non tay nắm lấy, không được tiến thêm. Tàn ảnh hình dạng cũng tại giờ phút này lộ rõ mà ra. Cái kia xinh đẹp cảm động hình dạng làm cho bọn hắn sửng sốt một cái chớp mắt, không nghĩ tới xuất thủ tàn nhẫn như vậy người, vậy mà lại là một tên phong vận vẫn còn nữ tử. Siêu. Ngây người ở giữa, một đạo tiếng xé gió lên. Ầm. Khí huyết trường mâu bị trước mắt phong vận vẫn còn nữ tử ném ra, tốc độ kia nhanh chóng, chờ bọn hắn phản ứng lại sau đó. Tên kia ngưng tụ ra khí huyết trường mâu hoán huyết cảnh đã bị trường mâu xuyên thủng đầu. Một nửa trường mâu đều mặc thấu đầu. Máu tươi theo trường mâu nhỏ xuống trên mặt đất. Bịch. Tên kia hoán huyết cảnh ngã trên mặt đất triệt để bỏ mình. Còn lại 5 tên hoán huyết cảnh lập tức phản ứng lại, rời xa đã chết hoán huyết cảnh đồng thời, hướng về nữ tử kia đánh tới. Chương 539, đến chương 539, đến liền tại bọn hắn rời đi một khắc này, không người khống chế khí huyết trường mâu nổ tung. Đem tên này cơ thể của hoán huyết cảnh nổ thành tàn khu. Đối mặt hướng nàng đánh tới 5 tên hoán huyết cảnh, kiếm đồ chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại không để ý tới. Thân ảnh khẽ động, hóa thành tàn ảnh tiếp tục hướng về những người khác đánh tới. Lần này tốc độ so trước đó phải nhanh hơn, xuất thủ cũng càng thêm hung ác, xúc động chết ngay lập tức, không một người sống. Chờ 5 tên hoán huyết cảnh đến kiếm đồ phụ cận thời điểm, xung quanh đã lại không người sống. Liệt phong thối, thiên quân truy tinh chịu, phần huyết trưởng, băng sơn quyền, phong ma côn pháp. 5 người khuôn mặt nghiêm trọng, đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tranh thủ một chiêu chế địch. Đối mặt 5 người vây công, kiếm đồ biến thành tàn ảnh lại lần nữa tăng nhanh. 5 người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt tàn ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cỗ bức rứt đau đớn trên thân thể lan tràn ra. Phúc. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ chỗ cổ phun ra ngoài. Bịch mấy tiếng, năm bộ thi thể ngã xuống đất, đầu lâu đều không ngoại lệ rời khỏi thân thể lăn xuống một bên. Kiếm Đồ bước chân không ngừng, một đường hướng về phía trước. Chỉ cần phía trước tới gần trong phạm vi nhất định có người, bất luận thực lực cao thấp, đều là sẽ gặp phải Kiếm Đồ thanh lý. Tại Kiếm Đồ rời đi không lâu về sau, rất nhiều một đám người mới chạy tới nơi này. Cho dù trên đường đi đã gặp đông đảo thi thể, giờ phút này vẫn là không khỏi có chút trong lòng run sợ. Bất quá tại tham lam phía dưới, tất cả mọi người vẫn là dũng cảm tiến tới đi theo sau Kiếm Đồ, hướng về dị tượng chỗ tiến đến. Nàng là ngự khí cảnh, có thể đơn giản như vậy đánh giết hoán huyết cảnh, trừ ngự khí cảnh ra không còn có thể là ai khác. Tàng khí tại thân, không hiện tại bên ngoài, xem ra người này tại ngự khí cảnh luyện, cũng là luyện thể công pháp. Đường đường một cái ngự khí cảnh, không trực tiếp tới chúng ta nơi này, mà là lựa chọn giết đi vào, chư vị, xem ra kẻ đến không tiện a. Hừ, kẻ đến không tiện lại có thể thế nào, nàng chỉ có một người, có thể đánh được chúng ta 9 người. Hay là xem trước một chút có thể hay không câu thông một chút, lẫn nhau hợp tác, mới có thể cùng có lợi nha. Hợp tác? Người này thấy đều chưa thấy qua, đoán chừng là từ đâu tới không môn không phái tán nhân, cũng xứng hợp tác với chúng ta. Theo ý ta, trực tiếp tiêu diệt đi. Được rồi, trước đi hỏi một chút ra sao lai lịch lại nói. Một người trong đó mở miệng nói xong, mọi người mới đình chỉ nghị luận. Người này tên là Trử Du, xuất từ Đại Nhật Tông, bên trong tông môn có hóa linh cảnh tòa chấn, đại gia cũng đều cho hắn một cái mặt mũi. Thấy mọi người không có ý kiến, Trử Du nhìn hướng một người, Tiêu Minh, liền từ ngươi đi hỏi một chút đi. Tiêu Tấn nhẹ gật đầu, giao cho ta đi. Nói xong, người liền hướng về tàn ảnh chỗ bay đi. Trử Minh, nếu là nữ tử kia thật sự là một giới tán nhân không môn không phái, có muốn hay không chúng ta? Trử Du hai mắt nhắm lại, nếu là không môn không phái, đương nhiên là phải giải quyết, bất quá không nên từ chúng ta giải quyết. Ở đây mấy người đều lịch duyệt phong phú, lập tức liền hiểu Trử Du ý tứ. Đây là muốn giả ý hợp tác, dùng nàng để đối phó sau đó trước đến ngự khí cảnh, mượn khác ngự khí cảnh chi thủ đem đánh giết. Dạng này bọn hắn đã không cần động thủ, cũng có thể có giúp đỡ kiểm chế đến tiếp sau đến ngự khí cảnh. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, mọi người liền liếc nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng vang to lớn. "Oeng!" Mọi người quay đầu nhìn, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay ngược mà đến, ven đường bên trong còn rơi vãi một chút đỏ tươi. Nhanh tản ra. Có người kinh hô một tiếng, mọi người vội vàng tản đi. Nhưng có một người phản ứng chậm nửa nhịp, cơ thể của Tiêu Tấn trùng điệp đâm vào trên người hắn. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cơ thể của Tiêu Tấn bên trên truyền đến. Người kia hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong cơ thể khí huyết quần quần không chỉ. Ầm. Tiêu Tấn cũng dẫn đến hắn từ trên trời hạ xuống rơi, trùng điệp ngã tại mặt đất. Nơi xa Hàn Đào đám người thậm chí đều có thể cảm nhận được mặt đất run lên ba run dậy. Cái này, đây là đánh nhau. Bất thình lình tình hình, để cho Hàn Đào có chút chân tay luống cuống. Hắn chỉ là giống phía trước một dạng, nhìn thoáng qua trên trời những cái kia ngự khí cảnh, liền thấy một màn này. Không phải mới vừa còn rất tốt sao, làm sao đột nhiên liền động thủ? Hàn Đào trong đầu trong nháy mắt hiện lên phía trước ngự khí cảnh nói có người xâm nhập Đại Hoang Sơn Mạch. Trong lòng lập tức giật mình, vội vàng mang theo chính mình người hướng nơi xa chạy đi. Đầu tiên là xâm nhập Đại Hoang Sơn Mạch, lại là đối ngự khí cảnh động thủ, rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Bọn hắn chỗ vị trí này, ngay tại ngự khí cảnh phía dưới. Lấy ngự khí cảnh chiến đấu tác động đến phạm vi, nếu là đánh nhau, trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn. Mắt thấy Hàn Đào đã dẫn người rời đi, những thành trì khác người cũng lập tức rời đi. Nơi này tạm thời không phải bọn hắn hẳn là ở địa phương. Cùng lúc đó, trên trời bảy tên ngự khí cảnh sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua mặt đất còn tại ho ra máu Tiêu Tấn, cùng Tiêu Tấn dưới thân sớm đã hôn mê xui xẻo. Quả thực là không biết sống chết, còn dám động thủ. Trừ Du đám người ánh mắt nhìn hướng một chỗ, Kiếm Đồ đang đứng ở phía xa, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Kiếm Đồ cái kia không tình cảm chút nào, hai mắt dưới góc nhìn của bọn họ hoàn toàn chính là khiêu khích. Xem bọn hắn liền cùng nhìn sâu kiến đồng dạng. Giết nàng! Trừ Du hô lớn một tiếng, bảy đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, ép thẳng tới Kiếm Đồ mà đi. Thân ở mặt đất Tiêu Tấn nghe được thanh âm này, đều cố nén thương thế bên trong cơ thể đứng lên, lại lần nữa ngự không bay lên, muốn cùng nhau đi tới. Phía trước chỉ là chủ quan phía dưới bị đánh lén, lần này hắn muốn đích thân báo thù. Theo Hàn Đào đám người rời đi, ngự khí cảnh bị Kiếm Đồ hấp dẫn. Hư Viễn thế giới vị trí, tới một nhóm mới người. Tất cả mọi người nhìn trước mắt Hư Viễn thế giới, rung động trong lòng vô cùng, đặc biệt là tại Hư Viễn thế giới bên trong, nhìn thấy vật mình muốn. Có không ít người trực tiếp nào tới, lại vô hụt. Mau nhìn, tấm bia đá này bên trên có chữ. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một cái trên tấm bia đá có khắc ba câu nói. Thành tâm quỳ lạy, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, lấy giả hóa thật. Nhìn xong cái này ba câu nói sau đó, bình một tiếng, liền có không ít người trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu lễ bái. Những người khác do dự một chút, cũng bắt đầu quỳ xuống lễ bái. Mặc dù bọn hắn chỉ nhìn hiểu câu nói đầu tiên, nhưng bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, nơi nào có thời gian để cho bọn họ suy nghĩ. Có vấn đề gì đi vào trước lại nói. Chỉ có thân ở đám người cuối cùng Đan Dương Tử không có quỳ lạy, mà là cao mày. Đan Dương Tử nhìn xem hư huyễn thế giới bên trong hai đạo nhân ảnh, trong lòng không ngừng suy tư. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia, cho nên bọn hắn là giả dối, vậy cái gì là thật sự? Cái này cùng Tam Độc cũng không có quan hệ gì, bên trong sẽ có biện pháp giải quyết sao? Đan Dương Tử ánh mắt tại hai đạo nhân ảnh ở giữa lưu chuyển, thần sắc không hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong đám người phát ra ồn ào náo động thanh âm, có người trên thân tỏa ra ảm đạm kim quang. đồng thời tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tiến vào phương kia hư huyễn thế giới bên trong, không thấy tăm hơi. Đan Dương Tử gặp cái này trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tiên nhân thủ đoạn, đây là một phương thế giới chân thật hay sao? Theo suy nghĩ rơi xuống, Đan Dương Tử cũng bắt đầu lễ bái. Có hay không giải quyết tam độc biện pháp, đi vào liền biết. Chương 540, một phân thành hai chương 540, một phân thành hai một bên khác, trừ du đám người đã đến kiếm đồ xung quanh, bảy người đem kiếm đồ một mực vây quanh. Mắt thấy kiếm đồ đối mặt bọn hắn vây quanh, còn một bộ không có chút rung động nào răng dấp, trừ du đem lửa giận trong lòng đè xuống, do hỏi, các hạ là ai, xâm nhập Đại Hoang Sơn mạch giết nhiều người như vậy vậy thì thôi, vì sao còn muốn đối với Tiêu huynh xuất thủ? Nếu như người này có bối cảnh lai lịch, cho nên mới chấn định như thế, cái kia hết thảy dễ nói. Nhưng nếu là không có bối cảnh lai lịch, chỉ là xuất phát từ đối chính mình thực lực tự tin, mới như vậy không coi ai ra gì. Cái kia Trử Du cũng không để ý để cho nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trử huynh, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp tiêu diệt đi ở đây, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Kèm theo âm thanh rơi xuống, Tiêu Tấn cũng chạy tới nơi đây. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ, hay là Tiêu huynh trước đi một bên nghỉ ngơi? Trử Du nhìn xem Tiêu Tấn y phục cùng khỏe miệng lưu lại vết máu, hơi nhíu mày. Chờ chút nếu là độc thủ, cũng không biết Tiêu Tấn khiêng nổi hay không. Tiêu Tấn bung tay lên, biểu thị không ngại, không sao, chỉ là khu khu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Khu khu. Nhìn xem ho ra máu mới Tiêu Tấn, ở đây bảy tên ngự khí cảnh trong lòng đối với kiếm đồ thực lực có cấp độ càng sâu nhận biết. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Tấn có phải hay không bị đánh lén, nhưng có thể bị đánh thành dạng này, đủ để thấy thực lực của nàng không bình thường. Nhìn Tiêu Tấn không báo thù này thể không bỏ qua bộ dạng, Trử Du cũng không có lại quên, ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng bị vây quanh kiếm đồ. Các hạ cũng nghe đến, nếu như các hạ không có nói, vậy cũng đừng trách chúng ta thay Tiêu Minh báo thù. Kiếm đồ không nói gì, chỉ là ánh mắt nóng về nơi xa xăm, xác định người đã đến sau đó, mới quay đầu nhìn hướng Trử Du. Ầm. Kiếm đồ bước chân đạp mạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để ở đây tám người trong lòng giật mình. Không tốt, mau lui lại. Trử Du hô to một tiếng, lời còn chưa dứt còn lại bảy người liền đã riêng phần mình thi triển kinh công. Trử Du càng là thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo khó phân thật giả tàn ảnh. Chỉ có Tiêu Tấn bởi vì thương thế, chậm một cái chớp mắt. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, kiếm đồ biến mất thân ảnh liền đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Kiếm đồ cái kia trắng nõn mảnh khảnh tay phải thành chảo, tóm chặt lấy Tiêu Tấn mặt, năm ngón tay dùng sức. Chỉ nghe ken két tiếng vang lên. Kiếm đồ năm ngón tay chỗ huyết đục lom đi vào. Tiêu Tấn hai mắt lập tức tràn ngập đỏ bừng tơ máu, kịch liệt đau nhức từ đầu lan tràn đến toàn thân. A! Thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Thời khắc sinh tử, Tiêu Tấn cố nén kịch liệt đau nhức, toàn lực vận chuyển chân khí, một chưởng đánh về phía kiếm đồ. Mà ở nửa đường liền bị kiếm đồ tay trái tóm chặt lấy, nhẹ nhàng một tách ra. Răng rắc. A! Tiêu Tấn cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kiếm đồ không có lắng nghe Tiêu Tấn kêu thảm, nhanh chóng một chân đá ra. Mà lúc này, Trử Du bọn người vừa mới kéo dài khoảng cách ngự không mà đứng, quay đầu nhìn hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, đã nhìn thấy làm bọn hắn sợ hãi một màn. Chỉ thấy kiếm đồ một chân đá trúng Tiêu Tấn lồng ngực. Ầm. Tiêu Tấn bị một chân đá bay đi ra, thân thể đụng nát rất nhiều đại thụ, rơi trên mặt đất còn cày ra một đoạn thật dài khe rãnh. Nếu như vẹn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để cho Trử Du đám người sợ hãi. Chân chính để cho bọn họ sợ hãi chính là, bởi vì kiếm đồ năm ngón tay hãm sâu Tiêu Tấn mặt bên trong, một cánh tay còn bị kiếm đồ khống chế được. Cho nên kiếm đồ một cước này, đem Tiêu Tấn đá bay đồng thời, Tiêu Tấn đầu cùng một cánh tay còn lưu lại tại kiếm đồ trong tay. Cho nên Tiêu Tấn bay đi thân thể là một cô thi thể không đầu, còn thiếu khuyết một cánh tay. Cái này thiếu hụt bộ vị máu tươi rơi vãi, kèm theo thi thể không đầu thẳng tắp vạch qua một đạo quy tích. Từ bị đụng nát đại thụ, còn có bị thi thể cày ra khe rãnh. Dọc theo con đường này đều rơi vãi Tiêu Tấn máu tươi. Trước mắt một màn đối với mọi người tạo thành rung động thật lớn, hiện trường trực tiếp rơi vào yên tĩnh bên trong. Vốn cho rằng nữ tử trước mắt coi như thực lực mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Thật không nghĩ đến Tiêu Tấn bèn bèn chỉ là lần thứ hai đối mặt nàng, liền bị đánh chết. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy liền chết. Cho dù liền xem như bọn hắn bảy người bên trong tối cường một người đối đầu Tiêu Tấn, cũng không dám nói có thể đơn giản như vậy liền giết Tiêu Tấn. Người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Làm sao cảm giác cùng bọn hắn hoàn toàn liền không phải là một cái cấp độ? Ừ ngực. Không biết là ai nuốt nước miếng, nguyên bản khó mà nhận ra âm thanh, tại cái này điên tĩnh hoàn cảnh bên trong chói tai vô cùng. Thiêu động Trử Du đám người nguyên bản liền căng cứng thần kinh. Đương nhiên, kiếm đồ quay đầu nhìn hướng một vị lão giả, chính là hắn phát ra âm thanh. Không tốt, cùng nhau độc thủ. Trử Du hét lớn một tiếng. Đối mặt nữ tử trước mắt, một đối một không ai có nắm chắc là đối thủ. Tất nhiên đã xảy ra nhân mạng, triệt để không nể mặt mũi, biện pháp tốt nhất chính là tất cả mọi người lực xuất thủ, vây công một mình nàng, tiêu diệt đi tại cái này. Nếu như có thể bọn hắn ngược lại là muốn lựa chọn chạy trốn. Có thể mọi người cũng không phải đồ đần, chạy trốn sẽ chỉ chết càng nhanh. Mọi người tại đây trong cơ thể chân khí trào lên, vừa muốn có hành động, kiếm đồ thân ảnh liền lại biến mất ở trong mắt bọn họ, tại chỗ chỉ để lại Tiêu Tấn đầu tiện tay cánh tay. Bảy người trong lòng run lên, ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, muốn bắt giữ kiếm đồ vết tích. Nhất là bị kiếm đồ để mắt tới vị kia lão giả, trong lòng càng là kinh hoàng. Đột nhiên, lão giả cảm giác phía sau một đạo gió lạnh thổi qua. Lão giả vội vàng xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt là kiếm đồ tấm kia xinh đẹp cảm động khuôn mặt, còn có một cái nắm đấm. Thiên ti chiến thân. Lão giả trong cơ thể chân khí bộc phát, rất nhiều chân khí hóa thành sợi tơ quấn quanh ở kiếm đồ tứ chi, muốn hạn chế lại kiếm đồ. Tranh thủ những người khác ra tay cứu viện cơ hội. Nhưng mà, Những thứ này quấn quanh ở kiếm đồ tứ chi sợi tơ, đối với kiếm đồ đến nói giống như là không có đồng dạng. Một quyền kia không trở ngại chút nào vung đi ra. Ầm. Lão giả đầu nổ tung, tựa như một đóa nở rộ huyết hoa. Máu tươi bắn tung tóe bốn phía, thi thể không đầu đột nhiên hạ xuống. Tới cùng nhau hạ lạc, còn có kiếm đồ. Nàng không thể chạy không, nhân cơ hội này. Nhìn thấy kiếm đồ hạ xuống thân ảnh, trong thời gian cực ngắn, Trừ Du liền phải ra cái kết luận này. Cũng không để ý vì cái gì kiếm đồ không thể chạy không, đội vàng kêu lên tất cả mọi người tại lúc này xuất thủ. Điểm tinh tiện mà chỉ. Lưỡng nghi chấn kinh kinh đảo điệp lãng trưởng sư tâm khiếu hóa huyết nhiên đang đao. Lưu hình truy hồn châm. Kiếm đồ thân ở giữa không trung, mọi người công kích cũng đã đến. Vâng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, to lớn chân khí bộc phát càn quét xung quanh. Rất nhanh lấy kiếm đồ làm trung tâm, trăm trượng bên trong cỏ cây đều không, bụi bặm đầy trời. Ánh mắt mọi người gắt gao chằm chằm đầy trời bụi bặm, vô cùng chờ mong bụi bặm rơi xuống một khắc này, có thể nhìn thấy kiếm đồ thi thể. Sau một khắc, một thân ảnh lao ra đầy trời bụi bặm, lông tóc không hao tổn kiếm đồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại một người trước mặt. Một kích đá ngang đánh ra, tựa như đao kiếm đồng dạng, người trước mặt ngay tại đá ngang phía dưới một phân thành hai. Chịu đánh phần eo trực tiếp hóa thành huyết vụ phiêu tán. Chương 541, Giang Hư Chu chương 541, Giang Hư Chu cái gì, thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Còn thừa năm người hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Người này đến cùng luyện cái gì luyện thể võ công, một điểm tổn thương không bị vậy thì thôi, thế mà liền ý phục đều không có một điểm tổn hại. Bọn hắn cũng không có phát giác được người này có vận dụng chân khí vết tích. Luôn không khả năng luyện thể liền ý phục một khối luyện đi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, năm người trực tiếp an ý hóa thành chim thú tản. Sáu người liên thủ một kích đều không gây thương tổn được nàng, hiện tại chỉ còn lại năm người, còn đánh cái gì, trực tiếp chạy đi. Chỉ có chạy nhanh nhất mới có thể sống sót. Cùng lúc đó, hư huyễn thế giới vị trí, đại bộ phận người đã tiến vào hư huyễn giới bên trong. Khi nghe đến nơi xa truyền đến động tĩnh sau đó, càng là tăng nhanh lễ bái tốc độ. Chậm một chút nữa nếu là chiến đấu lan đến gần bọn hắn bên này, vậy bọn hắn làm hết thể liền đều bổng phí. Thành công. Đám người cuối cùng, Đan Dương Tử nhìn xem thân thể xuất hiện ảm đạm kim quang trong lòng vui mừng. Nhanh chóng đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, thân thể theo bước chân rơi xuống trở nên mờ đi. Một bước cuối cùng rơi xuống, Đan Dương Tử đi vào hư huyễn giới bên trong. Hư thuyền, hư thuyền, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, cha ngươi đến rồi. Một đạo ôn nhu giọng nữ ở bên hai, Đan Dương Tử mở hai mắt ra, nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tại nhìn thấy người lên tiếng về sau, Đan Dương Tử ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mẫu mẫu thân, nguyên bản đã qua đời mấy chục năm mẫu thân lại xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là một bộ lúc còn trẻ hình dạng. Hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng quen thuộc. Mặc dù tại ngoại giới thời điểm, liền đã nhìn thấy chính mình mẫu thân thân ảnh, nhưng cái kia dù sao cũng là hư ảo. Bây giờ chân thành nhìn thấy, mang cho Đan Dương Tử rung động hoàn toàn không giống. Nhìn xem ngu ngơ Đan Dương Tử, Từ Giao chỉ cho là mới vừa tỉnh ngủ, còn không có lấy lại tinh thần. Thế là nhắc nhở lần nữa nói, nhanh lên đem nơi này thu thập một chút, nhất là những thứ này tạp thư, chờ chút cha ngươi nếu là nhìn thấy, lại muốn nói ngươi, ta trước đi kéo lấy, cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Từ Giao ôn nhu nói xong, liền xoay người rời phòng. Nhìn qua bóng lưng rời đi, Đan Dương Tử cũng phát hiện không đúng. Nhìn mình non nớt hai tay, còn có phía trước phát ra âm thanh. Không khỏi là đang nói hắn bây giờ là một đứa bé. Ta không phải tiến vào phương kia hư miễn thế giới bên trong sao, làm sao biến thành tiểu hài. Đan Dương Tử cố gắng nghĩ lại, trong đầu cái cuối cùng đoạn ngắn chính là đi vào hư miễn thế giới bên trong, sau đó vừa mở mắt cứ như vậy. Nghĩ đến chính mình mẫu thân trẻ tuổi dung mạo, còn có chính mình tiểu hài thân thể. Đan Dương Tử trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán. Ta đây là trở lại hồi nhỏ. Không đúng, phương thế giới này không phải chân thực. Dựa theo trên tấm bia đá văn tự miêu tả, thật giả nửa nọ nửa kia, thật sự bộ phận là nơi nào khó mà nói, nhưng hắn mâu thân khẳng định là giả dối. Thậm chí liền thế giới này cũng có thể là giả dối. Nghĩ đến đây, Đan Dương Tử bốn phía dò xét, sau đó cầm lấy để lên bàn một bản giải thích tiên nhân thoại bản sách vở. Đây chính là hắn mâu thân trong miệng nói tạp thư. Ngón tay cái vướt ve trang sách, cái kia chân thật xúc cảm còn có phía trên ghi chép nội dung, để cho Đan Dương Tử có chút hoảng hốt. Này hết thảy đều quá quen thuộc cùng chân thật. Chân thật đến hắn kém chút đều khó mà phân biệt thật giả tình trạng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Lao ra, hư thuyền tại đọc sách đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Yên tâm. A, ta còn không hiểu rõ hắn, xác định ngay tại nhìn một chút đồ vô dụng. Nghe lấy thanh âm bên ngoài, Đan Dương Tử lập tức từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua sách trong tay, còn có trên mặt bàn khác tạp thư. Đan Dương Tử theo bản năng toàn bộ đều thu nạp cùng một chỗ giấu kỹ. Chờ hắn phụ thân Giang Du đến bên trong căn phòng thời điểm, chỉ nhìn thấy Đan Dương Tử đang tại tập trung tinh thần nhìn xem một bản tiên hiền tác phẩm. Lao ra, ngươi nhìn hư thuyền nhiều nghiêm túc a, lần này tin chưa? Từ Giao ở một bên nói. Giang Du không nói gì, chỉ là ánh mắt quét mắt một vòng, liếc mắt một cái thấy ngay tàng thư địa phương. Bất quá cũng không có điểm phá, gật đầu nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, trước đi ăn cơm đi. Từ Giao nghe vậy lộ ra nụ cười, vẫy vẫy tay, hư thuyền, đi, chúng ta đi ăn cơm. Đêm khuya, Đan Dương Tử hoặc là nói Giang Hư Chu nằm ở trên giường mất ngủ suốt đêm. Ban ngày ăn cơm xong sau đó, hắn đã đem toàn bộ Giang phủ đi dạo toàn bộ. Cùng hắn trong trí nhớ Giang phủ hoàn toàn giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Hắn cũng minh bạch hiện tại vị trí thời gian là tại hắn 8 tuổi thời điểm. Cách hắn tập võ còn có 6 năm. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn nghi hoặc càng ngày càng nhiều, bắt đầu hoài nghi trên tấm bia đá văn tự tính chân thực. Lấy hắn mấy chục năm lịch duyệt, đều không có phát giác ra được một điểm vấn đề. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia bên trong hư cùng giả tựa hồ không hề tồn tại. ban ngày hắn gặp phải người đều là chân thật tồn tại, có tính cách của mình yêu thích, cũng có chính mình cách tự hỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn biết mình phụ mẫu cũng sớm đã chết mấy chục năm. Trước mắt phụ mẫu không thể nào là thật sự. Nhưng vô luận là hình dạng ký ức, vẫn là bọn hắn mang cho hắn thân tình cùng yêu mến lại không giả được. Này hết thảy để cho Đan Dương Tử đầu vô cùng hỗn loạn, thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy phía trước kinh lịch hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Cái gì Đan Dương Tử, chẳng qua là hắn Giang Hư Chu quan sát những cái kia tạp thư sau đó làm mộng mà thôi. Bây giờ chẳng qua là từ trong mộng bừng tỉnh, trở về hiện thực mà thôi. Tại rất nhiều suy nghĩ bên trong, buồn ngủ dâng lên, Giang Hư Chu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hiện thực bên trong, Trang Văn Hạc thông thả tỉnh lại, cảm thụ được lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Trang Văn Hạc lập tức liền nhớ lại phát sinh cái gì. Vận chuyển chân khí chữa thương đồng thời liền vội vàng đứng lên, nhìn hướng xung quanh. Nhưng mà xung quanh không có mưa ai, liền đâm vào trên người hắn Tiêu Tấn cũng không thấy bóng dáng. Trang Văn Hạc hơi chút nghĩ, liền suy đoán hẳn là đánh nhau. Trực tiếp ngự không bay lên, trên cao nhìn xuống tìm kiếm lấy mọi người thân ảnh. Lần đầu tiên Trang Văn Hạc liền phát hiện bởi vì trừ du đám người công kích, mà chế tạo ra trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Chờ Trang Văn Hạc đến nơi này, liền bị một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hấp dẫn. Quay đầu nhìn, chỉ thấy tại hố sâu phụ cận có rất nhiều sụp đổ đại thụ, tại đại thụ sau đó còn có một cái khe rãnh. Mà khe rãnh phần cuối thì nằm một cái tàn khu. Từ trên quần áo Trang Văn Hạc liền nhìn ra, người này chính là dẫn đến hắn hôn mê Tiêu Tấn. Chỉ là chẳng biết tại sao, thời khắc này Tiêu Tấn trở thành một cỗ thi thể không đầu, còn thiếu khuyết một cánh tay. Cái này đều phát sinh cái gì? Ta hôn mê bao lâu? Trang Văn Hạc không hiểu, hắn chẳng phải hôn mê một chút sao, có vẻ giống như đã phát sinh rất nhiều chuyện đồng dạng. Đúng lúc này, Trang Văn Hạc đột nhiên nhìn hướng một cái phương hướng, nghiêm nghị nói ra, người nào? Cút ra đây cho ta. Trong cơ thể chân khí cũng tại trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trang tiền bối, là ta, thành chủ phủ Hàn Đảo. Chỉ thấy nơi xa Hàn Đảo dẫn người đi ra, những thành trì khác người cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy là Hàn Đảo, Trang Văn Hạc lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ vào thi thể trên đất trầm giọng hỏi, thì ra là Hàn Quảng gia, ngươi có biết đây là phát sinh cái gì, trừ huynh bọn hắn người đi chỗ nào? Hàn Đảo đám người thần sắc quái dị, do dự một hồi mới mở miệng nói ra, Trang tiền bối, những người khác đều đã bỏ mình, liền còn lại ngài một người. Chương 542, Phượng Tê Ngô chương 542, Phượng Tê Ngô liền còn lại một mình ta. Trang Văn Hạc sững sờ, không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Hàn Đảo nghe được cái này. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hôn mê một chút, làm sao vừa tỉnh dậy liền chỉ còn lại một người đây? Lấy trừ du bọn hắn thực lực cùng người mấy, trừ phi gặp phải chân đan cảnh cao thủ, bằng không không có khả năng có việc. Chẳng lẽ đã có chân đan cảnh đến? Nghĩ đến đây, Trang Văn Hạc đống nhiên ngẩng đầu nhìn trên trời, muốn nhìn một chút có hay không những người khác. Nhưng trên trời người nào đều không có. Mau nói chuyện gì xảy ra? Trang Văn Hạc nhìn hướng Hàn Đào, hỏi. Nghe vậy, Hàn Đào đem hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều nói đi ra. Lúc đầu Hàn Đào bọn hắn đều đã rời xa chiến trường. Nhưng phía sau trừ du bọn hắn ở trên trời ngự không phi hành, chạy tứ tán, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Sau đó liền thấy một nữ tử từ mặt đất bay lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem trong đó chạy trốn một người bắt lấy, một tay đem hắn đầu cho bóp nát. Đối với còn lại mấy người khác cũng là đồng dạng thao tác. Đơn giản chính là bị đánh nổ địa phương không giống. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Cho dù là mấy người kia bên trong thực lực tương đương không sai trừ du cũng giống như vậy. Tất cả mọi người còn không có chạy ra đại hoang sơn mạch phạm vi, liền bị nữ tử kia đuổi kịp từng cái đánh giết. Nghe xong Hàn Đào lời nói sau đó, Trang Văn Hạc phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có thể đơn giản như vậy liền đánh giết trừ du bọn hắn, nữ tử kia tất nhiên là một cái chân đăng cảnh, lại há có thể sẽ không ngự không phi hành, cần lần lượt rơi xuống đất. Liền xem như chuyên môn luyện thể, cũng chỉ là tàng khí tại thân mà thôi, cũng không phải là không thể ngự không phi hành. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hàn Đào bọn hắn cũng không có cần phải lừa hắn. Thế là mở miệng hỏi, cái kia nàng cuối cùng người đâu? Đi nơi nào? Hàn Đào quay người chỉ một cái sau lưng hư huyễn thế giới vị trí, tiến vào phương kia hư huyễn thế giới bên trong. Hô. Trang Văn Hạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến vào vậy liền không sao. Xem ra tên kia chân đan cảnh nữ tử chính là hướng về phía phương kia thế giới tới. Chỉ là trước khi đến tựa hồ không hề biết phương kia thế giới tình huống cụ thể, cứ như vậy trực tiếp tiến vào. Nếu là trước thời hạn biết đi vào người không có một cái đi ra, chắc chắn sẽ không như thế quả quyết liền đi vào. Trang Văn Hạc suy tư một hồi, sau đó đối với Hàn Đảo bọn hắn nói ra, trừ huynh bọn hắn thi thể đâu? Đây, còn tại nguyên chỗ, chúng ta không dám động. Đi đem thi thể đều thu thập lại, đưa đến phong ba thành bên trong để tốt. Phía sau trừ huynh tông môn sẽ đến người, nếu là đến lúc đó còn không có đem thi thể tìm tới, trách tội xuống nhưng là không tốt. Đại Nhật Tông khẳng định là sẽ không trách tội Hàn Đảo đám người, dù sao Hàn Đảo bọn hắn là người của triều đình. Nhưng có trách hay không tội hắn nhưng là khó mà nói. Được rồi Trang tiền bối, chúng ta cái này liền đi. Hàn Đảo đám người sắc mặt quái dị, bị giết trong những người này, trở thành thi thể không đầu đã coi là tốt. Có trực tiếp bị đánh thất linh bắt toái, phân tán tại các nơi, thực sự khó tìm. Nhưng Trang Văn Hạc đều như vậy nói, bọn hắn làm theo liền tốt. Như thế nào đi nữa Trang Văn Hạc cũng là tên ngự khí cảnh, tạo mối quan hệ không có sai. Huống hồ cái này đối với bọn họ đến nói cũng chỉ là chuyện một câu nói. Phân phó tự có thủ hạ đi làm, lại không muốn bọn hắn tự mình đi tìm kiếm. Chờ Hàn Đào bọn hắn rời đi sau đó, Trang Văn Hạc cũng chuẩn bị rời đi. Hiện tại Đại Hoang Sơn mạch tại Trang Văn Hạc xem ra đã vô cùng bất an toàn bộ. Lại chờ ở đây, sợ rằng tính mệnh đáng lo. Trang băng trước đi phòng ba thành bên trong tránh một chút, chờ Đại Nhật Tông người đến lại nói. Nghĩ xong, Trang Văn Hạc quay người rời đi. Đột nhiên, Trang Văn Hạc thân ảnh đơ ra tại chỗ. Chỉ thấy hắn ba thước bên ngoài đứng một nam tử, thân hình cao lớn, hình dạng thoạt nhìn hơn 50 tuổi. Khí tức quanh người không hiện, Trang Văn Hạc mảy may đều không có phát giác được hắn tồn tại. Thậm chí liền hô hấp cùng tim đập đều không nghe thấy một điểm. Cao thủ, thực lực viễn siêu với ta cao thủ, thậm chí có thể là chân đăng cảnh. Ý nghĩ này hiện lên tại trong đầu. Trang Văn Hạc cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Nhìn người này âm trầm khuôn mặt, liền có thể biết người này cũng không phải là thiện nhân. Trong lúc nhất thời, Trang Văn Hạc cũng không dám có hành động, chỉ có thể liều mạng nghĩ đến biện pháp chạy trốn. Đương nhiên, người trước mắt nói ra, ta gọi Phượng Tên Ngô, Trử Du có lẽ nhắc qua với người ta. Phượng Tên Ngô. Trang Văn Hạc biến sắc, Trử Du xác thực cùng hắn nhắc qua cái tên này, nói là Đại Nhật Tông bên trong chân đăng cảnh. Cũng là lần này Đại Nhật Tông chân chính phái tới cướp đoạt bảo vật người. Trử Du chỉ là cái xung phong mà thôi. Gặp qua Phượng tiền bối. Trừ huynh hắn. Không cần nói. Phượng Tên Ngô xua tay, đánh gây Trang Văn Hạc lời nói. Vừa rồi hết thảy, ta đều nghe được, đi thôi, trước đi bên kia nhìn xem. Nói xong, Phượng Tên Ngô liền hướng về phương kia hư huyễn thế giới chỗ đi đến. Trang Văn Hạc đi sát đằng sau trước Phượng Tên Ngô. Hai người thân ảnh lập lòe, chỉ chốc lát liền đến hư huyễn thế giới chỗ. Hiện tại nơi này đã không có người, Đan Dương Tử đám người kia đã toàn bộ tiến vào bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, cho dù đã biết một chút tin tức Phượng Tên Ngô, giờ phút này cũng không khỏi nội tâm rung động. Đưa tay muốn chạm đến trước mắt hư huyễn thế giới, lại không trở ngại chút nào xuyên qua. Cùng hắn nhận đến tin tức giống nhau như lúc. Rõ ràng thoạt nhìn là hư ảo, không cách nào chạm đến, nhưng ở dập đầu sau đó, liền có thể tiến vào bên trong. Loại này dị tượng chưa từng nghe thấy, trong đó ẩn chứa bảo vật, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mắt thấy Phượng Tên Ngô có đi vào ý nghĩ, Trang Văn Hạc lúc này nói ra, "Phượng tiền bối, hiện tại tiến vào bên trong người, còn không có một người có thể đi ra, không có người biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, văn bối đề nghị vẫn là ở đây ôm cây đợi thỏ tương đối tốt. Đến lúc đó có người mang theo bảo mà ra, ngài có thể trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi." Phượng Tên Ngô nhẹ gật đầu, đối với Trang Văn Hạc đề nghị hắn cũng đồng ý, cũng không phải hắn không dám vào trong đó. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là có tự tin, coi như bên trong cho dù thế nào hung hiểm, hắn cũng có nắm chắc đi ra. Nhưng nếu là đi ra sau đó, bị cùng cảnh giới để mắt tới, cho người khác làm giá ý đi, vậy coi như không ổn. Lại nói, hắn cũng phải tại chỗ này chờ sát hại Trử Du hung thủ đi ra. Nhiều năm như vậy, còn không có người dám giết hắn Đại Nhật Tông ngự khí cảnh. Bây giờ Trử Du bị giết, bất luận như thế nào cũng phải báo thù này. Hư huyễn giới bên trong, thời gian biến hóa khó lường. Từ khi Giang Hư Chu tỉnh ngủ sau đó, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn một chút liên quan tới tiên nhân sách vở, nhưng cũng không phải như vậy si mê. Chỉ là nhàn hạ vô sự dùng để đổi một chút thời gian. Hắn cũng không muốn cùng trong mộng tình huống một dạng, cuối cùng mình chỉ có một mình tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong thành lập một tòa đạo quán, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Bây giờ tất nhiên từ trong mộng tỉnh lại, đương nhiên phải bắt đầu làm chính sự, không thể trầm mê ở tầm tiên vấn đạo bên trong. Đồng thời vì không cho trong mộng hết thể tái diễn, Giang Hư Chu thời khắc chú ý cha nương mình thân thể khỏe mạnh. Vừa có không thoải mái, dù chỉ là ho khan một chút, đều sẽ sắp xếp người đi tìm đại phu tới cửa xem bệnh. Cái này tại Giang Du cùng Từ Giao trong mắt, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to, nhưng mình nhi tử như thế hiếu thuận, cũng đều là cười phối hợp. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, Giang Hư Chu liền đã 17 tuổi. Chương 543, quyên chương 543, quyên vẫn không được, vẫn không được. Mới vừa kết thúc đứng như cọc gỗ, Giang Hư Chu toàn thân mồ hôi, nằm trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Tại kinh lịch trong ngộng cảnh hết thể về sau, hắn vừa đến tập võ tuổi tác, liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở tập võ phía trên. Chỗ trả giá cố gắng viễn siêu trong ngộng chính mình, nhưng kết quả lại không thế nào tốt. Cho dù hắn đã rất cố gắng, cũng chỉ là so với trong ngộng chính mình mau một chút cảm ứng được khí huyết mà thôi. Muốn đi vào luyện bị, trong thời gian ngắn là không thể nào. Hiện tại hắn trải qua, hình như cùng trong ngộng không có gì sai biệt, thiên phú đều là giống nhau kém. Chẳng lẽ hắn tương lai cũng sẽ cùng trong ngộng một dạng, cả một đời tại luyện bị cảnh giới bồi hồi sao? Giang Hư Chu lắc đầu. Ngộng chỉ là ngộng mà thôi, không thể coi là thật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy trong ngộng hết thảy đều rất chân thật, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng cho tới bây giờ, trong ngộng sự tình đã rất mơ hồ. Có một số việc không nhớ nổi, có một số việc nhớ tới, nhưng đối với bên trong một chút cảnh vật hoặc là người, đã không quá có thể nhớ tới dáng dấp ra sao. Cái này cùng bình thường làm mộng không có gì khác biệt, đều là mới vừa tỉnh sau đó còn nhớ rõ, qua một thời gian ngắn liền quên không sai biệt lắm. Giang Hư Chu run rẩy hai chân đứng lên, dự định ngâm một hồi tắm thuốc, để tránh luyện công quá độ, thân thể bị không được. Thiếu gia, thiếu gia. Ngay tại Giang Hư Chu xoay người nháy mắt, một thanh âm vang lên. Một cái nha hoàn từ đằng xa chạy tới, còn vừa chạy vừa kêu. Thiếu gia, xảy ra chuyện, phu nhân không biết sao, hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã đưa về gian phòng. Vừa dứt lời, Giang Hư Chu liền đã dùng còn tại hai chân run rẩy, hướng về mẫu thân hắn gian phòng chạy đi. Báo tin nha hoàn là hắn an bài tại mẫu thân hắn bên người, vì chính là có thể tùy thời hiểu rõ mẫu thân hắn thân thể khỏe mạnh. Cho nên giờ phút này nghe được nha hoàn nói, Giang Hư Chu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngoại trừ ngay lập tức muốn chạy tới hiện trường bên ngoài, không còn có những ý niệm khác. Chờ Giang Hư Chu đến mẫu thân hắn chỗ gian phòng về sau, đã nhìn thấy Giang Du đang đưa đại phu đi ra. Nhìn xem Giang Du vẻ mặt trên mặt, Giang Hư Chu bước chân chậm lại. Từ trên nét mặt đến xem, tựa hồ không có chuyện gì. "Cha, mẫu thân thế nào?" Giang Hư Chu đi đến Giang Du bên cạnh, mở miệng hỏi. Đồng thời thò đầu hướng về trong phòng nhìn. Chỉ thấy Từ Giao đang nằm tại trên giường ngủ rồi, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn không ra vấn đề gì. Giang Du lắc đầu nói ra, đại phu nhìn qua, nói không có vấn đề gì, chỉ là khí huyết không đủ cho nên té xỉu, sau đó nhiều bồi bổ khí huyết, sau đó nghỉ ngơi nhiều là đủ. Khí huyết không đủ. Ân, đại phu nói như thế. Giang Hư Chu hơi nhíu mày, những năm này mẫu thân hắn vẫn luôn có ăn thuốc bổ, muốn nói bổ quá mức hắn tin, nhưng làm sao lại đột nhiên khí huyết không đủ đâu. Mơ hồ ở giữa, Giang Hư Chu cảm thấy này hết thảy tựa hồ có chút quen thuộc, hình như ở nơi nào trải qua, nhưng cũng nghĩ không ra. Buổi tối, Từ Giao tỉnh lại, ngoại trừ tinh thần có chút hề bại bên ngoài, cùng bình thường không có gì khác biệt. Giang Hư Chu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng để ý, sắp xếp người đi hỏi thăm một chút Phong Ba Thành bên trong dược sư, nhìn xem người nào y thuật tốt nhất. Dự định đến lúc đó mang chính mình mẫu thân đi xem một chút, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Ngày thứ nhì, hạ nhân truyền đến tin tức, Giang Hư Chu lập tức mang theo cha nương mình tiến về dược sư phủ đệ. Tại dược sư chẩn bệnh sau đó, cho ra kết luận cùng đại phu một dạng, chỉ là đơn giản khí huyết không đủ. Cái này khiến Giang Du cùng Từ Giao hai người vui vẻ không thôi. Lúc đầu bọn hắn đã cảm thấy không phải đại sự gì, nhưng Giang Hư Chu như vậy coi trọng, làm bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng. Sợ dược sư chẩn đoán ra cái gì không được bệnh. Hiện tại biết đáp án, cũng liền triệt để yên tâm. Nhìn xem vui vẻ cha nương hai người, Giang Hư Chu trên mặt cũng là xuất hiện nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này có chút cứng ngắc. Chẳng biết tại sao, bây giờ hết thảy tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, đồng thời nội tâm không hiểu có chút bất an. Tựa hồ có đồ vật gì quên đi, có thể lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Tâm sự nặng nề trở lại gian ra, Giang Hư Chu một thân một mình ở tại trong gian phòng. Đen nhánh trong phòng, Giang Hư Chu mắt sáng như đuốc nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm qua, hôm nay, còn có hiện tại đen nhánh gian phòng, đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tựa hồ tại một lúc nào đó khắc đã từng trải qua. Ta tựa hồ quên đi cái gì? Trong bóng tối, Giang Hư Chu nhẹ giọng nói nhỏ. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Giang Hư Chu đứng tại bên ngoài phòng, nghe lấy bên trong Giang Du cùng đại phu ở giữa nói chuyện. Vẫn như cũng là khí huyết không đủ, đưa đến ngất. Đây đã là tháng này lần thứ ba. Lần thứ nhất, lần thứ hai có thể là khí huyết không đủ, nhưng lần thứ ba tuyệt đối không có khả năng. Tất cả dược đơn là hắn đích thân dán, cũng là nhìn tận mắt uống vào, không có khả năng lại xuất hiện khí huyết không đủ tình huống. Giang Hư Chu ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hắn cố kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, nội tâm cũng càng bất an. Tựa hồ rất nhanh liền có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Hai tháng sau, tại Giang Du cùng Giang Hư Chu tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, Từ Giao tình huống tựa hồ tại chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng biến thành có hồng nhuận có khí sắc. Người một nhà cũng hiếm hoi một lần nữa tập hợp một chỗ ăn cơm. Hư Thuyền, đến, ăn nhiều một chút, những ngày này chiếu cố ta, ngươi đều gầy. Từ Giao kẹp một miếng thịt đến Giang Hư Chu trong bát, nụ cười trên mặt vẫn như cũ như vậy ôn nhu, chỉ là trên trán có chút để bại. Khu khu, ai nha, ta hình như cũng gầy a. Giang Du ở một bên tựa như tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm bên cạnh thịt, lại một điểm không có động đua ý tứ. Từ Giao bất đắc dĩ cười một tiếng, đồng dạng kẹp một miếng thịt đến Giang Du trong bát, được rồi, biết ngươi cũng gầy, nhanh lên ăn đi. Giang Du trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười, ta liền biết Giao Nhi quan tâm ta. A Giang Hư Chu nghe đến đó, trong nháy mắt lên một lớp da gà. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cha hắn nói lời này, đôi đũa trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. Nói mỏ gì a, Hư Thuyền còn tại nơi này đây. Từ Giao sắc mặt đỏ lên, trận nhìn Giang Du một cái, lại lần nữa kẹp một miếng thịt, trực tiếp ngăn chặn Giang Du miệng. Giang Du ý cười đầy mặt, ăn trong miệng thịt, không có lại nói cái gì, chỉ là hướng Từ Giao trong bát kẹp chút đồ ăn, đến, ăn chút đồ ăn, bác sĩ nói, bệnh nặng mới khỏi muốn ăn thanh đạm một điểm. Giang Hư Chu nhìn xem giữa hai người hô động, nổi da gà đều phải rơi trên mặt đất, chỉ có thể một mực vùi đầu ăn cơm. Từ Giao ôn nhu nhìn thoáng qua hai người, mới vừa kẹp lên trong chén đồ ăn, liền đống nhiên biến sắc, cầm bát đũa tay phảng phất bị rút khô khí lực đồng dạng. Nàng chỉ có thể nhìn bát đũa rơi xuống tại trên bàn, phát ra tiếng va chạm. Lần này động tĩnh trong nháy mắt đưa tới Giang Du cùng Giang Hư Chu chú ý, quay đầu nhìn hướng Từ Giao một cái mắt. Phúc. Ấm áp huyết dịch từ Giao trong miệng phun ra, bắn tung tóe tại đồ ăn bên trên. Từ Giao trên mặt thật vất vả khôi phục khí sắc, hình như bị cái này một ngụm máu tươi mang đi đồng dạng. Trong chốc lát trên mặt tạm đạm vô cùng. Giao Nhi. Giang Du thất kinh ôm lấy ngã về phía sau Từ Giao. Gặp Từ Giao đã hôn mê lần nữa, thậm chí liền hô hấp đều trở nên yếu ớt. Giang Du vội vàng ôm lấy Từ Giao hướng ra ngoài chạy đi, chỉ để lại biểu lộ đờ đẫn Giang Hư Chu. Mấy giọt còn mang theo dư ôn máu tươi từ Giang Hư Chu trên mặt chậm rãi chảy xuống. Chương 544, ký ức chương 544, ký ức vốn chỉ là còn có dư ôn máu tươi trở nên cực nóng vô cùng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thiêu đốt lấy Giang Hư Chu lý trí, cũng kích thích nguyên bản mơ hồ không rõ ký ức. Hôm nay phát sinh một màn, còn có mấy tháng này kinh lịch tất cả mọi thứ, giống nhau như lúc tràng cảnh đã từng xuất hiện, ngay tại giấc mộng của hắn bên trong. Trong mộng, từ một ngày này bắt đầu, mẫu thân hắn tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, tìm rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào trị liệu. Tại mấy năm sau đó liền bệnh nặng không trị, sau đó cha hắn nhớ thành nhanh, cũng theo đó đi. Bây giờ hết thảy đều đang tái diễn, từ lần đầu tiên té xỉu, đến bây giờ thổ huyết. Cho dù có chút chi tiết không hề nhất trí, nhưng một chút nên phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh, không có thay đổi một tơ một hào. Đây là đã quyết định mệnh số sao? Giang Hư Chu tự lẩm bẩm đứng lên đi ra ngoài. Đã mơ hồ không rõ ký ức bị kích thích lại lần nữa nhớ tới, lần này Giang Hư Chu nhìn xem tất cả xung quanh, đều có loại cảm giác không thật. Cho dù hắn ở đây đã sinh hoạt nhiều năm, không có phát giác ra được một điểm không đúng. Trong trí nhớ kinh lịch những cái kia không thể nào làm động, nếu như làm động, không có khả năng từng cái cùng hiện thực đối ứng bên trên. Trong lúc suy tư, Giang Hư Chu đi tới ban đầu hắn tỉnh lại gian phòng. Trên giá sách còn trưng bày trước đây hắn nhìn những cái kia tạp thư, không có một chút cho bụi. Mặc dù hắn đã thật lâu không có tới nơi này, nhưng vẫn là thường xuyên có người tới quét dọn nơi này. Trong mộng hết thảy đều cùng hiện tại phát sinh đối ứng bên trên, giấc mộng kia vẫn là mộng sao? Giang Hư Chu từ trên giá sách lấy ra một bản tạp thư lật ra, bên trong ghi lại một chút tiên nhân cố sự. Ta là mơ tới tương lai muốn phát sinh hết thảy, hay là? Giang Hư Chu ngắm nhìn một phía, trong đầu hiện lên hắn dần dần ra đi, đang tại lễ bái một phương hư huyễn thế giới hình ảnh. Không bao lâu ảm đạm kim quang ngay tại trên người hắn sáng lên. Sau đó hắn từng bước một bước vào phương kia hư huyễn thế giới bên trong. Tại một tia sáng xuất hiện sau đó, hắn liền vừa tỉnh lại. Hay là nơi này hết thảy đều là giả dối, ta hiện tại chính bản thân chỗ phương kia hư huyễn thế giới bên trong. Giang Hư Chu nhắm mắt suy tư, trong đầu tin tức không ngừng cuộn. Liên quan tới hư huyễn thế giới tin tức xông lên đầu. Hư huyễn thế giới bên trong, mỗi người nhìn cảnh tượng đều không giống. Đây là trong trí nhớ nha hành lão bản báo cho hắn. Tăng thêm trong ngộng hắn đến hư huyễn thế giới chỗ, lễ bái thời điểm từ xung quanh nhân khẩu bên trong biết được tình huống. Mỗi người nhìn thấy có lẽ là vàng bạc châu báu, thần công bí tịch, thần binh lợi khí, đều là tự thân mong muốn. Nơi này là huyễn cảnh. Giang Hư Chu mở ra hai mắt, trong lòng nói nhỏ. Nơi đây là gốc rễ theo tự thân sâu trong nội tâm khát vọng đồ vật, tạo dựng ra tới một chỗ huyễn cảnh. Giang Hư Chu vuốt ve trang sách một góc, nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Hắn đạt được suy đoán nói cho trước mắt hắn này hết thảy đều là giả dối. Nhưng những năm này kinh lịch tất cả, nhưng lại nói cho hắn hết thảy đều là thật. Bên cạnh hắn đều là người sống sờ sờ, nhất là cha nương mình. Loại này lý tính cùng cảm tính, giả tạo cùng chân thật đan vào một chỗ cảm giác, để cho Giang Hư Chu đại náo hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Một tên hạ nhân nhìn thấy cửa phòng mở rộng, Giang Hư Chu ngay tại trong phòng, lập tức nói ra, thiếu gia, rốt cuộc tìm được ngài, lão gia đã mang theo phu nhân tiến về Hứa Dược sư phủ đệ, trước khi đi để cho ta thông báo ngài. Để cho ngài trước đợi ở nhà bên trong chớ có gấp gáp, có tin tức gì, hắn sẽ an bài người thông báo ngài. Giang Hư Chu nghe vậy thân thể run lên, trong đầu không tự chủ được hiện ra phía trước Từ Giao miệng phun máu tươi một màn. Còn có nhiều năm qua Từ Giao cùng Giang Du đối hắn quan tâm. Này hết thảy thật là huyễn cảnh sao? Giang Hư Chu nội tâm suy đoán bắt đầu dao động. Hắn càng muốn tin tưởng trong trí nhớ hết thảy, có lẽ chỉ là hắn mơ tới tương lai một góc. Giang Hư Chu trầm mặc rất lâu, mới đối ngoài cửa hạ nhân phất phất tay, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Là, thiếu gia. Hạ nhân rời đi không bao lâu, Giang Hư Chu cũng rời khỏi nơi này, tiến về Hứa Dược sư phụ đệ. Một tháng sau, Từ Giao trên thân bệnh tình cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Mặc dù không còn thổ huyết, nhưng thân thể đã bắt đầu ngày càng suy yếu, cách trong trí nhớ nằm trên giường không dậy nổi đã không có bao nhiêu thời gian. Đêm khuya, vẫn như cũng là ban đầu tỉnh lại gian phòng kia bên trong. Giang Hư Chu đang tại lật xem đại lượng tạp thư, tính toán từ trong tìm tới thứ gì. Nếu như trong đầu ký ức chỉ là mơ tới tương lai một góc, kết quả kia đã chú định. Hứa Dược sư không cách nào chữa trị mẫu thân hắn quái bệnh. Toàn bộ phong ba thành bên trong đều không có người có thể chữa khỏi. Cho dù tiến về những thành trì khác tìm kiếm danh ý cũng giống như vậy, có một số việc là chú định. Tựa như hắn biết tương lai tình huống, từ nhỏ liền quan tâm cha nương thân thể khỏe mạnh. Cuối cùng mẫu thân hắn bệnh vẫn là tại cái này thời gian đột nhiên phát tác, một điểm dấu hiệu đều không có. Thế nhưng, nếu như này hết thảy đều là huyễn cảnh đây, nếu như này hết thảy đều là căn cứ từ mình sâu trong nội tâm khát vọng, sinh ra huyễn cảnh, vậy trừ sẽ xuất hiện cha nương mình bên ngoài, có lẽ sẽ còn xuất hiện một cái khác đồ vật, liên quan tới thành tiên đồ vật. Do xét tự thân, trong trí nhớ những trong năm này, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại khát vọng nhìn thấy cha nương mình, muốn thay đổi hết thảy. Mà thay đổi đã chú định sự thật, cũng chỉ có thể ký thác vào hư vô mở mịt thành tiên bên trên. Bây giờ thật sự đã nhìn thấy cha nương mình, sự tình cũng tại hướng về cố định phương hướng phát triển, cái kia liên quan tới thành tiên đồ vật liền vô cùng có khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù thành tiên đồ vật là giả tạo, tại cái này huyễn cảnh bên trong, cũng tuyệt đối có thể cứu mẫu thân hắn. Chỉ cần tìm được nó, cũng có thể chứng thực nơi này chính là một cái huyễn cảnh. Nghĩ đến đây, Giang Hư Chu càng thêm cẩn thận lật xem trong tay tạp thư, muốn tìm được một điểm dấu vết để lại. Nơi này là hắn có thể nghĩ tới có khả năng nhất có manh mối địa phương. Thời gian lặng yên trôi qua. Một tháng sau, nhìn xem nằm ở trên giường mẫu thân, Giang Hư Chu hai mắt đỏ bừng, mang theo mệt mỏi. Một cỗ cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Một tháng qua, không có chút nào thu hoạch, không có tìm được một điểm hữu dụng đồ vật. Thậm chí hắn đều tự mình đi Đại Hoang Sơn mạch một chuyến, tìm tới tòa kia trong trí nhớ Nhập Vân Sơn. Hắn muốn mượn nhờ ngũ sắc tế đàn tiến vào động Thiên Phúc địa bên trong, tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Nhưng khi hắn đào đến ngũ sắc tế đàn thời điểm, cái kia ngũ sắc tế đàn cũng không có tỏa ra ngũ sắc chi quang. Hắn đứng ở phía trên một điểm phản ứng đều không có. Tạp thư bên trong cũng không có tìm tới đầu mối gì. Tựa hồ tất cả có thể cứu hắn mẫu thân đường đều đã chặt đứt. Nàng chết, đã là chú định, không thay đổi được. Thư Thuyền, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Giang Du nhìn nhi tử mình bộ này vẻ mặt giáng dấp, đau lòng không thôi. Mặc dù khoảng thời gian này hắn không nói gì, nhưng đối với chính mình nhi tử làm hết thảy đều thấy rõ. Biết mình nhi tử cũng tại vì cứu mẫu thân hắn mà hành động. Cứ việc những thứ này hành động hắn thấy cũng không thể lý giải. Ân. Giang Hư Chu đứng lên, giống như cái xác không hồn chậm rãi rời đi. Đêm khuya gió lạnh thổi qua, mới đưa tinh thần của hắn miễn cưỡng kéo trở về một chút. Lúc này mới chú ý tới đứng ngoài cửa hạ nhân. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình lấy lại tinh thần, cái kia hạ nhân mở miệng nói ra, "Thiếu gia, ngài bảo ta tìm đồ vật, đều đã tìm kỹ đặt ở chỗ cũ." Giang Hư Chu sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng hạ nhân nói là cái gì. Thế là nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Nói xong, Giang Hư Chu liền hướng về một chỗ đi đến. Chương 545, quyết định chương 545, quyết định đẩy ra cửa phòng, trên mặt đất tản mát rất nhiều sách vở, đây đều là hắn khoảng thời gian này thu thập mà đến cổ thư. Tại bàn đọc sách nơi hẻo lánh cùng trên bàn sách, để đó một chút nhìn như niên đại xa xưa cổ vật. Những thứ này cổ vật cơ bản đều lây dính một chút tiên nhân truyền thuyết, cũng là những ngày này hắn phân phó hạ nhân thu thập. Nhìn xem những thứ này cổ vật, Giang Hư Chu đỏ bừng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, giống như dân cờ bạc đồng dạng. Này hết thảy thật thật giả giả, hắn đã nhìn không thấu. Bất luận nơi này có phải là huyễn cảnh, hiện tại duy nhất phải làm chính là cứu người. Mà hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể ký thác vào không biết có tồn tại hay không, liên quan tới thành tiên đồ vật bên trên. Vật này có thể là văn tự, cũng có thể là một kiện vật phẩm. Hắn không biết cụ thể sẽ là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nhìn xem nơi hẻo lánh cùng trên bàn sách cổ vật, Giang Hư Chu lấy ra đao, vạch phá bàn tay. Máu tươi theo vết thương từng cái nhỏ xuống tại những này cổ vật bên trên. Từ nhan sắc u ám hạt châu, đầu màu đỏ sương, dì xét đỉnh đồng tao, không biết tên chất liệu mặt nạ. Máu tươi từng cái nhỏ xuống ở phía trên. Trong chờ mong tràng cảnh cũng không có phát sinh, nhưng mà Giang Hư Chu cũng không dừng lại. Lại lần nữa trên tay vạch lỗ lớn, vết thương càng sâu càng lớn, máu tươi như nước chảy xuôi tại những này đồ vật bên trên. Mỗi khi vết thương huyết tương muốn ngừng lại thời điểm, Giang Hư Chu lại sẽ đè ép vết thương, dùng máu tươi một mực chảy xuôi. Đinh. Giang Hư Chu đao trong tay đánh rơi trên mặt đất, ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút đứng không vững. Vẫn không được, vẫn không được. Nhìn xem những thứ này vẫn như cũ không phản ứng chút nào của vật, Giang Hư Chu thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cuối cùng đổ vào đầy đất sách vở bên trên. Chẳng lẽ là ta có đồ vật gì bỏ sót? Cổ thư, cổ vật, Đại Hoang Sơn mạch ngũ sắc tế đàn, chỉ cần có quan hệ tiên nhân, ta đều góp nhặt cũng tự mình đi, nhưng vì cái gì một điểm thu hoạch đều không có? Giang Hư Chu vô lực nằm trên mặt đất. Nếu như cái gì cũng không có, trong đầu hắn ký ức là đến từ tương lai, vậy hắn cái gì đều không thay đổi được. Hắn đem nhìn mình mẫu thân ngày càng suy yếu, tại ốm đau bên trong qua đời. Mà phụ thân hắn cũng sẽ bởi vì nhớ thành nhanh, cùng nhau qua đời, chỉ để lại hắn một người trên thế gian. Sau đó bởi vì trốn tránh, không muốn tiếp nhận hiện thực, tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong thành lập Thăng Tiên Quan, một thân một mình mấy chục năm, nghiên cứu chút trong tưởng tượng thành tiên chi pháp. Mãi đến tuổi thọ không nhiều thời điểm, mới gặp phải tiên nhân bảo tàng sự tình, đào ra tỏa ra ngũ sắc chi quang ngũ sắc tế đàn, bị đưa vào động thiên phúc địa bên trong. Chờ một chút. Đột nhiên, Giang Hư Chu hai mắt sáng lên. Nếu như trí nhớ của hắn là đến từ tương lai, vậy liền đại biểu thế gian xác thực từng có tiên nhân, thậm chí còn giữ chấp hải loại này mang theo thai họa ngầm thành tiên chi pháp. Nếu như bây giờ hắn thân ở huyễn cảnh bên trong, vậy trừ hắn cha nương, cũng nhất định sẽ có thành tiên chi pháp tồn tại. Dù sao huyễn cảnh là lấy hắn nội tâm khát vọng xây dựng. Bây giờ cách mẫu thân hắn chú định tử vong thời gian còn có 2 năm, chỉ cần tại trong vòng 2 năm tìm tới thành tiên chi pháp, hoặc là tìm đến cái gì linh đan diệu dược, liền có thể triệt để trị tốt mẫu thân hắn bệnh nặng. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, cho dù chính là một chút hy vọng sống, hắn cũng phải bắt đến. Nghĩ đến đây, Giang Hư Chu hai tay chống liền muốn đứng dậy. Đồng nhiên, tay phải đụng chạm đến một cái vật cứng. Giang Hư Chu vô ý thức nhìn, lập tức cả người sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt đất nguyên bản hẳn là chỉ có cổ thư mới là, nhưng giờ phút này, trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều một cái nhỏ nhắn hộp. Cái kia trên cái hộp không có cái gì hoa văn trang sức, bình thường. Nhưng chính là cái này bình thường hộp, lại làm cho Giang Hư Chu tinh thần chấn động. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại ký ức bên trong, cái hộp này liền đã từng xuất hiện. Đó là hắn chuẩn bị tiến về Đại Hoang Sơn mạch thời điểm, Tề Nguyên giao cho hắn. Nói là thời khắc mấu chốt, gặp phải cái gì khó mà giải quyết sự tình hoặc là nguy hiểm thời điểm, liền có thể mở ra nó, có lẽ có thể giúp hắn một chút. Cái hộp này nhỏ nhắn cũng không lớn, cho nên một mực bị hắn mang ở trên người ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Tại sau khi tỉnh lại, trên người hắn hết thảy đều không thấy, bao gồm cái hộp này. Mà mình đã là 8 tuổi thời điểm giáng dấp. Cũng là điều này, càng thêm để cho hắn không phân rõ chính mình thân ở bên cạnh, vẫn là được đến tương lai ký ức. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại lần nữa nhìn thấy cái hộp này. Giang Hư Chu cầm lấy trên đất hộp, trong lòng đã có phán đoán. Tồn tại ở trong trí nhớ hộp xuất hiện ở trước mặt hắn, là đủ chứng minh hắn hiện tại thân ở chính là cái ảo cảnh, một cái khó phân biệt thật giả huyễn cảnh. Chỉ là không biết cái này hộp phía trước biến mất, hiện tại lại thế nào đột nhiên xuất hiện. Giang Hư Chu suy tư không ra đáp án, bất quá dự định mở ra hộp, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì. Hiện nay tình huống, xác thực không phải hắn có thể giải quyết. Nếu như tề nguyên trong hộp đồ vật có thể giải quyết hiện tại vấn đề, đó là không thể tốt hơn. Nhưng nếu là không được, vậy chỉ có thể khác nghĩ hắn sách. Hô. Giang Hư Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Sau đó từ từ mở ra hộp. Hộp bên trong đồ vật kèm theo mở ra, trong đó một góc lộ rõ mà ra. Giang Hư Chu hai tay run lên, con mắt không khỏi trợ to. Cái này, đây là. Giang Hư Chu hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần, liền tim đập đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến Giang Hư Chu run rẩy hai tay hoàn toàn mở ra hộp, quen thuộc viên bản đập vào mi mắt. A, cái này hậu sinh, thật đúng là. Giang Hư Chu đem viên bản từ trong hộp lấy ra, nhìn xem trong tay viên bản không khỏi bật cười. Tại mở ra hộp một mấy mắt, hắn nghĩ qua rất nhiều loại có thể, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua hộp bên trong thế mà lại là cái này. Phải biết rằng hắn nhưng là muốn đi Đại Hoang Sơn mạch, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, một cái không tốt, liền dễ dàng mất mạng tại Đại Hoang Sơn mạch. Hắn chết, cái này viên bản cũng không thông báo rơi vào người nào trong tay. Muốn tìm được viên bản quả thực chính là khó như lên trời. Trường hợp này bên dưới, Tề Nguyên thế mà còn có thể đem viên bản giao cho hắn xem như là bảo mệnh đồ vật. Thực sự là, tốt ta, trong lúc nhất thời, Giang Hư Chu cũng không biết muốn làm sao nói Tề Nguyên. Nuốt ve quen thuộc viên bản, phía trên không biết văn tự từng cái tại hắn chỉ bên dưới bay qua. Phá cục chi pháp đã xuất hiện, liền nhìn hắn có thể hay không thừa nhận được chấp hải mang đến đại giới. Tham, sân, si. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Giang Hư Chu trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, giơ lên trong tay viên bản, để ánh trăng chiếu vào phía trên. Đối với chấp hải có thể mang tới tham sân si tam động, trong lòng hắn đã có một cái đại khái ý nghĩ. Có thể hay không giải quyết không xác định, nhưng ít ra là một cái phương hướng. Ánh trăng chiếu dọi phía dưới, viên bản lại lần nữa thoát ly khỏi Giang Hư Chu lòng bàn tay, đồng bình ở giữa không trung. Phía trên văn tự di chuyển nhanh chóng, một lát sau đột nhiên dừng lại. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền đã xuất hiện tại cái kia mảnh hắc ám trong không gian. Chấp hải vẫn như cũ từ phải đến trái, từ sâu trong bóng tối xuất hiện, tiến vào không biết hắc ám phần cuối. Lại lần nữa đối mặt chấp hải, Giang Hư Chu không chút do dự, bước ra một bước. Chương 546, nhân luân chi khí chương 546, nhân luân chi khí chạm đến chấp hải trong nháy mắt, Giang Hư Chu thân thể liền bỗng nhiên mở rơi, cả người rơi vào chấp hải bên trong. Giang Hư Chu nín thở ngưng thần, tại trong chấp hải ở một hồi, nhưng cũng không có phát sinh cái gì. Thế là dự định trước bơi tới trên mặt biển đổi khẩu khí. Nhưng mà, nguyên bản không sâu chấp hải, tại hắn không ngừng hướng trên mặt nước bơi đi thời điểm, phản phất tại dần dần biến sâu. Vô luận hắn như thế nào hướng mặt nước bơi đi, đều từ đầu đến cuối không đến gần được mặt nước, chỉ có thể nhìn lộ ra ánh sáng mặt nước cách hắn càng ngày càng xa. Mà cả người hắn theo chấp hải biến sâu, cũng cùng nhau rơi vào đến chấp hải chỗ sâu. Hắc ám bắt đầu ăn mòn hắn ánh mắt, đem hắn trong đôi mắt cái kia lộ ra ánh sáng mặt nước dần dần ăn mòn chiếm cứ. Giang Hư Chu cũng bắt đầu thất kinh. Hắn chỉ biết là muốn thân vào chấp hải, nhưng trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì không hề rõ ràng. Bây giờ loại này dị thường, Giang Hư Chu cũng không biết là bình thường vẫn là không bình thường. Chỉ có thể liều mạng hướng thượng du, muốn chạm đến mặt nước, trước đổi khẩu khí lại nói. Bằng không liền phải trước chết đối chấp hải bên trong. Có thể hắn càng liều mạng hướng thượng du, mặt nước liền cách hắn càng xa, cho đến mặt nước ánh sáng trong mắt hắn chỉ có một cái nho nhỏ điểm sáng, các ánh sáng đều bị hắc ám chiếm cứ. Mà lúc này Giang Hư Chu trong cơ thể khí cũng đã không đủ dùng, một cỗ ngạt thở cảm giác dần dần dâng lên. Giang Hư Chu trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, hai tay theo bản năng huy động. Sau một khắc, Giang Hư Chu không tự chủ há hốc miệng ra, tính cả cái mũi cùng nhau muốn hô hấp đến không khí. Có thể Giang Hư Chu hô hấp đến chỉ có vô tận nước biển, vô số chấp hải nước biển trong nháy mắt thông qua miệng cùng cái mũi tràn vào Giang Hư Chu trong cơ thể. Lần này để cho Giang Hư Chu không biết nên như thế nào cho phải. Ngẩng đầu nhìn mặt nước chỉ có một điểm quang phát sáng, Giang Hư Chu đã bất lực bơi lội, thân thể cũng tại hạ lạc, rơi vào không có cuối chấp hải chỗ sâu. Tràn vào trong cơ thể những thứ này chấp hải nước biển, tại Giang Hư Chu toàn thân bên trong chảy xuôi, cuối cùng tập hợp tại đan điền chỗ. Làm chấp hải nước biển tiếp xúc đến đan điền một khắc này, một cú khó có thể chịu đựng đau đớn từ đan điền truyền đến. Bởi vì thiếu không khí đại não đã chống rông Giang Hư Chu, tại cái này cú đau đớn phía dưới, thế mà lập tức thanh tỉnh lại. Còn muốn dây rủa, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể duy trì phần này thanh tỉnh, nhìn xem xung quanh tựa như vô cùng vô tận nước biển không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái kia trên mặt nước ánh sáng đã hoàn toàn biến mất không thấy, không cách nào nói rõ thống khổ kèm theo trong tầm mắt hắc ám, để cho Giang Hư Chu tại chấp hải bên trong vô dụng dãy rủa, đồng thời còn có vô tận nước biển rót vào trong cơ thể. Mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại tra tấn, nhất là tại trong hắc ám, Giang Hư Chu căn bản không biết thời gian đã đi qua bao lâu, cũng không biết hắn trải qua những này là không bình thường, lại muốn duy trì liên tục bao lâu. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì còn sót lại thanh tỉnh, để cho chính mình tại cái này hắc ám cùng thống khổ bên trong sẽ không mất phương hướng. Cũng không biết là chấp hải bên trong không có thời gian cái này khái niệm, hay là hắn đã đánh mất đối với thời gian cảm giác. Còn sót lại thanh tỉnh để cho Giang Hư Chu cảm giác mình đã hãm sâu chấp hải rất lâu rồi. Cái kia vô tận chấp hải nước biển còn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Phản phất trong cơ thể của hắn là cái gì vĩnh viễn không chứa đầy vật chứa đồng dạng. Mà cố kia kịch liệt đau nhức cũng tại theo thời gian chậm lại, tựa như là thân thể của mình đã thích ứng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, thân ở trong bóng tối Giang Hư Chu cảm giác đan điền vị trí xuất hiện một dòng nước ấm. Cỗ này dòng nước ấm từ dưới lên trên, một đường theo kinh mạch trực tiếp vào trong đầu của hắn. Ông Giang Hư Chu trong nháy mắt đầu góc trống rỗng, tư duy rơi vào hỗn độn bên trong. Cả người ý thức giống như là liên tiếp đến một cái mênh mông không biết chỗ. Cùng lúc đó, ngoại giới chấp hải cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Lấy chấp hải bên trong Giang Hư Chu thân thể làm trung tâm, nguồn gốc từ sâu trong bóng tối chấp hải, từ phải đi phía trái chảy xuôi, đi hướng không biết chỗ chấp hải, từ trái hướng phải chạy trở về. Cả hai lấy Giang Hư Chu thân thể làm trung tâm, không ngừng co vào tập hợp, cho đến toàn bộ tiến vào Giang Hư Chu trong cơ thể. Mảnh không gian này bên trong cũng chỉ còn lại Giang Hư Chu một người, hai mắt nhắm chặt phiêu đãng ở đây. Trong phòng, biến mất Giang Hư Chu lại xuất hiện ở đây, nằm ở khắp nơi trên đất cổ tịch bên trên. Tại ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu dọi xuống, Giang Hư Chu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là mở mịt. Nhìn thẳng ngoài cửa sổ mặt trăng, Giang Hư Chu chậm một hồi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn một phía. Nhìn thấy đã không tại chấp hải bên trong, Giang Hư Chu mới thở dài một hơi. Loại kia thân ở hắc ám chịu đủ thống khổ tư vị cũng không tốt chịu. Hiện tại hồi tưởng lại cũng không biết chính mình là thế nào tiếp tục kiên trì, còn có thể giữ được tỉnh táo. Nếu để cho hắn một lần nữa tới một lần, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không giữ được tỉnh táo. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Giang Hư Chu liền đem ném ra sau đầu. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm viên bản. Có thể trong phòng đã không có cái gì viên bản, thay vào đó thì là nhiều ra tới một đoàn cho tàn. Viên bản trở thành cho bụi. Giang Hư Chu trong lòng giật mình, phía trước tại cảm nhận được một dòng nước gấm xuất hiện sau đó, hắn liền triệt để nhỏ nhặt. Đến tiếp sau phát sinh cái gì, hắn một chút cũng không biết. Bây giờ chứa chấp hải viên bản trở thành cho tàn, cái kia chấp hải đâu? Đi nơi nào? Hắn đây là thành công không có. Đột nhiên, tại Giang Hư Chu suy nghĩ chấp hải ở nơi nào thời điểm. Tối tăm bên trong, Giang Hư Chu cảm giác được nguyên bản hẳn là đan điền vị trí, giờ phút này đã bị một mảnh dòng sông thay thế. Cảm giác được cỗ này dòng sông tồn tại sau đó, Giang Hư Chu lập tức liền hiểu, chấp hải cũng không có biến mất, mà là trong cơ thể hắn, thậm chí thay thế hắn đan điền. Sau một khắc, không còn là cảm giác, mà là phảng phất nội thị đồng dạng thị giác hiện lên ở Giang Hư Chu trong đầu, liền cùng hai mắt đích thân nhìn thấy đồng dạng. Cái kia chấp hải lại lần nữa đập vào mi mắt, chỉ là lần này chấp hải tựa hồ có chỗ khác biệt. Phía trước chấp hải nhìn như một dòng sông nhỏ, trong suốt, một cái liền có thể nhìn tới đáy bộ. Mà bây giờ chấp hải chỉ có mặt ngoài nhất trong suốt, càng thâm nhập liền càng hắc ám, khiến người hoàn toàn nhìn không thấy đáy dáng dấp. Hơn nữa còn trở nên khổng lồ rất nhiều, từ một dòng sông nhỏ biến thành sông lớn. Hắn còn cảm giác được chấp hải tựa hồ tại hấp thu cái gì, đang yên lặng trở nên càng rộng lớn hơn vô ngần. Tựa hồ thật sự muốn hướng về biển cả phương hướng trưởng thành. Loại này hấp thu cũng không phải là hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, mà là tại hấp thu trong thân thể của hắn vật gì đó, nhưng Giang Hư Chu lại không nói ra được là cái gì. Muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không thể nào hạ thủ. Cuối cùng Giang Hư Chu chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở chấp hải thay đổi lớn nhất bên trên. Đó chính là từ chấp hải chỗ sâu toát ra nhân luân chi khí. Cỗ này nhân luân chi khí từ chấp hải chỗ sâu mà ra, quanh quẩn tại chấp hải bên trên, tập hợp mà không tiêu tan. Giang Hư Chu trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hiện tại chấp hải xuất hiện ở trong cơ thể hắn, cũng đã xem như là thành công a, cái kia sau đó đây, thân vào chấp hải, bước vào tiên đồ. Cái gọi là tiên đồ đâu? Chẳng lẽ cùng trước mắt nhân luân chi khí có quan hệ? Chương 547, Mi tâm tử phủ chương 547, Mi tâm tử phủ trong lúc suy tư, từ chấp hải chỗ sâu toát ra nhân luân chi khí tập hợp tại chấp hải bên trên, làm cho nhân luân chi khí càng thêm nồng đậm. Nhìn xem những thứ này nhân luân chi khí, Giang Hư Chu suy tư thật lâu, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng đã nghe nói qua hoán huyết cảnh đột phá đến ngự khí cảnh, là muốn hấp thu thiên địa linh khí. Mà những thứ này hấp thu thiên địa linh khí cuối cùng là muốn tập hợp tại bên trong đan điền, luyện hóa trở thành chân khí. Bây giờ hắn đan điền bị chấp hải thay thế, chấp hải chỗ sâu sẽ còn không ngừng sinh ra cái này nhân luân chi khí. Vậy hắn có thể hay không sử dụng những thứ này nhân luân chi khí, giống như là ngự khí cảnh sử dụng chân khí đồng dạng. Nghĩ đến đây, Giang Hư Chu lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt thử nghiệm hướng dẫn chấp hải phía trên quanh quẩn nhân luân chi khí. Hắn sẽ không ngự khí cảnh công pháp, không hiểu làm sao điều động chân khí, nhưng hắn học qua một chút dẫn đạo chi thuật. Những thứ này dẫn đạo chi thuật đều là vây quanh đan điền tới, hoặc là coi trọng khí từ đan điền ra, hoặc là coi trọng luyện hóa dư thừa tinh khí lưu tại bên trong đan điền. Những thứ này dẫn đạo chi thuật hắn tại lúc còn trẻ luyện rất nhiều năm, nhưng cũng không có cái gì khí từ đan điền ra, cũng không luyện hóa được cái gì tinh khí, chỉ là vô dụng công mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là một lần nữa có đất dụng võ. Một lần nữa nhớ lại một chút dẫn đạo chi thuật nội dung, khiến Giang Hư Chu có chút ngoài ý muốn chính là, cho dù hắn đã nhiều năm chưa từng luyện qua dẫn đạo chi thuật, trong đầu đối với dẫn đạo chi thuật nội dung cùng chú ý hạng mục vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Không chỉ là dẫn đạo chi thuật, liền những ký ức khác, chỉ cần hắn nghĩ, liền sẽ rất nhanh hiện lên ở trong đầu. Đây là chưa từng có qua. Chẳng lẽ là vì chấp hải? Suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Hư Chu trước hết không suy nghĩ cái này, chuyên tâm đem tâm thần đặt ở dẫn đạo chi thuật bên trên. Dẫn đạo chi thuật có rất nhiều, mỗi một môn đều có chỗ khác biệt, nhưng có một điểm chung, đó chính là muốn nhập môn, nhất định phải trước cảm ứng được đan điền chỗ, mới có thể làm đến khí từ đan điền ra, hoặc là khí nhập đan điền. Hiện tại hắn đan điền là không có, vậy cũng chỉ có thể cảm ứng chấp hải. Cái này cảm ứng quá trình viễn siêu hắn tưởng tượng thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ rơi xuống một cái mắt, hắn lại lần nữa cảm ứng được chấp hải. Đồng thời một bộ phận tâm thần còn có thể nhìn thấy chấp hải tình huống. Dựa theo dẫn đạo chi thuật bên trong ghi chép, Giang Hư Chu bắt đầu thử nghiệm đem chấp hải trên không vờn quanh nhân luân chi khí điều động đi ra. Nguyên bản tập hợp mà không tiêu tan nhân luân chi khí, dần dần có phản ứng. Một tia nhân luân chi khí đi ra ngoài, lảo đảo hướng bên trên phiêu đãng, cuối cùng chui vào chấp hải phía trên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Giang Hư Chu cảm giác một dòng nước gấm từ đan điền cũng chính là chấp hải bên trong đi ra. Cỗ này dòng nước gấm tại kinh mạch bên trong khắp nơi du đậu, đồng thời tại hướng về toàn thân phân hóa thành vô số cỗ nhỏ bé dòng nước gấm lan tràn. Những nơi đi qua còn lưu lại dư ôn. Theo dòng nước gấm lan tràn, cuối cùng chỉ còn lại một điểm dòng nước gấm tiến vào Giang Hư Chu mi tâm ở giữa. Ông. Giang Hư Chu chỉ cảm thấy giống như là trong đầu gõ vang một cái đồng trung đồng dạng, chấn đầu hắn tỉnh tỉnh. Lần này trực tiếp để cho Giang Hư Chu từ hướng dẫn trạng thái bên trong đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần. Đợi đến Giang Hư Chu lấy lại tinh thần, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Giang Hư Chu hơi sững sờ, hắn nhớ tới hắn thử nghiệm dẫn đạo chi thuật thời điểm, không phải là buổi tối sao? Làm sao hiện tại liền biến thành ban ngày, hơn nữa nhìn mặt trời treo cao tại ngày, cũng đã giữa trưa. Giang Hư Chu nhớ một chút, lập tức liền nhớ lại mình ngã xuống phía trước cuối cùng một màn. Đưa ngón trỏ ra sờ lên mi tâm, không có cảm giác đi ra cái gì khác thường. Vị trí này là tử phủ. Giang Hư Chu tự lẩm bẩm. Đứng lên cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, không có một chút vấn đề. Thậm chí cảm giác thời khắc này thân thể cường đại trước nay chưa từng có. Đúng, chính là cường đại. Giống như là ăn cái gì thiên tài địa bảo một dạng, hắn nhục thân xa so với phía trước muốn càng thêm cường đại. Liền trong cơ thể khí huyết đều chợt tăng rất nhiều. Này hết thể tựa hồ cũng cùng cố kia dòng nước ấm có quan hệ, cũng chính là chấp hải bên trên quanh quần nhân ân chi khí. Chờ một chút, khí huyết. Giang Hư Chu ánh mắt sáng lên, mẫu thân hắn ban đầu không phải liền là khí huyết không đủ sao, lại thêm hiện tại bởi vì bệnh thân thể suy yếu. Có thể hay không trực tiếp dùng cái này nhân ân chi khí, tăng cường mẫu thân hắn khí huyết cùng thân thể. chỉ cần khí huyết đầy đủ, thân thể cường kiện, chẳng phải bách bệnh không sinh. Giang Hư Chu lập tức lại lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục sử dụng hướng dẫn chi pháp, hướng dẫn nhân luân chi khí tại thể nội vận chuyển. Thông qua lần trước tình huống, tựa hồ nhân luân chi khí cuối cùng sẽ tiến vào mi tâm tử phủ bên trong, dẫn đến hắn nghe được đồng trung bị gõ vang âm thanh, sau đó bất tỉnh nhân sự. Trường hợp này mặc dù không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ muốn đối mẫu thân hắn sử dụng, vì lý do an toàn, hắn dự định thử một chút, nhìn xem có thể hay không khống chế nhân luân chi khí, chỉ ở tứ chi của hắn bách hải lưu chuyển, mà không tiến vào mi tâm tử phủ bên trong. Nếu như dạng này nhân luân chi khí còn có thể tăng cường khí huyết cùng nhục thân, vậy hắn hoàn toàn có thể cho mẹ nó thân sử dụng, chỉ tốt mẫu thân hắn. Theo hắn hướng dẫn, lại có một tia nhân luân chi khí chui vào hư không, xuất hiện ở trong cơ thể hắn khắp nơi lưu chuyển, mang đến một cỗ ấm áp chi ý. Loại này ấm áp thâm nhập huyết nhục cốt tủy, lưu lại ở trong đó, còn mang theo dư ôn. Nhân luân chi khí lưu chuyển xong thân thể, vừa vặn còn lại một điểm chạy thẳng tới mi tâm tử phủ. Giang Hư Chu suy nghĩ khẽ động, còn không có dựa theo dẫn đạo chi thuật bên trong phương pháp khống chế nhân luân chi khí. Cái kia một điểm nhân luân chi khí liền vững vàng dừng lại, kém một chút liền tiến vào mi tâm tử phủ. Gặp một màn này, Giang Hư Chu tựa hồ minh bạch cái gì, suy nghĩ khẽ động, điểm này nhân luân chi khí liền theo Giang Hư Chu suy nghĩ một lần nữa rơi xuống, trở lại toàn thân lưu chuyển, cho đến cuối cùng bị thân thể cho hấp thu hầu như không còn. Cũng là một khắc này, Giang Hư Chu cảm giác toàn bộ thân thể đều bị cảm giác ấm áp vây quanh. Thân thể huyết đục, xương cốt, kinh mạch, khí huyết chờ một chút, đều tại ấm áp phía dưới nhanh chóng đề thăng. Đợi đến ấm áp biến mất, loại này đề thăng mới ngừng lại. Ha 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 ha. Trở thành. Giang Hư Chu cười ha ha, tiếng cười truyền ra ngoài phòng, truyền khắp nửa cái Giang gia. Một chút người nghi hoặc là ai tại cười to, một chút nghe ra âm thanh tới hạ nhân, thì là mặt lộ lo lắng. Thiếu gia không phải điên rồi sao? Còn không đợi bọn hắn trò chuyện, Giang Hư Chu thân ảnh liền từ bọn hắn bên cạnh lướt qua, mang ra một trận cung phòng, biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Giang Hư Chu mới vừa đến từ giao bên ngoài phòng, Giang Du liền gấp gáp đi ra. Nhìn thấy Giang Hư Chu sau đó, Giang Du nhìn xem hắn cao hứng bừng bừng vẻ mặt tươi cười bộ dạng. Liên tưởng đến hắn phía trước nghe được tiếng cười, một cái suy đoán ở trong lòng dâng lên. Nhi tử mình không phải điên rồi sao? Cố nén mắt tối sầm lại, Giang Du giả bộ trấn định, nhẹ nói: "Hư Thuyền à, ta nhìn ngươi gần nhất thật mệt mỏi, đi nghỉ trước một đoạn thời gian à, nơi này có ta đây. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại đến chiếu cố nương ngươi cũng không muộn, thân thể của ngươi cũng rất trọng yếu." Giang Hư Chu xua tay: "Không có chuyện gì cha, thân thể ta rất tốt, không chỉ thân thể của ta rất tốt, nương thân thể cũng lập tức sẽ tốt rồi." "A?" Giang Du sững sờ, còn chưa hiểu tới Giang Hư Chu ý tứ, Giang Hư Chu liền đã tiến vào trong phòng. Chợt Giang Du cũng đi vào theo. Từ Dao đang nằm tại trên giường, ảm đạm trên mặt, tràn đầy lo lắng nhìn xem cửa gian phòng phương hướng. Nàng cũng nghe đến Giang Hư Chu tiếng cười, hoặc là nói là bị Giang Hư Chu tiếng cười cho đánh thức. Chương 548, chữa trị chương 548, chữa trị nàng trạng muốn thân thể của mình chính mình rõ ràng, hiện tại cơ bản chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi, muốn xuống giường đều rất khó. Ngày bình thường cũng bắt đầu mặt ủ mày chau, trở nên thích ngủ. Nói không chừng lúc nào liền một ngủ không tỉnh. Bây giờ tình huống, người một nhà đều lo lắng vô cùng. Nàng cũng nghe Giang Du nói qua, nói Hư Thuyền khoảng thời gian này vì bệnh của nàng, tại làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặc dù mỗi lần hỏi Hư Thuyền hắn đều không nói, nhưng từ mặt mày ở giữa cũng có thể thấy được Hư Thuyền đã rất mệt mỏi. Hiện tại càng là phát ra như vậy cười to, sợ không phải. Nghĩ tới đây, Từ Dao trên mặt lo lắng càng lớn. Tại Từ Dao lo lắng ánh mắt bên dưới, Giang Hư Chu đi đến. Nhìn xem nụ cười trên mặt Giang Hư Chu, còn không đợi Giang Hư Chu nói cái gì, Từ Dao liền dẫn đầu an ủi: "Hư Thuyền, ta không có việc lớn gì, Hứa dược sư đều không có tra được là bệnh gì nhân, nói không chừng vấn đề không lớn, ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Ngược lại là ngươi, ta đã nghe cha ngươi nói, gần nhất ngươi một mực tại khắp nơi bôn ba, đều không có làm sao nghỉ ngơi, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, bằng không ta còn chưa tốt, ngươi trước hết ngã xuống." Nghe vậy, Giang Hư Chu sững sờ. Vừa mới cha hắn gọi hắn nghỉ ngơi nhiều, hiện tại mụ hắn cũng kêu hắn nghỉ ngơi nhiều, chẳng lẽ hắn bộ dáng bây giờ rất tiêu tùy sao? Quay đầu nhìn hướng bên cạnh gương đồng, vẫn là đại khái có thể nhìn ra sắc mặt hồng nhuận, còn không đến mức muốn tới nghỉ ngơi tình trạng. Bất quá nhìn xem mẫu thân cái kia lo lắng ánh mắt, còn có tại cửa ra vào thời điểm, cha hắn thần sắc. Giang Hư Chu nghĩ lại, liền hiểu hai người đại khái suy nghĩ cái gì. Thế là tại Từ Dao lo lắng trong ánh mắt, vừa cười vừa nói: "Nương ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì." "A, đúng đúng đúng, Hư Thuyền làm sao lại có chuyện đây?" Sau lưng, Giang Du vội vàng phụ hòa nói, sợ kích thích đến Giang Hư Chu. Giang Hư Chu nhất thời im lặng, bất quá cũng không còn nói cái gì, dự định trực tiếp dùng trong cơ thể nhân luân chi khí trị tốt mẫu thân. Nghĩ như vậy, Giang Hư Chu ngay tại hai người nhìn chăm chú phía dưới đi đến bên giường ngồi xuống. Ngón trỏ ngón giữa điểm nhẹ Từ Dao cổ tay, nhắm hai mắt, điều động nhân luân chi khí. "Hư." Giang Du gặp một màn này muốn nói gì, nhưng bị Từ Dao ánh mắt chế tạo dừng. Nhi tử của bọn họ bây giờ nhìn lại tựa hồ không quá bình thường, vẫn là xem trước một chút hắn muốn làm cái gì, đừng kích thích đến hắn. Giang Du liền hiểu ngay Từ Dao ánh mắt nghĩ biểu đạt ý tứ, cũng liền ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là nghi hoặc nhìn Giang Hư Chu bóng lưng. Không nhìn hai người ánh mắt nghi hoặc, Giang Hư Chu nội thị trong cơ thể chấp hải, bắt đầu điều động nhân luân chi khí. Đây là hắn lần thứ ba điều động trong cơ thể nhân luân chi khí. Không giống với nhân luân chi khí tại thể nội lưu chuyển thời điểm, có thể theo hắn ý nghĩ mà động. Tại đem nhân luân chi khí rời chấp hải trên không, tiến vào trong cơ thể hắn quá trình này, cần hắn chuyên tâm một chút. Không biết có phải hay không Giang Hư Chu ảo giác, hắn luôn có cảm giác lần này điều động hình như so với lần trước càng thêm nhẹ nhõm một chút. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cái kia sợi nhân luân chi khí liền đã tiến vào trong cơ thể, bắt đầu lưu chuyển. Theo Giang Hư Chu suy nghĩ rơi xuống, cái này sợi nhân luân chi khí lưu chuyển đến ngón trỏ đầu ngón tay, thông qua làn da tiếp xúc, tiến vào từ giao trong cơ thể. Phát giác được cái này, Giang Hư Chu nội tâm thở dài một hơi. Trước lúc này, trong lòng hắn cũng không xác định cái này nhân luân chi khí có thể hay không tiến vào người khác trong cơ thể. Dù sao hắn đối với nhân luân chi khí hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết mình đối với nhân luân chi khí khống chế tự nhiên. Giang Hư Chu đầy mắt chờ mong, hiện tại đã thành công một nửa, liền nhìn nhân luân chi khí hiệu quả thế nào. Cùng lúc đó, nguyên bản còn hai mắt nghi ngờ từ giao biến sắc. Nàng cảm giác được một dòng nước ấm từ hư thuyền ngón trỏ đầu ngón tay truyền đến, đồng thời tại trong cơ thể nàng lưu chuyển. Những nơi đi qua đều lưu lại dư ôn, để cho nàng vô cùng suy yếu thân thể thế mà hơi khá hơn một chút. Cô này dòng nước ấm là cái gì? Từ giao nhìn hướng Giang Hư Chu, gặp hắn một mặt nghiêm túc, liền tạm thời đem nghi vấn để ở trong lòng. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Giang Hư Chu khống chế nhân luân chi khí tại từ giao trong cơ thể lưu chuyển, cam đoan cái này sợi nhân luân chi khí sẽ không tiến vào mi tâm tử phủ, dẫn phát không biết tình hình. Chỉ chốc lát, cái này sợi nhân luân chi khí liền đã tại từ giao trong cơ thể lưu chuyển xong xuôi. Một cỗ ấm áp xông lên đầu, từ giao cả người đều bị cỗ này cảm giác ấm áp vây quanh. Nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể, tại cái này cỗ ấm áp bên trong bắt đầu để thăng. Tinh thần cũng không hiểu tốt rồi, ảm đạm vô cùng, khuôn mặt dần dần có khí sắc. Một màn như thế trực tiếp để đứng ở một bên Giang Du con mắt bỗng nhiên trở to. Theo bản năng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, hoặc là bỏ sót cái gì. Làm sao lập tức hình như bệnh tình liền trở nên tốt đẹp, khí sắc tốt nhiều như thế. Chờ hắn nhào nặn xong hai mắt, từ giao khí sắc liền cũng không có bệnh phía trước giống nhau như lúc. Hoàn toàn nhìn không ra một khắc trước vẫn là cái vô cùng suy yếu bệnh nhân. Cảm giác được cái kia sợi nhân luân chi khí đã tiêu hao hoàn tất, Giang Hư Chu không có dừng lại, để bảo đảm không có sơ hở nào, lại lần nữa điều động một kia nhân luân chi khí. Cho đến tổng cộng 3 sợi nhân luân chi khí bị từ giao hấp thu sau đó, Giang Hư Chu mới ngừng lại được. Đứng lên, Giang Hư Chu nói với Giang Du, "Cha, mẫu thân bệnh tình có lẽ đã không còn đáng ngại, đoạn thời gian gần nhất nhiều quan sát liền tốt, nếu là có vấn đề gì, trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Ta còn có việc phải xử lý, liền đi trước." Nói xong, Giang Hư Chu liền vội vàng đi ra ngoài, không có một lát lưu lại. Ở lại chỗ này nữa, khẳng định sẽ bị hỏi một đống vấn đề. Liên quan tới chấp hải sự tình, hắn cũng không có lộ ra dự định, dù sao việc quan hệ thành tiên. Đến mức vung khắc rối, hắn cũng lười suy nghĩ. Hiện tại mẫu thân bệnh tình đã chữa khỏi, vậy hắn sau đó muốn làm, chính là càng hiểu hơn chấp hải mang đến biến hóa. Cái này nhân luân chi khí mặc dù có thể để cho hắn lục thân cùng khí huyết đều nhanh nhanh mạnh lên, nhưng cùng thành tiên so sánh, còn chưa đủ. Có lẽ còn có càng nhiều diệu dụng là hắn không có phát hiện. Nghĩ đến đây, Giang Hư Chu rời đi bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Giang Du còn chưa kịp nói cái gì, liền đã nhìn không thấy Giang Hư Chu bóng lưng, chỉ có thể ánh mắt nhìn hướng nằm ở trên giường, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ giao. Rất nhanh, từ giao nói ra, Hư Thuyền không muốn nói, vậy cũng chớ hỏi, hắn đã lớn lên, có thuộc về mình bí mật rất bình thường. Từ giao vừa nói vừa đứng dậy xuống giường. Giang Du lập tức tiến lên, muốn đỡ từ giao. Không có việc gì, ta đã hoàn toàn tốt. Từ giao xua tay, thậm chí tại nguyên chỗ nhảy một cái, biểu thị mình đã khỏi hẳn. Nàng không những cảm giác thân thể của mình đã khôi phục bình thường, thậm chí cảm giác so trước đó thân thể còn muốn cường đại. Từ giao túi đầu nhìn dưới mặt đất bị nàng giẫm nước gạch xanh, hoài nghi hiện tại thân thể lực lượng có phải là đều có thể cùng võ giả so một lần. Quay đầu nhìn, Giang Du đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, túi đầu nhìn dưới mặt đất dạn nước gạch xanh, không thể tin được đây là chính mình nhu nhược kia thê tử có thể làm được.